Chương 107, 9981 chiêu chương 107, 9981 chiêu Diệp Phong khỏe miệng hơi hướng lên trên làm nổi lên, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, đừng xuyên tạc ý của ta. Ý của ta là, ta chỉ cần sử dụng 3 điểm khí lực, liền có thể vượt qua đối phương 7 phần." Có người phát sinh ngạc nhiên tiếng vang, "A, chuyện này." Một người khác mang theo nghi hoặc nói rằng, "Ta thiên, còn có thể hiểu như vậy sao?" Có người dám khai nói, Diệp công tử lời nói ngụ ý sâu xa, khiến người ta khó có thể dự đoán, ngày sau cũng không thể dễ dàng có kết luận. Có người trêu nói, Diệp công tử không thẹn là Diệp công tử, nói hết chút lời nói dí dỏm. Có người cười nói, ha ha, thật là làm cho ta tầm mắt mở ra. Lại có người nói, Diệp công tử, muốn nói lời nói dí dỏm, ta nhưng là hăng hái. Chia 73 còn có cách nói này, thực sự là tiểu chim sẻ mổ như cái mông, quá lợi hại. Lục Tiểu Phượng lập tức rồi hướng Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, nói rằng, Diệp huynh, vẫn là ngươi lợi hại. Lục Tiểu Phượng đầy mặt nghi hoặc, tiến đến Diệp Phong trước mặt nhỏ giọng nói, nếu không, sau đó ngươi dạy dạy ta nói thế nào câu nói như thế này. Diệp Phong nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngạch một tiếng. Trương Tam Phong cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng từ Diệp Phong trong giọng nói, hắn tựa hồ chịu đến dẫn dắt. Trương Tam Phong ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau này nếu là có người hỏi ai càng lợi hại, liền nói cần trải qua 9981 chiêu mới có thể thấy rõ ràng. Chờ đối phương trải qua 9981 khó, ta liền để hắn bị nó cao. Trương Tam Phong hài lòng nuốt dâu, cười nói, "Ừm, câu nói này không sai, đến nhớ kỹ." Kỳ thực, Tây Môn Suy Tuyết trong lòng cũng có chính mình ý nghĩ. Tây Môn Suy Tuyết nghĩ thầm, xem Lục Tiểu Phượng loại nhân vật này, ta có thể ung dung đánh bại 10 cái, cực hạn là 100. Nếu như không để ý sinh tử lời nói, có thể đánh bại 1000 cái, nếu như liều mạng, có thể đánh bại 1000 cái. Ta Tây Môn Suy Tuyết, thực lực không có hạn mức tối đa. Nghĩ đến đây, Tây Môn Suy Tuyết nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, khóe miệng hơi dương lên. Lục Tiểu Phượng thấy Diệp Phong không có đáp lại, vẻ mặt có chút mất mát, cảm giác mình thiệt tòi lớn rồi. Đột nhiên, hắn phía sau lưng một trận phát lạnh, vội vàng quay đầu, cùng Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt đụng vào nhau. Lục Tiểu Phượng cả người nổi lên nổi da gà, nói rằng, "Ngạch, Tây Môn huynh, ngươi làm sao nhìn như vậy ta?" Tây Môn Suy Tuyết phục hồi tinh thần lại, không có phản ứng Lục Tiểu Phượng, rất nhanh lại khôi phục lạnh như băng dáng dấp. Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có lại truy hỏi. Lúc này, Diệp Phong nhìn sắc trời một chút, đã tiếp cận hoàng hôn, thở dài nói, "Ai, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái một ngày liền đi qua." Diệp Phong nói tiếp, "Các vị, ngày hôm nay liền đến nơi này đi." Nói xong, Diệp Phong đã nghĩ trốn, dù sao nên nói lời nói đều không khác mấy nói xong, hệ thống khen thưởng cũng đã nắm tới tay. Mọi người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Trương Vô Kỵ lập tức đứng dậy, quay về Diệp Phong chắp tay nói rằng, "Diệp công tử, hôm nay không ngại ở đây ngủ lại một đêm, để ta tận một tận tình địa chủ." Diệp Phong lắc lắc đầu, "Đa tạ Trương giáo chủ ý tốt, chúng ta còn phải chạy đi." Trương Vô Kỵ gật gật đầu, "Thì ra là như vậy." Diệp Phong hướng Trương Tam Phong chắp tay, "Các vị, giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại." Nhưng mà, Diệp Phong vừa mới chuyển thân, trong đầu lại vang lên hệ thống âm thanh. "Ken." Hệ thống phát hiện được sau đó không lâu, Linh Châu sẽ sinh ra một cái tuyệt thế hảo kiếm. "Ken." Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ 1, xin mời ký chủ đi đến Linh Châu bái kiếm sơn trang, quan sát tuyệt thế hảo kiếm sinh ra, khen thưởng ký chủ hoàn chỉnh bản thánh linh kiếm pháp. "Ken." Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ 2, xin mời ký chủ ở bái kiếm sơn trang bên trong, chí ít giảng giải trên đại lục Thần Châu 10 thanh thần binh lợi khí, khen thưởng ký chủ một thanh linh cấp thần binh, Thanh Xương kiếm. "Chú, Thanh Xương kiếm nội tàng kiếm linh, có thể cùng kiếm chủ tâm ý tương thông, có thể phát huy ra mấy lần sức mạnh." Diệp Phong có chút bất ngờ, "Này, hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ. Không nghĩ đến nhiệm vụ làm đến như thế nhiều lần." Nhìn giả lập bảng điều khiển trên hệ thống nhiệm vụ, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, tuyệt thế hảo kiếm muốn xuất thế, xem ra về đại tông sau, phải đến Linh Châu một chuyến. Diệp Phong nói, cũng may Linh Châu ở vào trung nguyên trung tâm, lộ trình không tính xa. Vương Ngữ Yên thấy Diệp Phong sững sờ ở tại chỗ, nhẹ giọng kêu, "Công tử." Diệp Phong lấy lại tinh thần, nhìn Vương Ngữ Yên một ánh mắt, "Này." Vương Ngữ Yên nghi hoặc mà hỏi, "Công tử, ngươi vừa nãy làm sao?" Diệp Phong khẽ mỉm cười, "Không có gì, đang suy nghĩ chút sự tình." Nói xong, Diệp Phong liền đi về phía trước, "Được rồi, chúng ta đi thôi." Vương Ngữ Yên thấy thế, mau mau đi theo. Lục Tiểu Phượng quay về một đám giang hồ môn phái trưởng môn nhân chắp tay, "Các vị, hữu duyên gặp lại." Lục Tiểu Phượng rồi hướng Trương Tam Phong nói, "Trương chân nhân, vãn bối cáo tử." Trương Tam Phong gật gật đầu. Liên Tinh ở Yêu Nguyệt bên tai nói, "Tỷ tỷ, bọn họ đi rồi." Yêu Nguyệt nhìn Diệp Phong dần dần đi xa bóng lưng, quay đầu đối với muội muội nói, "Di Hoa cung giao cho ngươi." Liên Tinh gật đầu, "Yên tâm đi, tỷ tỷ, ta sẽ đem Di Hoa cung quản lý tốt." Yêu Nguyệt nhẹ nhàng ừ một tiếng, muốn nói lại thôi. Yêu Nguyệt nói tiếp, "Cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới thiên nhân, đến thời điểm thân thể ngươi gặp tốt lên." Nói xong, Yêu Nguyệt nhanh chân rời đi. Nhìn Yêu Nguyệt bóng lưng, Liên Tinh viền mắt ửng hồng, hết sức cảm động, đây là tỷ tỷ lần thứ nhất quan tâm chính mình. Liên Tinh tự lẩm bẩm, "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện." Một bên khác, Diệp Phong mới vừa đi ra Minh giáo phòng khách, đột nhiên nhận ra được phía sau có một trận kình phong kéo tới. Một đạo dáng người huyền chuyển, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Phong bên cạnh, phát sinh nhẹ nhàng bèo thanh. Diệp Phong thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Di Hoa cung đại cung chủ, ngươi đây là cái gì ý?" Yêu Nguyệt liếc Diệp Phong một ánh mắt, "Bản cung muốn cùng ngươi cùng sông sáo giang hồ." Diệp Phong nhất thời nghẹn lời, đầy mặt mở mịt, "Ngạch." Lục Tiểu Phượng ở một bên thấy cảnh này, cũng cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Yêu Nguyệt thấy Diệp Phong không nói lời nào, cho rằng hắn không đồng ý, sắc mặt hơi chìm xuống, "Làm sao, ngươi không đồng ý?" Diệp Phong đội vàng giải thích, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, "A, chuyện này, tất nhiên là không, đại cung chủ đồng ý cùng ta đồng hành, ta tự nhiên là hoan nghênh, chỉ là hiếu kỳ ngươi vì sao có ý tưởng này. Yêu Nguyệt hai tay chắp ở sau lưng, lạnh nhạt nói, nào có nhiều như vậy tại sao, bản cung chính là muốn chung quanh du lịch, nhìn thiên hạ phong quang, lý do này không đủ sao? Diệp Phong biết rõ Yêu Nguyệt tính tình, hỏi, ngạch, lý do đúng là đủ, có điều ta vì sao muốn đồng ý ngươi cùng chúng ta đồng hành? Trong lòng hắn rõ ràng, Yêu Nguyệt thực lực mạnh mẽ, cùng hành chi người trừ mình ra, không người nào có thể địch nổi nàng, Tây Môn Suy Tuyết cũng không sánh được. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi có đồng ý hay không cũng phải đồng ý. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, à, đại cung chủ là muốn ở trước mặt ta khoe khoang uy phong sao? Hắn lo lắng trên đường nếu như cùng Yêu Nguyệt lên xung đột, vậy coi như phiền phức. Yêu Nguyệt vừa muốn nổi giận, chợt nhớ tới Diệp Phong trước đã nói lời nói, đè nén lửa giận, ngươi. Sau đó hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đáp ứng? Diệp Phong lập tức nói ra điều kiện của chính mình, ngươi muốn gia nhập chúng ta cũng không phải không được, nhưng ngươi không thể đối với ta đồng bạn độc thủ, gặp phải kẻ địch còn phải hỗ trợ đẩy lùi. Yêu Nguyệt tức giận đến nghiến răng, chính mình thân là Di Hoa cung đại công chủ, thân phận cao quý, Diệp Phong lại đưa nàng coi là tay chân. Có điều vừa nghĩ tới Diệp Phong thân phận thần bí khó lường, cuối cùng Yêu Nguyệt vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong. Yêu Nguyệt ánh mắt nhìn quét Lục Tiểu Phượng mọi người một vòng, mở miệng nói, được, bản cung đáp lại ngươi, sẽ không đối với bọn họ độc thủ. Ngay lập tức lại cảnh cáo nói, các ngươi tuyệt đối không nên nhạ bản cung sinh khí. Lục Tiểu Phượng thấy tình hình này, vội vàng trốn đến Diệp Phong phía sau, ấp á ấp đúng địa, ngạch. Ở toàn bộ Đại Minh trong giang hồ, Yêu Nguyệt danh hiệu không người không biết, không người không hiểu. Đồng thời, nàng tâm tính tàn nhẫn, giết người dường như chớp mắt giống như bình thường. Lục Tiểu Phượng rõ ràng chính mình phong lưu trái đâu đạo, tự nhiên đối với Yêu Nguyệt e ngại đến cực điểm. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, liền cất bước đi về phía trước. Diệp Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Diệp Phong cao giọng hô, này, đại cung chủ, ngươi đi ngược phương hướng rồi. Yêu Nguyệt vẫn như cũ về phía trước tiến lên, đáp lại nói, thử, không cần ngươi nhiều lời, bản cung trong lòng rõ ràng. Người này miệng cũng thật là quật cường. Diệp Phong nhìn Yêu Nguyệt, một bên lắc đầu vừa nói, có điều, dáng dấp như vậy Yêu Nguyệt, để Diệp Phong cảm giác nàng nhiều hơn mấy phần người bình thường khí tức. Mạnh miệng, thật sự là mạnh miệng. Lục Tiểu Phượng tự lẩm bẩm, đem lời này yên lặng ghi vào trong lòng. Hoa Minh, sắp thực cần không ngừng học tập a. Nói không sai, Lục Tiểu Phượng ngươi rốt cục nói ra một câu bình thường nói. Hoa Mãn Lâu cười nói, ha, ta lúc nào nói không bình thường? Ngươi cho ta nói rõ ràng, không phải vậy không để yên cho ngươi. Lục Tiểu Phượng lập tức bắt đầu nôn nóng. Ha ha, ngươi bây giờ nói lời nói liền không giống bình thường nói. Hoa Mãn Lâu trêu nói. Mọi người đùa giỡn rời đi Quang Minh đỉnh, đi đến bên dưới ngọn núi trấn nhỏ trong khách sạn. Cùng lúc đó, Quang Minh đỉnh trên, Diệp Phong rời đi sau khi, một đám người trong giang hồ cũng ai đi đường đấy. Sư tổ, ngài đêm nay liền ở đây nơi trụ trên một đêm, ngày mai lại trở về võ đàng, ngài xem có được hay không? Trương Vô Kỵ nhìn Trương Tam Phong nói rằng. Trương Tam Phong khoát tay áo một cái, không được. Hôm nay ở Diệp Tiểu Hữu nơi đó thu hoạch khá dồi dào, ta phải trở về hào hào tĩnh tâm tu luyện. Trương Tam Phong nhắc nhở Trương Vô Kỵ, Vô Kỵ, bây giờ giang hồ thế cuộc cùng dĩ vãng không giống, ngươi làm việc nhất định phải cẩn thận một chút, không thể bất cẩn. Trương Vô Kỵ nói rằng, sư tổ, điểm này trong lòng ta rõ ràng, ngài không cần lo lắng. Được, trong lòng ngươi có vài lá tốt rồi. Nói xong, Trương Tam Phong quay đầu nhìn về phía Tống Viễn Tiểu chờ một đám đệ tử. Viễn Tiểu, về võ đang sau khi, các ngươi muốn nhiều đốc thúc môn hạ đệ tử cố gắng tu luyện, chớ lười biếng. Đại thế tranh chấp ở 967 năm liền muốn đến, không nỗ lực tiến thủ, sớm muộn sẽ bị thời đại đào thải, hiểu chưa? Vâng, sư phó, chúng ta rõ ràng. Tống Viễn Tiểu chờ một đám đệ tử dồn dập không người đáp lại nói. Trương Tam Phong gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Rất nhiều chuyện, không cần chính mình tốn nhiều miệng lưỡi. Sư phó chỉ là dẫn dắt con đường người, tu hành chung quy cần nhờ cá nhân, chính mình môn hạ những vị đệ tử này, tương lai có thể đạt được thế nào thành tựu, liền nhìn bọn họ từng người tạo hóa. Chính mình chỉ có thể tạm thời che chở bọn họ, không cách nào vĩnh viễn che chở. Chương 108, anh hùng thiên hạ ai có thể chúa tể. Chương 108, anh hùng thiên hạ ai có thể chúa tể. Lúc này, Trương Tam Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới cửa lớn, ngẩng đầu nhìn phía sắp hạ xuống đỉnh núi hoàng hôn, biểu hiện đặc biệt nghiêm túc. Bởi vì, trong mắt hắn xuất hiện một loại kỳ dị cảnh tượng. Cảnh tượng như thế này, chỉ có những người đạt đến thiên nhân cảm ứng cảnh giới cường giả siêu cấp mới có thể nhận biết, phổ thông thiên nhân cảnh cường giả đều không thể nhận biết được. Đến rồi, trung quy vẫn là đến rồi, thời loạn lạc dĩ nhiên mở ra, cái này cũng là thịnh thế bắt đầu, anh hùng thiên hạ, đến tột cùng ai có thể chúa tể thế cuộc. Diệp Phong, Diệp Phong. Không chỉ có là Trương Tam Phong, toàn bộ trên đại lục Thần Châu cường giả siêu cấp, nội tâm đều có cảm ứng. Bọn họ tuy rằng không thấy rõ thiên cơ, nhưng có thể nhận biết được thiên địa biến hóa. Đại Tần Đế quốc, Âm Dương gia là sinh đường bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng, nếu Diệp Phong ở đây, chắc chắn rất là khiếp sợ. Bởi vì cái này quả cầu ánh sáng bên trong che kín tinh phong, chúng nó không ngừng mà xoay tròn, khác nào một cái tinh hệ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía trong tay quả cầu ánh sáng, trong miệng nói lẩm bẩm. Lương Phong ngày tốt, mọi người cung cung kính kính điểm nên tiếp hoàng thượng. Trong tay nắm thật chặt trường kiếm, ngọc bội theo động tác phát sinh len ken tiếng vang. Quý gia giao tịch bên trên bày ra ngọc kỳ, mọi người nâng chén cộng đồng uống rượu, trong không khí tràn ngập thơm ngát. Huệ thảo trưng chế mùi thịt khí chung quanh tung bay, rượu ngon thuần hương cũng lan ra. Gõ trống đánh la tiết tấu ung dung, an ca tiếng vang lên theo. Vô cùng sắc cùng tấu hưởng, tiếng nhạc hài hòa mà lại vang dội. Huyền truyền nhảy múa dáng rất hiểu điệu, cả phòng đều tràn ngập thơm ngát. Đa dạng âm nhạc để cho lòng người sung sướng, nguyện quân tâm vui vẻ mà an khang. Câu nói này xuất từ cựu ca bên trong Đông Hoàng Thái Nhất văn chương. Lúc này, một vị thân mang tử lam giao nhau trường sam nữ tử mở miệng hỏi, "Đông Hoàng các hạ, như ngày hôm nay đã ẩn ấp, thiên cơ tối tăm, thời loạn lạc sắp xảy ra, chúng ta Âm Dương gia nên làm gì tiến hành bố cục?" Nàng có mái tóc dài màu tím, mắt trên veo màu xanh lam trùm mắt, xem toàn thể lên vừa cao quý vừa thần bí. Cô gái này là người thần, nàng không chỉ có là Âm Dương gia hai đại hộ pháp một trong, cũng là Đại Tần Đế quốc hộ quốc pháp sư. Đông Hoàng Thái Nhất nghe đến lời này, vẫn như cũ trong miệng nói lẩm bẩm. Dùng Phong Lan tiến hành tắm rửa, thân mang hoa lệ trang phục. Thần linh sắp giáng lâm, nó tiền đồ sáng lạn lóa mắt. Dung mạo trường thọ dường như nhật nguyệt ánh sáng giống như vĩnh hằng. Long giá trang phục hoa mỹ dị thường, xuất hành cũng hoàn toàn hợp lễ nghi. Thần linh giáng lâm thời gian, đem phi thăng với trong mây. Vệ nghệ thiên hạ lục địa, lòng dạ tứ hải sự rộng lớn. Nguyệt thần nghe xong, trong nháy mắt rõ ràng ý tứ trong đó, Đông Hoàng các hạ, ngài là định đem trong mây quân đề cử cho tần hoàng bệ hạ sao? Không sai, Đông Hoàng Thái Nhất dùng thanh âm đầy truyền cảm đáp lại nói, Âm Dương gia không thể chỉ dựa vào một phương thế lực, đến vì là tự thân lưu điều đường lui. Mà hải ngoại chính là tốt nhất đường lui lựa chọn. Chuyện này cần để cho trong mây quân đi công việc, ngươi hiểu ý của ta không? Phải. Nguyệt thần khẽ gật đầu đáp. Đi thôi, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Đông Hoàng Thái Nhất khoát tay áo một cái, ra hiệu Nguyệt thần lui ra. Nguyệt thần thành tiểu Âm Dương gia hai đại hộ pháp một trong, không chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ, còn tinh thông bói toán thôi diễn chi thuật, tuy chưa đạt đến thiên nhân cảm ứng cảnh giới, nhưng cũng có thể thông qua thôi diễn nhận biết được một ít chuyện. Một bên khác, ở Đại Tần thành Hàm Dương cung bên trong, Doanh Chính Như cùng đi thường như thế, ở ngự thư phòng xử lý mỗi ngày tấu chương. Rất nhanh, hắn xem xong cuối cùng một bản tấu chương, tựa ở Long Ý nhắm mắt dưỡng thần. Chương Hàm. Doanh Chính khẽ gọi một tiếng. Doanh Chính vừa dứt lời, Chương Hàm liền cấp tốc xuất hiện ở hắn trước người. Mặt tướng ở. Chỉ thấy Doanh Chính chậm rãi mở mắt ra, dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn kỹ Chương Hàm, tuy rằng không nói gì, nhưng trên người tỏa ra khí thế để Chương Hàm cảm thấy áp lực lớn. Quá một hồi lâu, Doanh Chính mới mở miệng nói chuyện, khí thế trên người cũng thuận theo thu lại lên. Diệp Phong lai lịch, ngươi điều tra đến thế nào rồi? Trương Hàm lúc này quỳ một chân trên đất, mặt tướng vô năng, không thể hoàn thành bệ hạ giao phó nhiệm vụ, cam nguyện tiếp thu trừng phạt. Đứng lên đi. Doanh Chính lạnh nhạt nói, nếu có thể bị ngươi dễ dàng tra được, hắn thì sẽ không ở Thần Châu rảo lộng phong vân, càng sẽ không nhường ngươi cho ta mang về câu nói kia. Núi cao biến thâm cốc, thương hải hóa ruột dâu. Ha ha. Doanh Chính khẽ cười một tiếng, sau đó từ Long Ý chậm rãi đứng lên, hai tay chắp ở sau lưng. Toàn bộ Thần Châu đại địa biết được câu nói này người cũng có điều ít ỏi. Hắn nói như vậy, rõ ràng là ở hướng về ta tiết lộ. Hắn biết được sự tình rất nhiều, đạt được nhiều vượt quá tưởng tượng. Giờ khắc này, Doanh Chính tâm tư phiêu trở về trước kia thời gian, khi đó hắn cùng cái nhiếp hai người dũng sông Hàn Quốc, gặp mặt Hàn Vương cảnh tượng như ở trước mắt. Thời gian cực nhanh, mười mấy năm thời gian thoáng qua liền qua, sức mạnh của thời gian thật sự là không thể khinh thường. Nói, Doanh Chính đưa mắt tìm đến phía một bên bình phòng, "Tiên sinh." Chỉ thấy một vị thân mang màu xám trắng trường sam người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra, người này chính là Đại Tần đệ nhất kiếm khách, Doanh Chính thủ tịch kiếm thuật giáo sư cái nhiếp, ở Đại Tần Giang trong hồ, hắn bị mọi người tôn xưng là kiếm thánh. Bệ hạ, cái nhiếp hướng về Doanh Chính chắp tay hành lễ. Tiên sinh, kế hoạch chuẩn bị đến làm sao? Doanh Chính nhìn về phía cái nhiếp, mở miệng dò hỏi. Ta đã sớm đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào đều có thể khởi động kế hoạch. Cái nhiếp ngữ khí bình thản đáp lại nói. Rất tốt. Doanh Chính gật gù, nói tiếp, tiên sinh, lần này kế hoạch cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vì giấc mộng trong lòng, mặc dù bỏ mình, ta cũng không hề tiếc nuối. Cái nhiếp vẻ mặt chưa biến, kiên định nói. Vì giấc mộng trong lòng. Doanh Chính than nhẹ một tiếng, xác thực như vậy. Ở trên con đường này đã có quá nhiều người hy sinh, nhưng bọn họ đều không hề lời oán hận. Ta Đại Tần binh sĩ chưa bao giờ gặp sợ hãi kẻ địch, vì quê hương bọn họ không tiếc không màng sống chết. Thế nhân đều gọi Đại Tần quân đội vì là hổ lang chi sư, cũng không biết ta Đại Tần binh sĩ trong lòng đều giấu trong lòng đồng nhất giấc mộng nghĩ, vì giấc mơ này dù cho đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Bọn họ không phải vì chính mình, mà chính là hậu thế. Nói tới chỗ này, Doanh Chính lại lần nữa nhìn về phía cái nhiếp, dặn dò, tiên sinh cần phải bảo trọng. Cái nhiếp gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhìn cái nhiếp bóng lưng, Doanh Chính nhắm hai mắt lại. Trương Hàm ở một bên yên lặng nhìn, không có lên tiếng. Hắn cũng biết cái kế hoạch này, dù sao hắn cũng là kế hoạch một trong nhân vật trọng yếu. Chốc lát sau, Doanh Chính mở hai mắt ra, nhìn phía Trương Hàm, nói rằng, một phút sau khi, ngươi đi báo cho Mông Điểm, để hắn xuất lĩnh 3.000 hoàng kim hỏa kỵ binh, đi vào tập nã phản bội người cái nhiếp. Trương Hàm đội vàng đáp lại, phải. Doanh Chính khoát tay áo một cái, nói, được rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Nghe nói lời ấy, Trương Hàm không người lui ra ngự thư phòng. Trương Hàm sau khi rời đi, một đạo thân mang áo bào đen bóng người từ âm u nơi lặng yên đi ra. Người này toàn thân bị áo bào đen bao phủ, chỉ hai mắt lộ ở bên ngoài, hắn chính là Đốn Yếu, khống chế Tần Quốc thần bí nhất tổ chức Hắc Băng Đài. Hắc Băng Đài có tồn tại hay không, toàn bộ Tần Quốc ngoại trừ Doanh Chính không người hiểu rõ. Doanh Chính nhìn cái kia bóng người màu đen một ánh mắt, hỏi điều tra đến làm sao. Đốn Nhược mở miệng đáp lại, La Vong gần nhất không động tĩnh gì. Đốn Nhược nói tiếp, có điều trước đó vài ngày đúng là phát hiện một cái chuyện thú vị. Doanh Chính lông mày cau lại, hỏi hả? Chuyện thú vị? Đốn Nhược híp mắt nói rằng, đã chết đi nhiều năm Hắc Bạch Huyền Tiễn hiện thân lần nữa. Doanh Chính tự nhiên biết rõ Hắc Bạch Huyền Tiễn, trước kia người này phụng Lã Bất Vi chi mệnh đi đến Hàn Quốc ám sát chính mình. Doanh Chính trong mắt lóe ra một tia sắc ý, hỏi hắn lại vẫn sống sót. Doanh Chính lại hỏi là Triệu Cao gây nên. Đốn Nhược điểm gật đầu, nói không sai, chính là hắn đem Hắc Bạch Huyền Tiễn ẩn náu lên. Đốn Nhược tiếp tục nói, hơn nữa, Hắc Bạch Huyền Tiễn nhận được Triệu Cao nhiệm vụ, trước đó vài ngày đã rời đi Tần Quốc, mục tiêu là ám sát một cái tên là Diệp Phong người. Doanh Chính ngữ khí băng lạnh địa nói, Triệu Cao, được lắm Triệu Cao, xem ra những năm này chấm cho hắn quyền lực quá nhiều rồi, để hắn bây giờ như vậy làm cản. Doanh Chính cả giận nói, hắn dám cóng lấy chấm dở trò. Doanh Chính lúc này hướng về Đốn Nhược đặt câu hỏi, cái kia Diệp Phong thế nào rồi? Đốn Nhược đầy hứng thú mà nói rằng, hắn cũng không lo ngại. Theo thám tử báo lại, Hắc Bạch Huyền Tiễn tựa hồ bị hắn thu phục, trước mắt chính cho hắn làm phu xe đây. Không nghĩ đến, này Diệp Phong thật là có mấy lần. Doanh Chính híp híp mắt, nói, xem ra, này Diệp Phong nội tình, so với ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Đốn Nhược như thật nói rằng, xác thực như vậy. Ta cũng phải người đi thăm dò nội tình của hắn, có thể kết quả là cùng người này 3 năm trước Đông Dương nô gia tự, căn bản không tra được lưu dụng tin tức. Doanh Chính gật gù, Diệp Phong là cái kỳ nhân, phải nghĩ biện pháp đem hắn chiêu mộ được Tần Quốc đến. Hắn như gia nhập, Tần Quốc như hổ thêm cánh. Doanh Chính nói tiếp, thậm chí có khả năng trợ lực hoàn thành cái kia Thiên Thu Vĩ Nghiệp. Đốn Nhược không nghĩ đến Doanh Chính đối với Diệp Phong đánh giá càng cao như thế. Đốn Nhược nói rằng, bệ hạ, việc này e sợ không tốt lắm làm. Từ điều tra kết quả xem, Diệp Phong là cái yêu thích du lịch người trong giang hồ, không thích triều đình giáo điều cứng nhắc. Doanh Chính khẽ cười một tiếng, khó. Chấm làm việc liền chưa từng gặp qua đơn giản. Nếu như không độ khó, chấm còn chưa hiếm có yêu thích hắn. Doanh Chính hỏi, việc này giao cho ngươi làm, ngươi có nắm chắc không? Đốn Nhược biểu hiện mẩn ra, nói, bệ hạ, ta như hiện thân, e sợ sẽ khiến cho mấy người ngờ vực. Doanh Chính xem thường nợ nụ cười, ngờ vực. Coi như bọn họ khả nghi thì thế nào? Doanh Chính dũng cảm nói, chấm làm việc, từ trước đến giờ không nhìn trước ngó sau. Doanh Chính nói, chỉ cần ngươi đem việc này làm tốt, chấm chuẩn cho ngươi gia nhập cái tổ chức kia. Cái gì? Đốn Nhược kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin tưởng địa nhìn về phía Doanh Chính. Nhưng hắn rất nhanh ý thức đến chính mình thất thố, đội vàng không người nói rằng, bệ hạ, thuộc hạ thất lễ. Doanh Chính bung bung tay, không sao. Đốn nhỏ yếu tâm cẩn thận địa hỏi, bệ hạ, ngài vừa nay nói, có thể coi là mấy? Doanh Chính nghiêm túc nói, quân vô hí ngôn. Đốn Nhược lúc này lại lần nữa không người bái tạ, đa tạ bệ hạ. Doanh Chính khép cười một tiếng, chờ ngươi đem việc này làm thỏa đáng, trở lại tại chấm. Chương 109, Sa Hoa thuộc tính bảng điều khiển. Chương 109, Sa Hoa thuộc tính bảng điều khiển. Doanh Chính đề cập cái tổ chức kia là sở hữu Hắc Băng Đài thành viên tha thiết ước mơ. Bọn họ cuối cùng một đời vì cái này mục tiêu phân đấu, mặc dù thân là Hắc Băng Đài thủ lĩnh đốn yếu, cũng là như thế. Ngay kế, ở Đại Minh Hoàng Triều Quang Minh đỉnh bên dưới ngọn núi trấn nhỏ, Diệp Phong đoàn người rất sớm rời giường, ăn qua sớm một chút sau, ở trên trấn nhỏ mua sắm chút lương thực phụ, liền bước lên hành trình. Hôm nay, trong đội ngũ có thêm một người, chính là Yêu Nguyệt. Lúc này, Yêu Nguyệt cùng A Tử, Vương Ngự Yên hai tỷ muội cùng chen ở trong một chiếc xe ngựa. A Tử chăm chú sát bên Vương Ngự Yên, nhìn quanh thân tỏa ra mạnh mẽ khí chàng Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt không nhịn được hỏi A Tử, bản cung rất đáng sợ sao? A Tử đội vàng lắc đầu, tóc qua lại đến xem chấm hỏi, không, không có chút nào đáng sợ. A Tử còn nói, Yêu Nguyệt tỷ tỷ dài đến xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ đáng sợ đây? Yêu Nguyệt liếc mắt liền thấy xuyên A Tử nói một đằng làm một nẻo dáng dấp, nhẹ giọng nở nụ cười. Sau đó liền không để ý tới các nàng nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Phong bên này rất yên tĩnh, nhưng trải qua một đêm lên men, toàn bộ Đại Minh giang hồ dĩ nhiên sôi trào. Một trong số đó, mấy trăm năm trước nhân vật huyền thoại Truyền Ưng, Lệnh Đông Lai, kinh Diệp Phong miêu tả, dù chưa ở giang hồ lộ diện, cũng đã có nghe đồn. Truyền Ưng nhân khí khá cao, bị giang hồ nhân sĩ tôn sùng là bất bại chiến thần, trong đao chi thần các loại. Lệnh Đông Lai tuyệt thế tư chất tương tự làm người sùng bái. Thứ hai, Đại Tùy trong trốn giang hồ tứ đại kỳ thư, cũng vạch trần thần bí khăn che mặt. Tứ đại kỳ thư bên trong, chiến thần Đồ Lục có thể gọi đầu bảng. Còn lại ba bộ kỳ thư đều do nó diễn sinh mà đến, bởi vậy có thể thấy được chiến thần Đồ Lục mạnh mẽ cùng thần bí. Mà lớn nhất sắc thái thần bí, trừ chiến thần điện ra không còn có thể là ai khác. Chiến thần điện lại có thể tự mình di động, còn có thể cùng quanh thân không gian hòa làm một thể, điện bên trong càng là cất giấu vô số thiên tài địa bảo. Tin tức này truyền ra sau, giang hồ trong nháy mắt vì thế mà chấn động, chỉ vì việc này thực sự quá mức ly kỳ. Ngoại trừ chiến thần Đồ Lục, Trường Sinh Quyết cũng là một bộ cực kỳ thần kỳ tu luyện pháp quyết, nó có thể làm cho người tu được trường sinh. Trường Sinh Quyết không chỉ có thể khiến người trường sinh bất lão, còn có thể khiến người ta vĩnh trú thanh xuân, dung nhan từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Vì thế, trong chốn giang hồ vô số nữ tử cũng vì đó mơ tưởng mơ ước. Còn có tin tức mà gọi, không chỗ nào không biết Diệp công tử hay là cái sống mấy trăm năm lão quái vật, thậm chí có đồn đại nói hắn tu luyện Trường Sinh Quyết, cho nên mới dung nhan bất lão. Thứ ba, Thần Châu trong chốn giang hồ hàng đầu đao khách cũng liên tiếp hiện thân. Truyền Ưng không thể nghi ngờ thuộc về thế đội thứ nhất, là không hề tranh luận đệ nhất đao khách. Truyền Ưng cường hãn thực lực, là thông qua tự thân không ngừng phấn đấu chiếm được. Hắn nhất là truyền kỳ trải qua, là một mình đối kháng trăm vạn đại quân, ở trong thiên quân vạn mã chém giết đại nguyên tam đại cao thủ tuyệt thế từ Hán Phi, sau đó đạp không rời đi. Như vậy anh hùng phong thái, để vô số giang hồ binh sĩ lòng sinh sùng bái, hận không thể sinh ở niên đại đó. Theo sát phía sau, có Linh Châu đệ nhất Tà Hoàng, đệ nhị Đao Hoàng, đệ tam Chư Hoàng, cùng với Đại Minh Hoàng Triều Ma Đao Đinh Bằng, Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, còn có Đại Tùy giang hồ Thiên Đao Tống Quyết, bọn họ thuộc về thế đội thứ hai. Cuối cùng là một đời mới ngôi sao mới đao khách, Hộ Long Sơn Trang Quy Hải Nhất Đao, cùng với Linh Châu Nhất Phong. Đương nhiên, Thần Châu đại lục ngôi sao mới đao khách không ngừng hai người này, chỉ là lấy hai người bọn họ đao pháp làm đại biểu, liệt vào thế đội thứ ba. Theo Tống Quyết đao pháp bị Diệp Phong đề cập, từ hàng tinh trai trưởng môn Phạm Thanh Huệ lại lần nữa trở thành mọi người đàm luận tiêu điểm, tất cả mọi người đều gọi nàng làm hại hại, không chỉ có bản thân nàng, liền ngay cả toàn bộ Từ Hàng Tĩnh trai đều bị coi là gieo vạ. Tống Quyết vốn là tiền đồ quang minh nhân tài, lại bị nàng hủy diệt rồi. Trong lúc nhất thời, Từ Hàng Tĩnh trai ở Đại Minh giang hồ thành người người gọi đánh đối tượng. Thậm chí có người mắng Tống Quyết là liếm cậu, một mực địa lấy lòng đối phương, cuối cùng không chỉ có không thu hoạch được gì, còn để lại tâm ma, nhiều năm qua, Thiên Đao Tức thứ 9 trước sau không cách nào triển khai. Rất nhiều người đối với này cảm thấy chỉ tiếc mài sắc không nên kim, người ta rõ ràng đã từ bỏ hắn, hắn còn chưa giữ thể diện, không cầu báo lại địa đi trợ giúp nàng, kết quả đổi lấy cái gì nhi? Đổi lấy chính là một mảnh tiếng chửi rủa. Cứ việc tin tức này hiện nay chỉ ở Đại Minh giang hồ truyền lưu, nhưng không bao lâu nữa, toàn bộ Thần Châu đại lục đều sẽ biết được. Đến lúc đó, Tống Quyết cùng Phạm Thanh Huệ trong lúc đó quan hệ gặp càng thêm làm cho người ta chú ý. Ngoài ra, còn có một cái càng khiến người ta khó có thể tin tưởng tin tức, trên đại lục Thần Châu tồn tại trong truyền thuyết thần thoại thần thú. Lăng Vân Quật bị gọi là trên đại lục Thần Châu cấm địa, nguyên nhân là bên trong nghỉ lại một con hỏa ma, mà này hỏa ma chính là trong thần thoại thủy thú, Hỏa Kỳ Lân. Làm Hỏa Kỳ Lân ba chữ tiến vào tầm mắt mọi người lúc, tất cả mọi người lại lần nữa sôi trào lên, bất kể là Đại Minh giang hồ nhân sĩ vẫn là hoàng thất, đều đối với này cực kỳ khiếp sợ. Ngoài ra, Đại Hán hoàng triều chú kiếm thành núi lửa bên trong, cũng có một con phượng hoàng lửa, nơi đó đồng dạng là Thần Châu cấm địa, bởi vì tòa này núi lửa lúc nào cũng có thể phun trào, mà phượng hoàng lửa liền ở tại dung nham nơi sâu xa. Càng khiến người ta kích động tin tức là, hải ngoại có thần long. Thần long thần bí mà mạnh mẽ, so với bất kỳ thần thú đều càng có sắc thái truyền kỳ. Chỉ thần long hai chữ, liền có thể để Hỏa Kỳ Lân cùng phượng hoàng lửa có vẻ thua kém không ít. Dù sao, trên đại lục Thần Châu mỗi cái hoàng triều đều tự xưng chân long thiên tử, người người đều muốn trở thành thần thoại bên trong chân long, nhưng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, này có điều là cái xưng hô, cũng không phải là sự thực. Lúc này là 927 Đại Minh cung bên trong dưỡng tâm điện bên trong. Chu Hậu Chiếu thần sắc kích động điểm nói, lão tổ, hải ngoại có thần long a. Nghe nói lời ấy, Quý Hoa lão tổ nhẹ nhàng thở dài, hắn vẫn chưa nhân này một tầng đại tin tức mà mất đi lý trí. Vậy hạ, hải ngoại có thần long, đây là sự thực, nhưng chúng ta có thể thành công bắt được nó à? Quý Hoa lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, trước tiên không nói thần long nghỉ lại khu vực ở nơi nào, muốn ở trong biển rộng tìm kiếm thần long, dường như mỏ kim đáy biển. Còn nữa, Lăng Vân Quật Nhân Hỏa Kỳ Lân tồn tại đã thành vì là Thần Châu đại lục cấm địa, mà thần long tất nhiên cường đại hơn Hỏa Kỳ Lân, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Trên biển tác chiến cũng không phải là chúng ta ưu thế, huống hồ, thần long sức mạnh vượt xa phàm nhân, người nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nghe Quỳ Hoa lão tổ lời nói này, Chu Hậu Chiếu biểu hiện từ từ ảm đạm đi. Cũng là, chấm bị vui sướng làm choáng váng đầu óc. Chu Hậu Chiếu cười khổ nói, vì một cái thần long vận dụng gốc gác, xác thực không có lời. Lúc này, Chu Hậu Chiếu cũng tỉnh táo lại. Vậy hạ có thể như thế nghĩ, vậy thì tốt. Quỳ Hoa lão tổ vui mừng địa điểm gật đầu. Có điều, vậy hạ cũng không cần lo lắng, thần long tuy đã hiện thế, nhưng cái khác hoàng triều khẳng định cũng sẽ không tùy tiện hành động. Chỉ cần có một cái hoàng triều không nhịn được xuất thủ trước, cái khác hoàng triều đương nhiên sẽ không cam chịu thua kém người ta. Đến lúc đó, liền không chỉ là một cái hoàng triều chuyện, chúng ta ra chút lực, tự nhiên có thể được chỗ tốt. Nghe nói như thế, Chu Hậu Chiếu ánh mắt sáng lên, lúc này vỗ tay một cái nói, ha ha, tốt, lão tổ nói tới quá đúng rồi, vẫn là lão tổ ánh mắt lâu dài, chấm suy tính được còn chưa đủ chu toàn. Vậy hạ còn trẻ, sau đó chậm rãi rèn luyện là tốt rồi. Quỳ Hoa lão tổ hơi cười nói. Chu Hậu Chiếu là Quỳ Hoa lão tổ nhìn lớn lên, Quỳ Hoa lão tổ dạy hắn rất nhiều thứ, gọi hắn là đế sư cũng không quá đáng. Quỳ Hoa lão tổ cùng Đại Minh khai quốc hoàng đế là nhân vật cùng một thời đại, vì lẽ đó Chu Hậu Chiếu vẫn tôn xưng hắn vì là lão tổ. Nay vừa là đối với chính mình lão tổ tông kính trọng, cũng là đối với Quỳ Hoa lão tổ bảo vệ Đại Minh hoàng thất mấy trăm năm công lao tán thành. Cùng lúc đó, một bên khác. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành giảng giải tuyệt thế đao khách nhiệm vụ kết toán bên trong, xin vui lòng chờ. Cười ở tiểu bạch mã trên lưng Diệp Phong, đột nhiên nghe được trong đầu vang lên âm thanh, vẻ mặt hơi sững sờ, ngay lập tức trong lòng dâng lên chờ mong. Ta nói nhiều như vậy tuyệt thế đao khách sự, lần này nhất định có thể được thứ tốt. Ngay ở Diệp Phong âm thầm suy tư lúc, hệ thống máy móc âm lại vang lên. Ken, nhiệm vụ kết toán xong xuôi, khen thưởng ký chủ thần bí trạng thái, lưỡi đao ý chí. Lưỡi đao ý chí của ta chính là đao ý chí, đao chính là ta, mà ta không phải đao. Ân, lưỡi đao ý chí, đây là cái thần bí trạng thái. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Hệ thống, đao này phong ý chí cảm giác cùng kiếm kia tâm chi đạo khá giống a. Diệp Phong mở miệng hỏi. Không sai, hai người đều là một loại cảnh giới, một cái thuộc về đao đạo, một cái thuộc về kiếm đạo. Thì ra là như vậy. Diệp Phong đống nhiên tỉnh ngộ, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ, càng được cùng kiếm tâm chi đạo cùng một cảnh giới đao đạo. Kiếm tâm chi đạo mạnh mẽ, Diệp Phong từ hệ thống nơi đó có hiểu biết, loại cảnh giới này tại đây cái thế giới đã đạt cực hạn, có thể gọi kiếm đạo đỉnh cao. Tuy rằng cảnh giới đủ cao, nhưng thực lực bản thân còn có khiếm khuyết, thực tại có chút không được hoàn mỹ. Hệ thống, đem thuộc tính bảng điều khiển mở ra. Diệp Phong trong lòng nghĩ, muốn nhìn một chút chính mình bây giờ thu được cái nào tăng lên. Rất nhanh, một đạo màu xanh da trời giả lập màn ánh sáng hiện ra ở Diệp Phong trước mắt. Họ tên: Diệp Phong, giới tính: nam, tuổi tác: 20 tuổi, cảnh giới võ đạo: thiên nhân cảnh sơ kỳ, kiếm đạo cảnh giới: kiếm tâm cảnh giới, đây là kiếm đạo tầng cảnh giới thứ 3, có thể lấy tâm ngự kiếm. Đao đạo cảnh giới: lưỡi đao ý chí của ta chính là đao ý chí, đao chính là ta, mà ta cũng không phải là vẹn vẹn là đao. Vũ khí: không công pháp, dịch cân tẩy tùy kinh, thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, hỗn nguyên khí quyết, tam phân quy nguyên khí võ. Kỹ: hàng long thập bát trưởng, đấu chuyển tinh di, tiêu giao ngự phòng, đây là phái tiêu giao võ học quy tắc trùng, lục mạch thần kiếm, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, cường hóa bản hấp công đại pháp đặc thù loại, thôi diễn tiên cơ, kiếm đạo vầng sáng, Phật ma vầng sáng linh vật, bất lao thần tuyển vật cưỡi, tiểu bạch mã điểm thành tựu, 13000 điểm nhìn mình có thể gọi xa hoa thuộc tính bảng điều khiển, Diệp Phong trong lòng tràn đầy thỏa mãn cảm giác. Đây chính là ta căn cơ được đặt nền móng, sau đó nhất định sẽ càng ngày càng lợi hại. Chỉ ta hiện nay thực lực tổng hợp tới nói, chỉ cần những lao quái vật kia không ra, sức chiến đấu của ta lẽ ra có thể xem như là hàng đầu. 20 tuổi liền đạt đến cảnh giới thiên nhân, toàn bộ Thần Châu đại lục e sợ không ai có thể có thành tựu như vậy. Xác thực, Diệp Phong mới 20 tuổi, có thể từ một cái giang hồ tân thủ đến cảnh giới thiên nhân, vẹn vẹn quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Thời gian ở Diệp Phong đoàn người chạy đi trong quá trình lặng yên trôi qua, loáng một cái 10 ngày quá khứ. 10 ngày này bên trong, Thần Châu đại lục lại bị Diệp Phong tiết lộ tin tức khiếp sợ. Chương 110, nhân vật huyền thoại chương 110, nhân vật huyền thoại mấy trăm năm trước nhân vật huyền thoại dồn dập hiện thân. Truyền ưng, Lệnh Đông Lai, Lãng Phiên Vân ba người tuy nhiên đã tị thế mấy trăm năm, nhưng bây giờ ẩn nấp ở Thần Châu đại lục, để dị tộc không dám manh động. Dị tộc hoàng thất biết được tin tức sau, đều chịu đến kinh sợ biên cảnh cũng bình tĩnh rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, ba người này lực uy hiếp cực cường. Đặc biệt là Mông Cổ đại nguyên hoàng thất, càng là sợ hãi và phần. Truyền ưng mang đến hoàng sợ, trải qua mấy trăm năm vẫn cứ không có tiêu tan. Liền ngay cả Lục Liễu Sơn Trang Triệu Mẫn, 10 ngày trước cũng mang theo thủ hạ trở về Thảo Nguyên. Có điều, này còn chưa là làm người kinh ngạc nhất tin tức. Thần thú hiện thế, để Thần Châu mọi người đã được kiến thức thế giới mặt khác. Đồng thời, Đại Tùy Hoàng Triều tứ đại kỳ thư không phải bình thường, trong đó Trường Sinh Quyết có người nói có khiến người ta trường sinh công hiệu. Rất nhiều hoàng triều đều phái mật thám trong bóng tối tìm kiếm Trường Sinh Quyết. Trường Sinh, từ trước đến giờ là đế vương môn khổ sở truy tìm mục tiêu. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, ai tìm tới chính là ai. Có điều, Trường Sinh Quyết tồn tại thiếu hụt, đối với đế vương môn mà nói, căn bản là không tính là thiếu hụt. Hoàng đế nào sẽ vì dòng dõi vấn đề phát sầu đây? Bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng truyền thừa việc. Ngoài ra, Đại Tần Đế quốc truyền ra một cái tin tức ngầm, Tần Thủy Hoàng doanh chính thủ tịch kiếm thuật giáo sư Cái Nhiếp, dĩ nhiên phản bội Tần quốc. Cái Nhiếp ở Trăng Tàn Cốc độc thân đối chiến 3000 Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, cuối cùng đại thắng mà về. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh nhưng là Đại Tần Đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội, hơn nữa là do Mông Điểm xuất lĩnh này 3000 binh mã, thực lực đủ để đối kháng mấy lần với mình kẻ địch. Có thể như này mạnh mẽ quân đội, dĩ nhiên không thể lưu lại Cái Nhiếp để hắn thành công phá vòng đây. Trải qua trận chiến này, kiếm thánh Cái Nhiếp thanh danh càng thêm long trọng. Cái Nhiếp thể hiện ra thực lực cường đại, để Thần Châu các kiếm khách đã được kiến thức kiếm thánh lợi hại, cũng làm cho bọn họ đối với Diệp Phong sáng chế lấy thân dưỡng kiếm chi đạo tràn ngập tự tin. Trận chiến này tuy rằng thành tựu Cái Nhiếp vi danh, nhưng tổn hại Đại Tần uy nghiêm. Tần Thủy Hoàng doanh chính ở Kỳ Lân Điện buông lời, 3000 người không bắt được, liền phái 3 vạn người, dù cho phái 300000 người. Bởi vậy có thể thấy được doanh chính quyết tâm, hắn cuộc đời căm hận nhất phản bội người, vì bắt đến Cái Nhiếp, không tiếc bất cứ giá nào. Giờ khắc này, Diệp Phong mọi người bước vào đại tống cương vực, quen thuộc phong cảnh đập vào mi mắt, A Tử cùng Vương Ngự Yên trong nháy mắt phóng túng từ bản thân đến. Rốt cục lại trở về, vẫn là cố hương thổ địa khiến người ta cảm thấy thân thiết ta. Vương Ngự Yên vẻ mặt tươi cười, nay nở nụ cười, phản phất để thiên địa đều mất đi màu sắc. Diệp Phong tâm cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Nếu nói là hắn không thích Vương Ngự Yên, vậy khẳng định là lời nói dối, dù sao, cái nào nam tử có thể không trung tình với mỹ nữ đây, huống chi là Vương Ngự Yên như vậy như tiên nữ giống như tuyệt sắc giai nhân. Công tử, chúng ta mau mau về Lôi Cổ Sơn đi. Nghe được Vương Ngự Yên lời nói, Diệp Phong phục hồi tinh thần lại, gật đầu đáp lại, hắn cũng không muốn trì hoãn thời gian. Dù sao mình trên người chịu hệ thống nhiệm vụ, cũng không muốn bởi vì kéo dài mà bỏ qua thời cơ. Lập tức, Diệp Phong nhìn về phía chính đang trên cỏ hái hoa dại A Tử, nói rằng: "A Tử, đừng ham chơi, trước tiên đi làm chính sự." "Hả? Được." A Tử nghe được Diệp Phong âm thanh, đội vàng gật đầu, "Thần tượng, ta vậy thì đến. Ngươi nhìn, đây là ta hái hoa dại, biến thành một cái vòng hoa, đẹp mắt không?" Nói, A Tử cầm trong tay vòng hoa mang đến cùng trên. Cảm giác vẫn được. Diệp Phong nhìn A Tử đỉnh đầu vòng hoa, khóe miệng vung lên ý cười, như vậy bình luận. Diệp Phong lưu ý đến A Tử trên người phát sinh thay đổi, nội tâm dâng lên một luồng vui mừng cảm giác. "Yêu Nguyệt tỷ tỷ, cái này cho ngươi nha." A Tử đem trên đầu vòng hoa gỡ xuống, nhẹ nhàng mang ở Yêu Nguyệt trên đầu. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Yêu Nguyệt cũng dần dần tiếp nhận A Tử cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu muội muội. "Thần tượng, ngươi mau nhìn xem Yêu Nguyệt tỷ tỷ có đẹp hay không?" Giờ khắc này, A Tử ngẩng khuôn mặt nhỏ, hướng về Diệp Phong hỏi. Nghe nói như thế, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt. Không thể không nói, nàng dung mạo sát thực xuất chúng, cả người lộ ra một loại thiên nhiên đi điều sức vẻ đẹp. Lúc này Yêu Nguyệt từ lâu không có lúc trước cái kia phó kiêu ngạo dáng dấp, vẫn tính có thể. Có điều Diệp Phong nhìn thấy nữ tử đông đảo, các loại loại hình đều có tiếp xúc, liền ngay cả những trưởng bối kia sư trưởng, hắn cũng giao du quá không ít. Hừ, thật là một nói một đằng làm một mẹo nam nhân. Yêu Nguyệt thấy hắn như thế đáp lại, khẽ hừ một tiếng. Nói xong, nàng liền tiến vào trong buồng xe. Thực sự là không hiểu ra sao. Diệp Phong về đối một câu, sau đó cưỡi tiểu bạch mã tiếp tục chạy đi. Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu cùng với Tây Môn Suy Tuyết mọi người, liền tại thời khắc này cùng Diệp Phong tạm thời phân biệt. Thân ở tha hương nơi đất khách quê người, mấy người bọn họ cũng muốn cố gắng lãnh hội một phen nơi này đặc biệt phong tình. Lôi Cổ Sơn vị trí, tùy tiện tìm cái người trong giang hồ đều có thể nghe được đến, bởi vậy bọn họ cũng không lo lắng không tìm được Diệp Phong. Lục Tiểu Phượng mọi người ở một quán rượu nghỉ chân lúc, nghe được chu vi người trong giang hồ tin tức truyền đến. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiểu Phượng đoàn người liền tùy ý tìm cái bàn ngồi xuống. Thanh hữu kinh nghiệm phong phú người từng trải, bọn họ tự nhiên rõ ràng, khách sạn là tin tức ngầm truyền bá rộng nhất địa phương. "Ai, các ngươi nghe nói gần nhất giang hồ thượng lưu truyền ra tin tức sao? Ai có thể không nghe nói a, hiện tại đều truyền được đồn náo. Trước đó vài ngày ta còn đang buồn bực, Diệp công tử làm sao không có ở trên giang hồ lộ diện, hóa ra là chạy đến Đại Minh đi tới. Sớm biết Diệp công tử đi tới Đại Minh hoàng triều, nói cái gì ta cũng phải theo đi. Chính là a, Diệp công tử đi tới Đại Minh, chúng ta đại tống giang hồ lập tức liền trở nên bình tĩnh, liền điểm náo nhiệt đều không có, những ngày tháng này quả thực không có cách nào quá. Có người lúc này phát sinh như vậy cảm khái. Không có Diệp công tử giang hồ, căn bản không coi là chân chính giang hồ, chúng ta có điều là ở giả trong trốn giang hồ cất bước thôi. Cũng không phải sao? Bây giờ mọi người đều làm việc cẩn thận, chỉ lo trêu chọc tới phiền phải gì. Liên tại thời khắc này, hư lạnh một tiếng vang lên, "Hừ, cái gì Diệp công tử, có điều là cái có tiếng không có miếng hạng người." Lời của hắn nói liền nhất định là thật sự. Còn nữa nói, trong miệng hắn đề cập những nhân vật kia đều bị chứng thực xác thực tồn tại sao? Hắn bây giờ danh tiếng vang xa, nói cái gì các ngươi đều tin, theo ta thấy, đầu óc của các ngươi đều bị hắn mê hoặc. Đừng có quên nha, hắn còn có cái địa ngục sứ giả quạ đen hóa thân danh hiệu, hắn Diệp Phong chính là cái bất tường chi nhân, đi đến chỗ nào liền sẽ có giết chóc. Ta thực sự không làm rõ được, trên đời này tại sao có thể có như vậy ác ma, lão thiên gia làm sao không hạ xuống một đạo thiên lôi đánh chết hắn. Ở khách sạn bên trong góc, ngồi ba người, một vị người thanh niên trẻ cùng hai vị người đàn ông trung niên, bọn họ chính là Mộ Dung Phục cùng với nhà của hắn Thần Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác. Công tử gia, xem ra phải có trò hay nhìn. Ha ha, đúng đấy. Phong Ba Ác cười đáp lại nói. Mộ Dung Phục tự rót tự uống bưng ly trà, phẩm trà, đầy hứng thú mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Lúc này, nghe có người chửi bới Diệp Phong, những này người trong giang hồ có thể nào khoan dung đây? Diệp Phong nhưng là trong lòng bọn họ thần tượng, có thể nào tùy ý người khác tùy ý chửi bới? Còn bạn đó, ta này tính khí hung bạo, tiểu tử, ngươi dám hãy xưng tên ra sao? Lúc này, một vị trên mặt có vết đao trắng hắn vô bàn một cái đứng lên, quanh người hắn tỏa ra sát khí để khách sạn nhiệt độ đều phảng phất hàng rồi mấy phần. Hả? Người này có chút thực lực. Lục Tiểu Phượng nhìn trắng hắn nói rằng, không sai, nên có tiên tiên sơ kỳ thực lực. Hoa Mãn Lâu gật đầu phụ hòa nói, ha ha, không nghĩ đến, đại tống giang hồ như vậy náo nhiệt, vừa tới liền mắt thấy tình cảnh này. Lục Tiểu Phượng cười nói, đồng thời, hắn đối với Diệp Phong càng ngày càng khâm phục, người tuy không ở giang hồ, nhưng khắp nơi đều có hắn truyền thuyết, còn có một đám ủng hộ hắn giang hồ hào kiệt. Hừ, có cái gì không dám? Lão tử gọi Đàm Thanh, sư thừa Đoàn Diên Thánh. Tên nam tử này tự báo họ tên, Truy Hồn Trượng Đàm Thanh. Có người kinh ngạc thốt lên. Ha ha, coi như ngươi có chút nhãn lực thấy. Đàm Thanh nụ cười càng tăng lên. Nhãn lực thấy? Dám ở lão tử trước mặt đàm luận nhãn lực thấy, ăn trước đại gia ngươi nhất đao. Nói xong, tráng hán nhấc lên đại đao liền hướng Đàm Thanh bổ tới. Đối mặt lực đạo này trầm trọng nhất đao, Đàm Thanh không dám găng đón đỡ, vội vã nghiêng người tránh né. Nhưng mà, Đàm Thanh nhưng lại không biết, ở trong bóng tối, sớm đã có người đối với hắn giữ lực mà chờ. Thí, lưỡi dao sắc cắt ra làn da âm thanh vang lên. Đàm Thanh nhất thời cảm thấy bên hông đau đớn một hồi. Hắn khó có thể tin tưởng địa quay đầu nhìn về phía đâm bị thương chính mình người. Giang hồ đạo lý, làm đánh lén, không chơi nổi. Tiểu gia ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là giang hồ đạo lý, nắm đấm lớn, chính là đạo lý. Nói, vị này nam tử cầm kiếm ánh mắt nhìn quét mọi người ở đây. Các vị huynh đệ, các ngươi cảm thấy cho ta nhị cổ lại Đinh Triệu Tứ nói có đúng hay không? Lời này vừa nói ra, lập tức được mọi người dồn dập phụ họa. Không sai, Triệu Tứ huynh đệ nói tới có lý. Tiên sư nó, này Đàm Thanh dám nói chửi bới chúng ta thần tượng, ngày hôm nay tuyệt không có thể thả hắn đi. Coi như sư phụ hắn Đoàn Diên Khánh ở, cũng không giữ được hắn. Ít nói nhảm, lão tử trước tiên chém hắn nhất đao. Tráng hán kia nâng đao lại lần nữa hướng Đàm Thanh chém tới. Đàm Thanh thấy mình chọc trúng nộ, giờ khắc này gọi Đàm Thanh cũng không quá thích hợp, gọi mặt Thanh còn tạm được. Mẹ nó chứ, ngày hôm nay ra ngoài làm sao liền không coi ngày. Đàm Thanh mất máu quá nhiều, sắc mặt càng khó coi. Mẹo. Lúc này, một đạo mạnh mẽ tìm khí từ khách sạn ở ngoài bắn nhanh mà tới. Cẩn thận. Triệu Tứ vội vàng lên tiếng nhắc nhở Tráng Hán. Nhưng mà đạo này tình khí tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đến Tráng Hán trước người, hắn căn bản không kịp tránh né. Mắt thấy chính mình liền muốn khó giữ được tính mạng. Bạch. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt đánh tan đạo kia kình khí. Hả? Có cao thủ. Mộ Dung Phục lúc này hướng Lục Tiểu Phượng cái kia một bàn nhìn tới. Lúc này, khách sạn truyền ra ngoài đến tiếng sắt thép va chạm. Ken, ken. Nghe được này thanh âm quen thuộc, Đàm Thanh nhất thời vui vẻ ra mặt. Sư phó, ngài đã tới. Người đến chính là tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Diên Khánh. Chỉ thấy Đoàn Diên Khánh nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Người là ai? Tây Môn Suy Tuyết cầm trong tay ly trà, liếc nhìn Đoàn Diên Khánh một ánh mắt, vẫn chưa mở miệng. Công tử gia, người này rất lợi hại phải không? Bao Bất Đồng mở miệng dò hỏi. Thực lực mạnh mẽ. Mộ Dung Phục biểu hiện hết sức nghiêm túc, hắn từ trên thân Tây Môn Suy Tuyết nhận ra được mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Đa tạ vị đại hiệp này ra tay giúp đỡ. Tráng Hán lúc này quay về Tây Môn Suy Tuyết ôm quyền hành lễ. Không cần khách khí, chúng ta cũng không ngứa tiền kia. Lục Tiểu Phượng khoát tay áo một cái, sau đó đưa mắt tìm đến phía Đàm Thanh. Chương 111, thằng hề càng là tự chúng ta chương 111, thằng hề càng là tự chúng ta Lục Tiểu Phượng phát ra tiếng, Đàm Thanh sắc mặt trong nháy mắt hiện ra thanh, ngược lại hướng về Đoàn Diên Khánh đi đến. Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Đàm Thanh, ngữ khí bình thản nói, nói rồi không nên nói lời nói, liền cho rằng có thể ung dung thoát thân. Diệp Phong tuy không có mặt, nhưng mình gặp được, đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn có người chửi bới bằng hữu. Đàm Thanh cau mày, hỏi, ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói rằng, thế nào? Tự nhiên là lưu lại ít đồ. Cái gì đông? Đàm Thanh lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt quét về phía hắn, trong phút chốc, Đàm Thanh liền không còn khí tức. Tình cảnh này, để mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Phong Ba Ác dùng sức rủi rủi con mắt, đầy mặt khó có thể tin tưởng địa nói, công tử gia, ta có phải hay không hoa mắt? Ba Bất Đồng lắp ba lắp bắp địa nói, hắn, người kia liền nhìn Đàm Thanh một ánh mắt, hắn sẽ chết. Đoàn Diên Khánh giờ khắc này cả người tóc gáy dựng lên, sau lưng tóc thẳng lương. Đoàn Diên Khánh cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết, ngươi đến cùng là ai? Tây Môn Suy Tuyết, bốn chữ này lối ra, mở miệng, mọi người tại đây biểu hiện cũng vì đó chấn động. Triệu Tứ kinh hô, Đại Minh Giang Hồ tuyệt thế kiếm khách, nhất kiếm Tây Lai, Tây Môn Suy Tuyết. Mọi người từ lâu nghe nói Tây Môn Suy Tuyết danh tiếng, đang cùng Diệp Cô Thành trước khi quyết chiến, hắn chính là Thần Châu thập đại kiếm thần một trong. Từ Cấm Chi Điên chiến thắng Diệp Cô Thành sau, thanh danh của hắn càng thêm vang dội. Hơn nữa Diệp Phong trợ lực, thanh danh của hắn truyền bá đến càng nhanh hơn. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Diệp Phong truyền thụ cho Tây Môn Suy Tuyết một ít kiếm đạo chi thức, kiếm đạo của hắn tiến bộ nhanh chóng. Vừa mới cái kia một chiêu kiếm thuật, là tâm ngữ kiếm thuật bên trong một cái kỹ xảo nhỏ. Tuy là kỹ xảo nhỏ, nhưng thuộc về kiếm đạo cảnh giới thứ ba, xa không phải Đàm Thanh hàng ngũ có thể chống đối. Mặc dù đều là Tây Môn Suy Tuyết cảnh giới này kiếm đạo cao thủ, cũng khó có thể dễ dàng đỡ lấy. Mộ Dung Phục cau lại lông mày, hắn càng là Tây Môn Suy Tuyết. Phong Ba Ác phục hồi tinh thần lại, thở dài nói, không trách người này lợi hại đến cực điểm, hóa ra là thập đại kiếm thần một trong Tây Môn Suy Tuyết. Có điều, bọn họ làm sao sẽ đến Đại Tống? Lại vì sao ra tay chém giết đôi kia Diệp Phong nói năng lỗ mãng người? Lẽ nào bọn họ cùng Diệp Phong có quan hệ? Phong Ba Ác hiếm thấy suy nghĩ một lần. Mộ Dung Phục con mắt híp lại, nói rằng, Diệp Phong về Đại Tống. Lời vừa nói ra, Ba Bất Đồng cùng Phong Ba Ác hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Ba Bất Đồng mở miệng nói, công tử gia, nếu Diệp Phong trở về Đại Tống, nghĩ đến Vương Ngự Yên cũng theo trở về. Mộ Dung Phục hừ lạnh một tiếng, nàng trở về cùng ta có quan hệ gì đâu? Chẳng lẽ ta Mộ Dung Phục chí hướng, cần nhờ một giới nữ tử đến đạt thành? Hắn vẫn như cũ chưa bỏ qua sự nghiệp của chính mình theo đuổi. Ba Bất Đồng lắc đầu một cái, khe khẽ thở dài. Nếu Mộ Dung Phục có thể thả xuống kiêu ngạo tư thái, đi cầu viện Vương Ngự Yên, nói không chắc nàng gặp rỗi ra cứu viện. Từ lúc Vương Ngự Yên thân phận lộ ra ánh sáng sau, muốn nói Mộ Dung Phục trong lòng không có đố kỵ, đó là kiên quyết không thể. Ngẫm lại chính mình một đời khổ sở truy tìm đồ vật, Vương Ngự Yên thoáng qua trong lúc đó liền toàn bộ nắm giữ. Cha nàng chính là đại lý trấn Nam Vương, ông ngoại là phái Tiêu Giao trưởng môn, sư tổ càng là đạt đến cảnh giới thiên nhân cường giả siêu cấp, liền ngay cả đại tống hoàng thất cũng không dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Không lộ như thế thân phận chuyển biến, để Mộ Dung Phục trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Giờ khắc này, Đoàn Diên Khánh liếc Tây Môn Suy Tuyết một ánh mắt, tự biết không địch lại, lúc này liền ôm lấy đồ đệ thi thể rời đi. Tây Môn Suy Tuyết liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa ra tay ngăn cản. Triệu Tứ hướng về Tây Môn Suy Tuyết chắp tay hành lễ, mở miệng hỏi, xin hỏi Tây Môn đại hiệp, ngài cùng Diệp công tử nhưng là bạn tốt? Tây Môn Suy Tuyết chỉ đáp một chữ, phải. Lời vừa nói ra, ở đây giang hồ nhân sĩ trong nháy mắt sôi trào lên. Có tráng hán cười lớn nói, Diệp công tử không thẹn là Diệp công tử, thật sự là chúng ta tấm gương, đi tới nơi nào đều có thể xông ra thành tựu. Triệu Tứ lại mở miệng do hỏi lại Tây Môn đại hiệp, Diệp công tử nhưng là về Đại Tống? Tây Môn Suy Tuyết vẫn như cũ ngắn gọn đáp lại, phải. Ha ha, Diệp công tử trở về, xem ra Đại Tống giang hồ lại phải có náo nhiệt có thể nhìn. Ai nói không phải đây, Diệp công tử đột nhiên biến mất đoạn thời gian đó, chúng ta đều cảm thấy đến không quen đây. Lúc này, Lục Tiểu Phượng nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Lục Tiểu Phượng ôm quyền nói, các vị, ta chờ mới tới Đại Tống, một đường buôn ba mệt nhọc, liền xin cáo từ trước, ngày khác nếu có duyên phân lại gặp gỡ. Dứt lời, Lục Tiểu Phượng liền lôi kéo Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng rời đi. Mọi người nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, đều là hai mặt nhìn nhau. Có một người mở miệng nói rằng, xem ra người này thân phận nhất định không giống bình thường. Tên còn lại phản bác, cái này còn phải nói sao? Có thể cùng kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết xưng huynh gọi đệ, lại sao là phổ thông người trong giang hồ? Một bên khác, Lục Tiểu Phượng mang theo mọi người tới đến phòng ngăn. Có người nghi hoặc mà hỏi, Lục huynh, vì sao vội vàng như thế khu vực chúng ta rời đi? Không sai, bọn họ kỳ thực là đang thoát đi. Hoa Mãn Lâu một mặt nghi hoặc. Lục Tiểu Phượng giải thích, ai, các ngươi không biết Diệp huynh lợi hại địa phương. Ta nhưng là tận mắt chứng kiến quá, chỉ cần chúng ta cùng Diệp huynh là bằng hữu sự tình lan truyền ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ có đông đảo giang hồ nhân sĩ đến đây tìm hiểu tin tức về hắn. Hắn hồi tưởng lại ở Đại Minh Hoàng Thành trải qua, đến nay nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Hoa Mãn Lâu có chút không tin, a, chuyện này nên không đến nơi đi. Lục Tiểu Phượng nói, không tin. Đến, theo ta đến bên cửa sổ nhìn. Nói, liền lôi kéo Hoa Mãn Lâu đi tới cửa sổ. Quả nhiên, trên đường phố tụ tập không ít giang hồ nhân sĩ. Hoa Mãn Lâu nhất thời kinh ngạc đến ngây người, chuyện này. Liền ngay cả một bên Tây Môn Suy Tuyết, trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Lục Tiểu Phượng lau một cái trán, tuy nói trên trán cũng không có mồ hôi, thấy được chưa, đây chính là Diệp Minh sức ảnh hưởng. Những người này quá điên cuồng, ta trước muốn cố gắng uống đốn rượu, kết quả bị vây đến nước chảy không lọt, phí hết đại sức lực mới thoát khỏi. Hoa Mãn Lâu vỗ vỗ Lục Tiểu Phượng bay, may là Lục huynh ngươi có dự kiến trước. Lục Tiểu Phượng chuyển đề tài, đúng rồi, Tây Môn huynh, vừa nãy kiếm kia là xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không hiểu được. Tây Môn Suy Tuyết giải thích, lấy tâm ngự kiếm, ngưng tụ lực lượng tinh thần hóa thành kiếm khí vô hình. Lục Tiểu Phượng nghi hoặc mà hỏi, lực lượng tinh thần? Tây Môn Suy Tuyết ngữ khí bình thản nói, lực lượng tinh thần chỉ có đại tông sư mới có thể nhận biết. Ngươi bây giờ là tông sư cảnh giới viên mãn, cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá đến đại tông sư, liền có thể tiếp xúc được này sức mạnh thần bí. Lời này nghe vào Lục Tiểu Phượng trong thai nhưng không quá thoải mái, có loại bị nghiền ép bất tức cảm. Nhưng Lục Tiểu Phượng không có chứng cứ, mặc dù có, cũng không dám nói, dù sao đánh không lại đối phương. Lục Tiểu Phượng hỏi, "Này thần bí kiếm thuật là Diệp huynh trước đó vài ngày dạy ngươi?" Tây Môn Suy Tuyết khẽ miệng lộ ra ý cười, "Không sai, lấy lực lượng tinh thần ngưng tụ kiếm khí, người bình thường căn bản là không có cách cảm ứng được, khó lòng phòng bị." Lục Tiểu Phượng đống nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, không trách ngươi nhìn Đạm Thanh một ánh mắt, hắn sẽ chết, hóa ra là này thần bí kiếm thuật ở tạo tác dụng. Xem ra, Diệp huynh che giấu đủ sâu à, còn tưởng rằng hắn không hiểu kiếm đạo, kết quả, thằng hề càng là tự chúng ta. Chỉ sợ hắn kiếm đạo tu vì là đã cao đến chúng ta khó có thể tưởng tượng mức độ. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu nói, không sai. Nếu không, hắn sao đối với kiếm đạo cảnh giới hiểu rõ đến như vậy thấu triệt? Chỉ có tự mình trải qua, mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Ta thậm chí hoài nghi, hắn đối với đao đạo cũng có trải qua. Hơn nữa, hắn ở đao đạo trên cảnh giới chắc chắn sẽ không so kiếm đạo thấp. Lời vừa nói ra, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều tràn ngập khó có thể tin tưởng. Lục Tiểu Phượng hỏi, thật chứ? Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu một cái, không rõ ràng. Chỉ là trong lòng ta có như vậy một loại trực giác. Có lúc, ta thậm chí gặp nghĩ, hắn có thể hay không chính là trong truyền thuyết truyền ưng. Mấy trăm năm qua, chỉ có truyền ưng có thể đồng thời tu luyện đao kiếm hai đạo. Lục Tiểu Phượng cao mày nói, chứ hắn không phải nói mình mới 20 tuổi sao? Tây Môn Suy Tuyết hỏi ngược lại, hắn, ngươi tin sao? Ngẫm lại xem, một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, làm sao sẽ biết được nhiều như vậy giang hồ bí sự, liền ngay cả mấy trăm năm trước sự đều rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là truyền ưng sự tích, hắn càng là rõ như lòng bàn tay. Lục Tiểu Phượng nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào tất cả những thứ này. Tây Môn Suy Tuyết cười hỏi, làm sao? Xem Lục Tiểu Phượng ngươi như thế người thông minh, cũng không cách nào phản bác sao? Lục Tiểu Phượng lắc lắc đầu, nói rằng, không phải ta không có cách nào phản bác, mà là ta từ đấy lòng liền không cảm thấy Diệp Minh sẽ là truyền ưng. Truyền ưng xác thực lợi hại, học thức cũng rất uyên bác, nhưng ta không cảm thấy hắn có thể đạt đến Diệp Minh như vậy độ cao. Xác thực, bằng truyền ưng bản lĩnh, có thể thăm dò thần châu trên mặt đất không ít bí ẩn việc, có thể ngàn năm trước sự tình, hắn có thể biết sao? Ma môn người sáng lập Tạ Thiếu, cùng từ hàng tĩnh trai địa nhi sự việc của nhau, truyền ưng có thể biết sao? Còn có thời kỳ thượng cổ, Quảng Thành Tử sáng tạo Trường Sinh Quyết, truyền ưng có thể hiểu rõ không? Trên đại lục thần châu thần thú, truyền ưng có thể đếm sở sao? Không, hắn khẳng định không biết. Truyền ưng một đời đều đang chiến đấu, căn bản không có thời gian đi tìm kiếm những thứ này. Lại nói, Tống Khuyết cùng Phạm Thanh Huệ trong lúc đó vụn vặt việc nhỏ, truyền ưng gặp có hứng thú đi tra xét sao? Nghe được Lục Tiểu Phượng phân tích, Tây Môn Suy Tuyết lúc này nhíu mày, lẽ nào ta thật sự đoán sai? Lục Tiểu Phượng cười khổ mà nói, kỳ thực, ngươi căn bản không biết Diệp Minh. Nói cho cùng, ta cùng hắn xem như là đồng nhất loại người. Có điều ta có tự biết mình không sánh được hắn. Nhớ năm đó, ta cũng coi như là cái nhân vật nổi tiếng. Thành tựu đồng nhất loại người, ta rất rõ ràng trong chúng ta tâm nhu cầu. Có người hành tẩu giang hồ, yêu trộm tập hợp hứng thú vây xem, đối với các loại giai thoại chuyện vật tràn ngập dạt dào hứng thú. Chỉ là so sánh với nhau, Diệp Minh đối với giang hồ bí ẩn biết chi càng nhiều, nó học thức càng nguyên bác, từng trải cũng phong phú hơn, điểm này chính mình thực sự khó có thể với tới. Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết sau khi nghe xong, biểu hiện ngưng trọng chậm rãi gật đầu. Chuyện ưng từ nhỏ liền vì là chinh chiến chém giết, một người đoạn không thể có thể gồm cả hai loại tuyệt nhiên ngược lại tính cách, đây là xác thực không thể nghi ngờ sự thực. Cũng chính vì như thế, chính mình đoạn sẽ không tin tưởng Diệp Minh thân phận thực sự càng là chuyện ưng. Chương 112, có thể vượt qua nó ít ỏi chương 112, có thể vượt qua nó ít ỏi tuy nói sâu trong nội tâm vô cùng kỳ vọng hắn chính là chuyện ưng, như vậy liền có thể mỗi ngày cùng trong lòng thần tượng làm bạn, nhưng hiện thực chung quy cũng không phải là như người mong muốn. Nói về chuyện ưng, Lục Tiểu Phượng tràn đầy nghiêm nghị kính ý, dù sao đối với bảo vệ quốc gia đại hiệp, lại có ai gặp không lòng mang kính trọng đây. Thời gian qua mau, trong nháy mắt mấy ngày sau dĩ nhiên trôi qua. Lục Tiểu Phượng bên kia phát sinh các loại sự cố, Diệp Phong nhưng hoàn toàn chưa từng biết được. Lúc này, Diệp Phong một nhóm 5 người rốt cục đến Lôi Cổ Sơn. Nhìn trên vách đá điêu khắc Tiêu Dao hai chữ, Diệp Phong trên mặt hiện ra một vẻ ý cười. "Ha ha, tiểu tử, ngươi có thể coi là trở về." Diệp Phong mọi người vừa mới hiện thân, trong núi liền truyền đến một tiếng sang sảng cười to. Ngay lập tức, nhưng thấy Tiêu Dao tử dắt Lý Thương Hải chậm rãi đi tới. Diệp Phong nhìn ý cười dịu dàng Tiêu Dao tử, mở miệng nói rằng, "Tiền bối, hồi lâu không thấy, ngài khí sắc càng quắc thước." "Sư tổ." "Sư tổ." A Tử cùng Vương Ngữ Yên tỷ bội hai người lúc này hướng về Tiêu Dao tử không mình hành lễ. Tiêu Dao tử khoát tay áo một cái, nói rằng, "Thôi, chúng ta phái Tiêu Dao không nhiều như vậy lễ nghi phiền phức." Tiêu Dao tử ánh mắt rơi vào Vương Ngữ Yên trên người, nói rằng, "Nhà, tiến bộ không nhỏ a. Thật sự là khối hiếm thấy hạt giống tốt." Vương Ngữ Yên khiêm tốn đáp lại, "Đa tạ sư tổ quá khen, Ngữ Yên có điều là được tiền nhân phúc phận che chở thôi." Tiêu Dao tử đạo, "Được rồi, đi gặp gỡ ông ngoại ngươi đi." Vương Ngữ Yên đáp một tiếng, đệ tử kia cáo lui trước, liền hướng về khối này vách đá đi đến. Yêu Nguyệt nhìn Tiêu Dao tử, trong lòng âm thầm thán phục, không ngờ là một vị bước lên cảnh giới thiên nhân cường giả siêu cấp. Tiêu Dao tử cười nói với Diệp Phong, "Tiểu tử, ngươi gần nhất thật đúng là ra hết danh tiếng, toàn bộ Thần Châu đại lục đều đang bàn luận ngươi đây." Diệp Phong khoát tay áo một cái đạo, "Có điều là chút hư vọng chi danh, không đáng nhắc tới, nào có một trận nóng hổi cơm nước làm đến thực sự." Tiêu Dao tử vẻ mặt hơi run run, lập tức gật đầu cười nói, "Ừm. Ha ha, nói rất có lý, lấy tâm tính của ngươi, lại sao đem những người hư danh để ở trong lòng." Diệp Phong đưa mắt nhìn sang Lý Thương Hải, nói rằng, "Xem ra, trên người nàng mấu chốt dĩ nhiên hóa giải." Bây giờ Diệp Phong đã đạt đến cảnh giới thiên nhân, một ánh mắt liền nhìn ra Lý Thương Hải thân thể dĩ nhiên khôi phục như thường, không cần lại mượn còn lại tẩy tủy kinh. Tiêu Giao Tử nhìn về phía bên cạnh Đỗ Nhi, nói rằng, chính là, lúc trước ngươi tặng cho gẳng kẻ tuyển, ta để Thương Hải dùng một ít, phối hợp tẩy tủy kinh tu luyện, không nghĩ đến lại có kinh người hiệu quả. Trước đây hắn còn tưởng rằng này nước suối là bất lao trường xuân cốc bất lao thần tuyển, dùng qua sau khi mới phát giác nó công hiệu vượt xa tưởng tượng. Diệp Phong khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ thần bí ý cười, nói rằng, ngài cho rằng này gẳng kẻn tuyển là vật tầm thường. Nó mặc dù bị gọi là gẳng kẻn tuyển, tự có nó duyên cớ. Tiêu Giao Tử không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, Nha Nguyệt nghe rõ. Yêu Nguyệt nghe được đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Diệp Phong trong miệng gẳng kẻn tuyển đến tột cùng là vật gì. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, này nước suối mặc dù bị xưng là gẳng kẻn tuyển, bắt nguồn từ nó đặc biệt công hiệu. Ngài nói vậy rõ ràng, này nước suối bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, không chỉ có thể chữa thương, càng có thể gột rửa gân cốt, khơi thông kinh mạch. Gọi nó vì là tuyệt thế thần dược cũng không quá đáng. Tiêu Giao Tử gật đầu tán thành, không sai, này nước suối sinh cơ dạng dào, so với ta nhìn thấy quá bất lao thần tuyển càng huyền diệu. Diệp Phong cười ha ha, nhưng mà gẳng kẻn tuyển then chốt cũng không ở chỗ những này, mà ở chỗ trăm tuổi hai chữ. Người bình thường ẩm trên một cái, liền có thể hưởng thọ trăm tuổi, mà trung thân bách bệnh bất xâm. Tiêu Giao Tử sau khi nghe xong lúc này kinh ngạc thốt lên, cái gì, này? Bất lao trường xuân cốc bất lao thần tuyển tuy nói có thể khiến người kéo dài tuổi thọ, nhưng cần quanh năm dùng để uống mới có thể có hiệu quả. Nhưng không ngờ Diệp Phong gẳng kẻn tuyển chỉ cần ẩm trên một cái, liền có thể khiến người ta sống lâu trăm tuổi, bách bệnh không sinh. Không chỉ có Tiêu Giao Tử cảm giác rung động sâu sắc, một bên Yêu Nguyệt cũng bị Diệp Phong lời nói cả kinh tâm thần chấn động. Trong tay hắn càng có nắm như vậy thần tuyển, không chỉ có thể chữa thương, tẩy tinh phạt thủy, thậm chí còn có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ. Yêu Nguyệt bỗng nhiên nghĩ lại vừa nghĩ, ta nhất định phải hướng về Diệp Phong đòi hỏi này nước suối, nói không chắc liền có thể chữa khỏi liên tinh thương thế. Một bên Hắc Bạch Nguyệt Tiễn, trên mặt dù chưa có chút thay đổi sắc mặt, nhưng nội tâm nhưng nhấc lên sóng to gió lớn. Như vậy quý giá thần tuyển, ngày đó hắn càng như vậy hùng hồn địa để ta sử dụng. Tung tùm, nói không chắc đời này chúng ta còn có gặp lại hy vọng. Ngươi nhất định phải chờ ta, chúng ta gặp nhau tháng ngày không xa. Nghĩ đến đây, Hắc Bạch Huyền Tiễn trong mắt tràn đầy chờ đợi vẻ, nội tâm kích động không thôi. Hắn này một kích động, trong cơ thể liền mơ hồ tỏa ra một tia cực kỳ khủng bố khí tức gợn sóng. Yêu Nguyệt lông mày nhíu chặt, quay đầu nhìn về Hắc Bạch Huyền Tiễn, đầy mặt vẻ khó tin. Hắc Bạch Huyền Tiễn tỏa ra khí tức tuy chỉ có một tia, lại bị Yêu Nguyệt nhạy cảm bắt lấy. Yêu Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, người này không phải Diệp Phong người chăn ngựa sao? Sao nắm giữ như vậy thực lực mạnh mẽ? Giờ khắc này, Yêu Nguyệt đối với Diệp Phong càng cảm thấy yêu kỳ. Nhưng chìm đắm đang khiếp sợ bên trong, Tiêu Giao Tử nhận ra được luồng hơi thở này, phục hồi tinh thần lại, đầy hứng thú địa liếc Hắc Bạch Huyền Tiễn một ánh mắt, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Tiêu Giao Tử đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong, trong giọng nói tràn đầy thán phục, thật không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên thu rồi như vậy một vị tuyệt thế kiếm khách. Diệp Phong hướng về Hắc Bạch Huyền Tiễn phương hướng chỉ, trên mặt ý cười giật giảo, ngươi nói hắn nhỉ? Thực lực của hắn cũng là như vậy, kiếm thuật cũng chỉ đến như thế thôi. Lời nói này làm cho Tiêu Giao Tử nhất thời nghẹn lời, hắn hé mồm nói, ngươi. Lập tức, Tiêu Giao Tử nói tiếp, ngươi đừng nha đùa giỡn. Nếu kiếm đạo của hắn cảnh giới chỉ có thể toán bình thường, vậy này thiên hạ biết cách sử dụng kiếm người nhưng là không mấy cái. Hắc Bạch Huyền Tiễn tuy thân là La Vong kiếm nô, nhưng hắn trong lòng tự có đối với kiếm đạo đặc biệt theo đuổi, cùng với những cái khác kiếm nô tuyệt nhiên không giống. Tiêu Giao Tử là cỡ nào nhân vật? Hắn nhưng là cùng Trương Tam Phong không phân cao thấp tồn tại, tự nhiên có thể hiểu rõ tất cả. Diệp Phong lần thứ hai khẽ mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng phát sinh ha ha hai tiếng. Tiêu Giao Tử muốn thử thám Diệp Phong hành tung, liền hỏi, ngươi lần này trở lại Đại Tống, là dự định trường lưu ở đây sao? Diệp Phong lắc lắc đầu, hồi đáp, cũng không phải là như vậy. Ta lần này về Đại Tống, chủ yếu chính là Vô Nhai Tử đưa. Mấy ngày nữa, ta liền muốn đi đến Linh Châu. Nghe nói Linh Châu hai chữ, Tiêu Giao Tử mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn nói rằng, Linh Châu, lẽ nào ngươi muốn đi gặp gỡ một lần cái kia Hỏa Kỳ Lân? Cái kia Hỏa Kỳ Lân không phải là tướng tốt, ngươi làm việc cần phải cẩn thận thêm. Diệp Phong vẫn chưa ẩn giấu, nói thẳng, ta chuyến này mục đích chủ yếu cũng không phải là Hỏa Kỳ Lân. Không lâu sau đó, Linh Châu sẽ sinh ra một cái thế gian ít có tuyệt thế thần binh. Kỳ thực Diệp Phong cũng không có gì lạ cái này tuyệt thế hảo kiếm, hắn đi đến Linh Châu chủ yếu chính là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu được hệ thống khen thưởng cường đại hơn vũ khí. Tiêu Giao Tử thở dài nói, có thể bị tiểu hữu gọi là tuyệt thế thần binh binh khí, nghĩ đến nhất định không giống người thường. Diệp Phong gật đầu đáp lại, này binh khí thật là lợi hại, nhìn chung toàn bộ Thần Châu đại lục, có thể vượt qua nó ít đòi. Tiêu Giao Tử trong lòng dâng lên kinh ngạc, hắn biết rõ ở Thần Châu có thể vào Diệp Phong pháp nhãn sự vật cực nhỏ. Nghe Diệp Phong nói, trôi này thần binh cường đại đến toàn bộ Thần Châu có thể thắng được nó có thể đến được trên đầu ngón tay, thật là làm người khiếp sợ. Giờ khắc này, Yêu Nguyệt bĩu môi, mặt lộ vẻ không ăn vào sắc, thử ta Di Hoa Cung bích huyết chiếu đan thanh cũng không kém. Diệp Phong vẻ mặt hơi run run, không ngờ đến Yêu Nguyệt sẽ ở giờ khắc này nói trên bảo. Diệp Phong đưa mắt tìm đến phía Yêu Nguyệt, nói rằng bích huyết chiếu đan thanh xác thực là hy thế thần binh, nhưng mà cùng chân chính tuyệt thế thần binh so sánh lẫn nhau, nhưng có khoảng cách. Yêu Nguyệt mặt lộ vẻ không thích, phản bác, ngươi đừng muốn nói bậy, bích huyết chiếu đan thanh nhưng là ta Di Hoa Cung truyền thừa nhiều năm chí bảo. Diệp Phong lắc đầu một cái, ta chưa từng nói bậy. Hán Tiện Đà nói rằng bích huyết chiếu đan thanh chính là thượng cổ thần binh, kiếm dài một thước bảy tấc, thuộc đoàn kiếm hàng ngũ. Lời vừa nói ra, Yêu Nguyệt đầy mặt khiếp sợ, nàng không ngờ Diệp Phong càng biết được Di Hoa Cung bích huyết chiếu đan thanh. Nhìn Yêu Nguyệt ánh mắt khiếp sợ, Diệp Phong trong lòng cười thầm, tiếp tục nói, này cổ kiếm nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực kiếm nội hàm ngậm lấy mạnh mẽ kiếm khí. Nghe đồn kiếm này ra lò thời gian, thiên địa biến sắc, chính là không rõ chi hung khí. Tuy nói chỉ là nghe đồn, nhưng không thể phủ nhận, nó xác thực vì là thần binh lợi khí. Diệp Phong lại nói, thần binh mạnh mẽ, không ở chỗ tự thân lực lượng, mà ở chỗ có hay không có linh. Yêu Nguyệt mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, linh, đó là vật gì? Giờ khắc này, Tiêu Giao Tử cũng đến rồi hứng thú. Diệp Phong meo cặp mắt lại giải thích, thần binh có linh, nhưng cũng có hữu ý, linh chi sinh ra, chính là phù hợp chủ nhân, có thể hoàn mỹ thậm chí vượt qua tự thân, phát huy càng mạnh hơn lực lượng. Tâm cùng thần hợp, thần cùng kiếm hợp. Diệp Phong nói tiếp, một cái có linh thần binh, có thể để chủ nhân ngắn ngủi đạt tới người khí hợp nhất cảnh giới. Yêu Nguyệt khó có thể tin tưởng điểm hỏi, càng lợi hại như vậy. Trước đây nghe Diệp Phong nói quá kiếm đạo tam trọng cảnh giới, Yêu Nguyệt có biết một, hai, nhưng chưa muốn có linh thần binh cường đại như thế. Nàng rõ ràng, Di Hoa cung bích huyết chiếu đan thanh tuy mạnh, nhưng nếu cùng có linh thần binh lẫn nhau so sánh, nhưng kém hơn một chút. Yêu Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Linh Châu sinh ra tuyệt thế thần binh, nhưng là có linh thần binh. Diệp Phong gật gù, chính là, đó là một thanh kiếm, tên là tuyệt thế hảo kiếm. Yêu Nguyệt khẽ cười nói, tuyệt thế hảo kiếm, khẩu khí cũng không nhỏ. Diệp Phong lắc đầu cười nói, cũng không khẩu khí lớn, nó xác thực gánh chịu tên này hảo. Tiêu Giao Tử lúc này đặt câu hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Diệp Phong thản nhiên nói, nhân rèn đúc kiếm này vật liệu có lai lịch lớn. Tiêu Giao Tử hứng thú giật giảo, đến tột cùng có gì bất phàm địa phương? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu 45 độ nhìn về phía bầu trời. Diệp Phong chậm rãi nói, truyền thuyết ở viễn cổ thần thoại thời đại, trời đất sụp đổ, thế giới rơi vào đại thai, nữ hoa không đành lòng sinh linh chịu khổ, tiêu hao hết tinh lực, muôn vàn thử thách, luyện ra 36,5004 viên thần thạch, bù với bầu trời phá động bên trên. Không muốn nữ hoa tính toán sai lầm, và trời sau khi vẫn còn lại 4 viên thần thạch, này 4 viên ở sở hữu thần thạch bên trong nhất là xuất chúng, mỗi người có không giống lực lượng. Nữ hoa nhìn còn lại thần thạch, tâm giác đáng tiếc, dù sao cũng là chính mình khổ cực luyện chế, bây giờ không thể bật tận nó dùng. Cuối cùng nữ hoa quyết định đem 4 viên thần thạch tìm đến phía nhân gian khiến cho tìm kiếm hữu duyên người. Tiêu Giao Tử nghe thấy lời ấy, lúc này nghi vấn nói, "Tiểu Hữu, ngươi này nghe tới tự kể chuyện a? Như những việc này làm thật, đem lật đổ hắn nhận thức." Chương 113, Vô Liêm Sỉ chương 113, Vô Liêm Sỉ trong truyền thuyết thần thoại nữ hoa đều đã xuất hiện, Tiêu Giao Tử khó có thể tin tưởng. Bây giờ ở toàn bộ Thần Châu, phàm là từng đọc sách người, đều biết nữ hoa bá trời cố sự. Nhưng mà Diệp Phong nói phiên bản cùng thư bên trong ghi chép một trời một vực. Thư bên trong nói nữ hoa luyện chế ngũ sắc thạch bá trời, là lấy bầu trời có các loại màu sắc, sau cơn mưa cầu đồng chính là ngũ sắc thạch ánh sáng. Mà Diệp Phong nói nhưng là nữ hoa luyện chế 36,5004 viên tảng đá bá trời, đây là to lớn nhất sự khác biệt. Càng làm cho người ta cảm thấy thái quá chính là, càng còn thừa lại 4 viên tảng đá. Một bên Yêu Nguyệt, Lý Thương Hải, A Tử cùng với Hắc Bạch Huyền Tiễn, đều mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn phía Diệp Phong. Yêu Nguyệt lúc này khẽ cười nói, "A, cuối cùng nói sai đi." Diệp Phong liếc Yêu Nguyệt một ánh mắt, "Sai. Ta khi nào nói sai quá?" Diệp Phong nói tiếp, "Bây giờ, này 4 viên thần thạch nhưng tích trữ ở Thần Châu đại lục." Tiêu Giao Tử hoài nghi mình nghe lầm, "Tiểu Hữu, ngươi là nói này 4 viên thần thạch còn đang?" Yêu Nguyệt hai tay ôm ngực, đầy mặt không tin, "Thổi, có thể thổi mạnh. Này 4 viên thần thạch đến tột cùng là vật gì, không người hiểu rõ, mặc dù ngươi nói nào đó viên phổ thông tảng đá là thần thạch, cũng không người có thể chứng thực." Diệp Phong khẽ cười nói, "Ngươi không biết, không có nghĩa là nó không tồn tại." Này 4 viên tảng đá phân biệt là băng phách, mạch lộ, hắc hàn, còn có thần bí nhất mạnh mẽ một viên thần thạch. Băng phách chính là toàn trong suốt đá thủy tinh, có ánh long lanh, cực kỳ loa mắt, là 4 viên thần thạch bên trong xinh đẹp nhất, mà nó tính mát mẻ, đặt người chết trong miệng, có thể bảo vệ thi thể bất hủ. Tiêu Giao Tử nghe có lý có chứng cứ, có chút tin tưởng Diệp Phong nói như vậy, chuyện này, thiên hạ thật sự có cỡ này thần thạch. Yêu Nguyệt vẫn là mạnh miệng, "Biên, tiếp theo biên." Diệp Phong nhìn về phía Yêu Nguyệt, cảm thấy ta trong biên chế, xem ra không lấy ra chứng cứ, ngươi là sẽ không tin. Yêu Nguyệt ngữ khí nhạt nhòa, chính là muốn cho ta tin, liền lấy ra chứng cứ chứng minh ngươi chưa nói mỏ. Diệp Phong không cam lòng bị nghi ngờ, "Được, vậy các ngươi mà nghe rõ. Các ngươi đương biết được Linh Châu tuyệt thế thần binh Tuyết Ẩm Đao." Tiêu Giao Tử lập tức truy hỏi, "Tuyết Ẩm Đao? Nhưng là Bắc Hải Tuyết Ẩm cùng đao." Diệp Phong gật gù, "Chính là vật ấy." Sau đó lại sẽ ánh mắt tìm đến phía Yêu Nguyệt. Diệp Phong nhắc nhở, "Ngươi có nhớ ta đề cập tới Nhiếp Nhân Vương?" Yêu Nguyệt gật gù, "Nhớ tới, vậy thì như thế nào?" Diệp Phong niết miệng lên, "Này Tuyết Ẩm Đao chính là Nhiếp gia tổ truyền bảo đao, đao dài 3 thước 7 tấc, vì thiên hạ chí hàn đồ vật. Kỳ chủ muốn rèn đúc vật liệu là 4 viên thần thạch bên trong mạch lộ. Mạch lộ hàm màu trắng hàn thiết, hàn khí có thể hóa khí vì là băng, băng phong tam xích. Tuyết Ẩm Đao kế tục này một đặc tính. Đao vừa ra, huyết chưa chảy ra thì sẽ bị hàn khí đông lại." Diệp Phong đầy hứng thú địa nhìn về phía Yêu Nguyệt, "Làm sao, còn muốn ta nói tiếp sao?" Yêu Nguyệt chau mày, nhưng không quá tin tưởng, thần thoại bên trong nữ hoa sao thật sự tồn tại. Tiêu Giao Tử cảm khái nói, "Thì ra là như vậy, chẳng trách Tuyết Ẩm Đao hàn khí như vậy cường." Diệp Phong nhìn Tiêu Giao Tử một ánh mắt, tiếp tục nói, "Nếu nói là bạch lộ là thiên địa chí hàn đồ vật một trong số đó, cái kia hắc hàn chính là thứ hai." Lúc này, Diệp Phong quay đầu nhìn phía Trung Châu phương hướng, nó bội kiếm mơ hồ nhận ra được một luồng kiếm khí chính chậm rãi ngưng tụ. Diệp Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra tuyệt thế hảo kiếm sau đó không lâu liền sắp hiện ra thế. Ngay lập tức, hắn tiếp tục nói, "Hắc hàn cùng bạch lộ tuy đều vì là thiên địa chí hàn đồ vật, mà đều tự bạch lộ giống như ẩn chứa trong đá chi thiết, nhưng hai người nhưng một trời một vực. Nếu nói trắng ra lộ có một viên màu trắng chi tâm, như vậy hắc hàn chính là cái kia viên màu đen chi tâm. Hắc hàn chi hắc, có thể thu nạp thế gian tất cả sức mạnh để bản thân sử dụng. nó ẩn chứa sức mạnh so với Bạch Lộ cường đại hơn, mà tuyệt thế hảo kiếm đúc kiếm vật liệu chính là này Hắc Hàn. Chuyện này, Tiêu Giao Tử hai mắt đột nhiên trừng lớn. "Tiểu Hữu, thật sự là như vậy?" Diệp Phong gật đầu, "Không sai." Tiêu Giao Tử nói, "Xem ra ta cũng phải đến Linh Châu tham gia chút náo nhiệt." Diệp Phong nhắc nhở, "Tiền bối, như chỉ là muốn đi tham gia chút náo nhiệt, ngược lại cũng không sao, nhưng nếu muốn đi đoạt kiếm, ta khuyên ngài bỏ ý niệm này đi." Tiêu Giao Tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Vì sao?" Diệp Phong ánh mắt tìm đến phía Tiêu Giao Tử, nói, "Kiếm này chính là ưng 43 linh chi vận mà sinh, có bản thân sứ mệnh, mặc dù ngài được nó, cũng không cách nào thu được nó tán thành. Còn nữa, ngài không phải kiếm khách, càng khó phát huy nó nên có uy lực. Kiếm này sinh ra thời gian, liền bao hàm kiếm linh, tuyệt đối không phải đao kiếm bình thường có thể so với." Tiêu Giao Tử mặt lộ vẻ vẻ khó tin, "Dĩ nhiên như vậy." Lúc này Yêu Nguyệt đã không còn nữa lúc trước răng dấp, mở miệng nói, "Lẽ nào trong truyền thuyết thần thoại nữ hoa thật sự tồn tại?" Diệp Phong giờ khắc này lời nói, triệt để lật đổ Yêu Nguyệt trong lòng nhận thức. Nhân không cách nào được tuyệt thế hảo kiếm, Tiêu Giao Tử liền đem tâm tư chuyển tới thần bí nhất thần thạch trên, "Tiểu Hữu, cái kia một viên cuối cùng thần thạch đây." Nói về thần thạch lúc, Diệp Phong trong con ngươi né qua tình mang, nói rằng, "Thần thạch là này bốn viên trong tảng đá thần kỳ nhất, uy lực mạnh nhất một viên. Này viên tảng đá uy lực mạnh, gọi nó vì là trong thiên địa lợi hại nhất siêu cấp vũ khí cũng không quá đáng. Đồng dạng, nó cũng là có thể khiến người ta nhanh chóng thoát ly tử vong nguy hiểm thánh vật. Này viên tảng đá cùng với những cái khác ba viên sự khác biệt rất lớn, nó hiện chất lỏng hình thái, có thể thông qua chuyển vào tự thân sức mạnh to lớn đến tố hình, có thể hóa thành thế gian các loại vũ khí." Ken, bởi vì ký chủ tiết lộ tứ đại kỳ thạch, hệ thống do gió khen thưởng thần thông bí pháp, bổ thiên thuật. Bổ thiên thuật, vô thượng bí pháp, một khi triển khai, có thể làm cho tự thân khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Diệp Phong có chút bất ngờ, "A, chuyện này, ta có thể được khen thưởng?" "Ký chủ, chỉ cần ở hợp lý trong phạm vi tiết lộ một chút kỳ văn bí sự, liền có thể thu được hệ thống khen thưởng. Hệ thống nhiệm vụ chỉ là thu được khen thưởng một loại con đường, càng nhiều con đường vẫn cần ký chủ tự mình thăm dò." Nghe nói hệ thống như vậy giải thích, Diệp Phong phảng phất đẩy ra thế giới mới cánh cửa lớn, lại còn có như vậy thu được hệ thống khen thưởng biện pháp. "Không sai, thực sự là không sai." Ngay lập tức, Diệp Phong xem bổ thiên thuật giới thiệu, bí pháp này dường như chiến đấu bên trong điều thứ hai tính mạng, thật sự là lợi hại. Xem ra, hệ thống khen thưởng vật phẩm cùng ta giảng giải kỳ văn bí việc quan hệ liên thâm hậu. Diệp Phong trong lòng đống nhiên sinh ra một niệm, "Hệ thống, nếu ta trực tiếp giảng giải Vu Yêu đại chiến, cuộc chiến phong thần, có thể được loại nào khen thưởng?" "Ký chủ, cần dán vào thực tế tình hình, chờ ý nghĩ kỳ lạ." "Vu Yêu đại chiến, cuộc chiến phong thần, đó là gì loại thế giới? Trong đó quy tắc, giới này khó có thể chịu đựng, hiểu chưa?" Diệp Phong nói, "Ngạch, ngươi là nói giới này không đủ tư cách. Xem ra, ký chủ ngươi vẫn còn có mấy phần tự mình biết mình. Ngươi có tin ta hay không?" Tức khắc phản kích. Ngay ở Diệp Phong cùng hệ thống đấu võ mồm thời gian, Tiêu Giao Tử tiếng kinh hô truyền đến, "Thật sự không ngờ tới, thiên hạ lại có thần kỳ như thế tảng đá." Tiêu Giao Tử hỏi, "Tiểu Hữu cũng biết này viên tảng đá ở nơi nào?" Diệp Phong vừa nghe Tiêu Giao Tử lời ấy, liền hiểu rõ trong lòng hắn tính toán. Diệp Phong khuyên nhủ, "Tiền bối, ngài vẫn là bỏ đi ý niệm trong lòng đi, này thần thạch cũng không phải là ngài có thể nắm giữ đồ vật." Tiêu Giao Tử nghi hoặc không ngớt, hỏi tới, "Vì sao? Lẽ nào nó cũng có tự thân sứ mệnh?" Diệp Phong lắc đầu, nói rằng, "Cũng không phải là như vậy. Này viên thần thạch chưa đến xuất thế thời gian. Nếu nó giờ khắc này xuất thế, toàn bộ thần châu đem rơi vào đại loạn." Tiêu Giao Tử có chút không tin, có như vậy nghiêm trọng? Diệp Phong liếc Tiêu Giao Tử một ánh mắt, nói rằng, "Ngài đừng không tin, sức mạnh của nó mạnh, phi phàm người có khả năng tưởng tượng. Nó một khi xuất thế, thì sẽ gợi ra liên tiếp phiền phức. Còn nữa, Linh Châu thế cuộc rắc rối phức tạp. Mặc dù là xem chừng, lệnh Đông Lai người lợi hại như vậy vật, ở Linh Châu cũng không thể tùy ý làm vậy." "Cái gì?" Diệp Phong lời vừa nói ra, Tiêu Giao Tử trừng lớn hai mắt. Chuyện đương cùng lệnh Đông Lai bây giờ ở toàn bộ thần châu đều bị coi là nhân vật huyền thoại, sức chiến đấu có thể gọi hàng đầu. Có thể trước mắt, Diệp Phong càng gọi hai người này ở Linh Châu cũng không cách nào thích làm gì thì làm. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Linh Châu thế cuộc cực kỳ phức tạp, sâu không lường được. Tiêu Giao Tử mặc dù tràn đầy tự tin, cũng không cho là mình có thể cùng Chuyện đương, lệnh Đông Lai đánh đồng với nhau. Tiêu Giao Tử hướng về Diệp Phong hỏi, "Tiểu Hữu, Linh Châu thật sự thực lực như vậy mạnh mẽ?" Diệp Phong gật gật đầu, nói rằng, "Ta chỉ có thể báo cho ngài, Linh Châu mạnh mẽ vượt quá ngài tưởng tượng, vì lẽ đó, ngài vô sự chớ đi đến nơi đó." Dứt lời, Diệp Phong chắp tay sau lưng, khép mắt nhìn phía Linh Châu phương hướng. "Linh Châu từ xưa tới nay chính là độc lập đại châu, ngươi thật sự cho rằng hoàng triều không muốn đem nó nhét vào bản đồ?" "Tất nhiên là không, nơi đó thế cuộc phức tạp, hoàng triều thế lực cũng không dám dễ dàng đặt chân." Yêu Nguyệt lúc này hỏi, "Vậy ngươi vì sao còn muốn mạo hiểm đi đến?" Lời vừa ra khỏi miệng, Yêu Nguyệt liền cảm thấy chính mình ngôn ngữ không được. Diệp Phong khẽ miệng hơi dương lên, quay đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt, "Ngươi đây là đang quan tâm ta?" Yêu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, vội vã biện giải, "Hừ, ai quan tâm ngươi? Bản cung chỉ là có chút nghi hoặc." Có thể này biện giải ở Diệp Phong nghe tới không hề sức thuyết phục. Diệp Phong đem mặt tiến đến Yêu Nguyệt bên hai, nhẹ giọng trêu chọc, "Ta đi Linh Châu tự nhiên có nguyên do, đây là bí mật của ta, muốn tìm kiếm bí mật có thể chiếm được trả giá thật lớn, thí dụ như trở thành ta người." Cảm nhận được bên tai truyền đến nhiệt khí, Yêu Nguyệt trong lòng căng thẳng, tim đập đột nhiên gia tốc. "Ngươi, vô liêm sỉ!" Yêu Nguyệt vội vàng hướng Diệp Phong mắng, muốn dùng tiếng mắng che lấp chính mình dị dạng. Diệp Phong lộ ra một cái răng trắng, dưới ánh mặt trời loẹt loẹt tỏa sáng, nói rằng, "Vô liêm sỉ! Ta sao liền vô liêm sỉ? Ngươi xem ta hàm răng rất trắng." Yêu Nguyệt nói không lại Diệp Phong, hừ lạnh một tiếng, đem đầu vặn đến một bên, thử, thật sự là cái hạ lưu lưu manh. Diệp Phong lần đầu tiên nhìn thấy yêu nguyệt dáng dấp như vậy. Diệp Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cha cha cha, như thần như ma yêu nguyệt cung chủ, không ngờ còn có con gái nhỏ giống như tư thái, thật sự là hiếm thấy. Yêu nguyệt hai con mắt một lạnh, nhìn về phía Diệp Phong, lại hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hắn. Thấy thế, Diệp Phong cũng không lại trêu chọc. Nhưng vào lúc này, Vương Ngữ Yên cùng Lý Thu Thủy hai người chậm rãi đi ra. Nhìn thấy hai người này, yêu nguyệt vẻ mặt sững sờ, sau đó lại nhìn một chút Tiêu Giao Tử bên cạnh Lý Thương Hải. Chuyện này, Diệp Phong cười nói, thế nào, kinh ngạc đến ngây người đi. Diệp Phong nói rằng, Lý Thương Hải cùng Lý Thu Thủy là tỉ muội, Lý Thu Thủy nhưng là Ngữ Yên bà ngoại. Chương 114, không ngờ mà tới chương 114, không ngờ mà tới yêu nguyệt đẩy mặt kinh ngạc, cái gì? Yêu nguyệt lại nhìn một chút Lý Thương Hải, nói rằng, vừa mới ta còn tưởng rằng nàng là Ngữ Yên sinh đôi tỉ tỉ. Diệp Phong cười nói, ha ha, nàng nhưng là Ngữ Yên bà ngoại bối đây. Phái Tiêu Giao hùng hậu thực lực, tuyệt đối không phải các ngươi Di Hoa cùng có khả năng so sánh lẫn nhau. Tuy nói Di Hoa cung Di Hoa tiếp một công pháp cùng Minh Ngọc công có thể gọi tinh diệu, nhưng cùng phái Tiêu Giao chuyển thừa lẫn nhau so sánh, trung quy tồn tại không đảo ngũ cự. Ngươi đừng trách ta ngôn ngữ ngay thẳng, sự thực xác thực như vậy. Minh Ngọc công tuy có chú nhan hiệu quả, có thể ngươi nhìn này tỷ bội hai người đều đã hơn 80 tuổi, vẫn như cũ như 20, 30 tuổi người trẻ tuổi bình thường. Yêu Nguyệt lần thứ hai mặt lộ vẻ khiếp sợ, chuyện này. Diệp Phong không chút nào một cách chuyển mà nói rằng, luận lập tức thực lực, các ngươi hay là không phân cao thấp, nhưng muốn luận võ học phát triển hạn mức tối đa, ngươi không sánh được các nàng. Điểm này không cần ta làm thêm nói, ngươi trong lòng tự nhiên rõ ràng. Dựa vào Minh Ngọc công, ngươi nhiều nhất chỉ có thể đạt đến tiên nhân cảnh sơ kỳ. Như muốn nâng cao một bước, liền cần tìm kiếm ra thuộc về mình tu hành chi đường, ngươi bây giờ đi, có điều là tiền nhân trái tốt đường xưa. Ta nghĩ, đạo lý này ngươi nên rõ ràng. Sau khi nghe xong lời ấy, Yêu Nguyệt vẫn chưa mở miệng đáp lại. Giờ khắc này nàng rõ ràng điều ý thức được, một môn phái như không có thâm hậu truyền thừa gốc gác, căn bản là không có cách bước lên siêu cấp thế lực hàng ngũ. Đừng xem bây giờ Di Hoa cung ở Đại Minh cảnh nội thanh danh lan xa, nhưng cùng chân chính đỉnh cấp môn phái lẫn nhau so sánh, như cũ tồn tại chênh lệch thật lớn. Điểm này, Yêu Nguyệt trong lòng vô cùng rõ ràng. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới lựa chọn bế quan 20 năm, khát vọng có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, nắm giữ cường đại hơn sức mạnh. Bây giờ, đông đảo cảnh giới thiên nhân cao thủ dồn dập bộc lộ tài năng, Di Hoa cung nếu không muốn bị thời đại đào thải, nhất định phải trả giá càng nhiều nỗ lực. Công tử. Lúc này, Vương Ngữ Yên đi tới Diệp Phong bên cạnh. Tình huống thế nào rồi? Diệp Phong hỏi. Đã cho ông ngoại phu thật thuốc cao. Vương Ngữ Yên hồi đáp. Diệp Phong gật gật đầu, xem ra ông ngoại ngươi còn rất có cốt khí. Nghe nói lời ấy, Vương Ngữ Yên nghĩ tới ông ngoại vừa mới tiếng kêu thảm thiết, trong lòng liền không khỏi có chút bỡ ngỡ, không biết bà ngoại có hay không mượn cơ hội trả thù ông ngoại. Ha ha ha, Tiêu Giao đạo bạn bè, lão phu không mời mà tới rồi. Lúc này, một thanh âm ở Lôi Cổ Sơn vang vọng ra. Đến thì đến đi, chẳng lẽ ta còn có thể đuổi ngươi đi? Nghe được thanh âm này, Tiêu Giao Tử tức giận nói rằng. Mèo. Một đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy một vị thân mang màu tím quan phục ông lão xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này chính là Đại Tống Quốc sư Hoàng Thượng, thân là thiên nhân cảnh siêu cấp cao thủ, cùng Tiêu Giao Tử là cùng một thời đại nhân vật cái thế. Lão gia hỏa, làm sao rảnh rỗi đến ta môn phái nhỏ này đến rồi? Ha ha, ngươi lời này nói tới có thể không đúng. Nếu ngươi này phái Tiêu Giao đều toán môn phái nhỏ, cái kia toàn bộ trên đại lục Thần Châu liền không còn đại môn phái. Hoàng Thượng cười to nói. Lập tức, Hoàng Thượng đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong, Diệp tiểu hữu, hồi lâu không thấy, phong thái càng hơn từ trước a. Tiền bối quá khen. Diệp Phong lúc này ôm quyền nói rằng, nhìn trước mắt đột nhiên hiện thân ông lão, Yêu Nguyệt vẻ mặt lại lần nữa sững sờ, lại là một vị thiên nhân cảnh cường giả. Từ trước, những cường giả này đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thâm tàng bất lộ, bây giờ nhưng phảng phất tùy ý có thể thấy được. Nghĩ đến bên trong, Yêu Nguyệt không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong, trên người hắn đến tột cùng có gì mị lực, có thể để những này thiên nhân cảnh cường giả cũng như này kính trọng hắn. Lão gia hỏa, nói một chút ngươi ý đồ đến đi, ta có thể không tin tưởng ngươi là chuyên đến xem ta. Tiêu Giao Tử trong lòng gương sáng tự, nhưng cố ý giả bộ hồ đồ. Hắn biết rõ Hoàng Thượng lần này đến đây mục đích, làm đến sớm không bằng đến đúng lúc, một mực ở Diệp Phong đến sau khi hắn mới hiện thân, không cần nghĩ, Hoàng Thượng nhất định chính là Diệp Phong mà tới. Hoàng Thượng trên mặt mang theo ý cười, nhìn Tiêu Giao Tử một ánh mắt, ha ha, lão phu tự nhiên là tới thăm bạn cũ, đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó. Cho tới thứ hai mà, tự nhiên là phụ bệ hạ chi mệnh, đến đây xin mời Diệp tiểu hữu đi đến hoàng cung một lời. Lời vừa nói ra, Diệp Phong cùng Tiêu Giao Tử trong lòng đều là hơi chấn động một cái, tuy nói sớm có suy đoán, nhưng vẫn là khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Diệp Phong cũng không nghĩ đến Tống Hoàng Triệu Cấu Cẳng sẽ phái Hoàng Thượng tự mình đến đây xin mời chính mình. Quốc sư, không biết Tống Hoàng xin mời tại hạ vì chuyện gì? Ha ha, giang hồ đồn đại Diệp tiểu hữu chính là Trích Tiên hạ phàm, không chỗ nào không biết, không ngại tiểu hữu đoán trên một đoán. Hoàng Thượng mỉm cười nói. Ngạch. Diệp Phong lúc này cho Hoàng Thượng một cái khinh thường, chính mình lại không phải thần tiên, có thể nào biết trước, đoán được người khác tâm tư. Có điều, hắn vẫn là theo Hoàng Thượng lời nói suy đoán nói, đã như vậy, vậy ta liền tạm thời đoán trên một đoán, như đoán sai, tiền bối đừng nha trách móc. Không sao cả. Hoàng Thượng khoát tay áo một cái. Ta vốn là người trong giang hồ, từ trước đến giờ cùng hoàng thất không quan hệ gì. Mà Tống Hoàng phái ngài đến đây, nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng. Trên người ta có thể bị coi trọng, cũng là những bí mật kia. Tống Hoàng nói vậy là vừa ý trên người ta bí mật. Từ xưa tới nay, đế vương đều đang truy tìm trường sinh chi đạo, nghĩ đến Tống Hoàng cũng không ngoại lệ. Trường Sinh Quyết hiện thế, để Thần Châu Đại Lục Đế Vương môn nhìn thấy hy vọng. Vì lẽ đó, Tống Hoàng là muốn hỏi một chút ta, có hay không biết được cái khác Trường Sinh chi pháp. Ha ha, Diệp Tiểu Hữu quả nhiên không chỗ nào không biết, trực tiếp đoán được bệ hạ ý đồ. Hoàng Thương cũng không có ẩn dấu. Trường Sinh Quyết tuy có thể khiến người ta trường sinh, nhưng tung tích không rõ, mặc dù tồn tại cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này, Tiêu Giao Tử, Yêu Nguyệt, Lý Thương Hải mọi người cùng nhau đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bởi vì bọn họ biết được, Diệp Phong trong tay có nắm một loại thần kỳ nước suối, tên là Găng Tên Tuyển. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng Diệp Phong gặp làm sao dự định. Trường Sinh Chi Pháp. Thế gian há có không làm mà hưởng Trường Sinh Chi Pháp. Diệp Phong lúc này lắc lắc đầu, trong lòng đối với Tống Hoàng tràn đầy xem thường. Quốc sư thân là thiên nhân cảnh cao thủ, nói vậy biết được một ít thiên cơ. Thế gian vật vật cũng không tuyệt đối hoàn mỹ đồ vật. Thường nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, liền ngay cả trí cao vô thượng thiên đạo đều có thiếu hụt địa phương. Chớ nói chi là những người đối lập cấp thấp sự vật. Ở trong mắt chúng ta, 10.000 năm dài lâu đến phảng phất không có phần cuối, nhưng phóng tới thế giới chừng một trên, nhưng có điều là muối bỏ biển, căn bản không đáng nhắc tới. Diệp Phong dứt tiếng, Hoàng Thường khe khẽ thở dài, người nói đúng. Cảnh giới tu hành càng cao, càng có thể chân thiết cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Bệ hạ yêu cầu này, quả thật có chút làm người khác khó chịu. Chỉ là hoàng mệnh có trái, không biết Diệp Tiểu Hữu khi nào thuận tiện, có thể không đi đến hoàng cung một chuyến, cùng bệ hạ gặp mặt nói chuyện. Ken, hệ thống nhiệm vụ phát động, xin mời ký chủ đi đến Đại Tống hoàng cung, vì mọi người giảng giải thế gian trường sinh chi pháp. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đem khen thưởng thể chất đặc thù, trường thanh thể. Trường thanh thể, thuộc về thuộc tính một thể chất. Như thân ở thuộc tính một năng lượng nồng nặc địa phương, có thể không ngừng vì là tự thân bổ sung tiêu hao năng lượng, càng có duy trì dung nhan bất lão công hiệu thần kỳ. Dĩ nhiên lại có nhiệm vụ. Diệp Phong trong lòng âm thầm mừng rỡ. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ làm sao từ chối hoàng thượng, bây giờ nhìn lại, nhất định phải đi Đại Tống hoàng cung một chuyến. Lấy Diệp Phong thực lực trước mắt, đương nhiên sẽ không sợ hãi Đại Tống hoàng thất. Nói riêng về hoàng thượng một người, Diệp Phong căn bản không đem toàn bộ Đại Tống hoàng thất để ở trong mắt, hắn chính là như vậy thô bạo. Muốn nói hiện tại Trung Nguyên hoàng triều, Diệp Phong không thích nhất chính là Đại Tống hoàng triều. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì cái này hoàng triều quá mức mềm yếu, không hề huyết tính. Ở biên cảnh khu vực, Đại Tống bị Đại Liêu quấy nhiều sắp tới 30 năm, nhưng thủy chung không dám xuất binh giáng trả. Nếu đổi thành Đại Tần hoặc là Vương triều Đại Hán, cho dù thực lực bản thân không địch lại đối phương, cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực phấn khởi phản kích, mạnh mẽ cắn xuống đối phương một tảng lớn thịt, để bọn họ rõ ràng người Trung Nguyên tuyệt đối không phải dễ ức hiếp. Nếu không là hoàng thượng tọa trấn Đại Tống hoàng thất, e sợ cái này hoàng triều từ lâu thay đổi triều đại. Lúc này, Diệp Phong làm bộ suy tư một trận, sau đó nói với hoàng thượng, "Như vậy đi, ta ngày mai liền đi đến hoàng cung, ngươi thấy có được không?" "Được." Hoàng thượng gật đầu đáp ứng, nhìn thấy Diệp Phong đồng ý, nội tâm hắn vô cùng mừng rỡ. Lão phu kia ngay ở trong hoàng thành xin đợi Diệp tiểu hữu đến. Nói xong, hoàng thượng nhìn Tiêu Giao Tử một ánh mắt, liền rời khỏi Lôi Cổ Sơn, phong cách hành sự quả đoán thẳng thắn, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Lão già này, vẫn là như thế lôi lệ phong hành. Nhìn hoàng thượng rời đi phương hướng, Tiêu Giao Tử bĩu môi một cái nói, "Tiểu hữu, ngươi thật sự quyết định muốn đi hoàng cung gặp mặt Triệu Cấu sao?" "Không sai." Diệp Phong gật đầu đáp lại nói, "Coi như làm là đi gặp một phen, ta còn chưa bao giờ đi qua Đại Tống hoàng cung, không biết cùng Đại Minh hoàng cung lẫn nhau so sánh, cái nào càng khí thế." "Tiểu hữu, ngươi liền không lo lắng Triệu Cấu có cái khác ý đồ sao?" Tiêu Giao Tử nhắc nhở. "Không sao, ta nếu dám đi, liền không sợ hắn Triệu Cấu." Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, "Hoàng thượng Cửu Âm chân kinh tuy nói lợi hại, nhưng cũng không phải thiên hạ vô địch." Lời tuy như vậy, nhưng hắn Cửu Âm thần trảo cũng không thể khinh thường. Lúc trước ở Thiếu Thất Sơn, Mộ Dung Long Thành đều không thể tại trên tay hắn sống quá 10 chiêu. Tiêu Giao Tử lại lần nữa nhắc nhở, "Hơn nữa, ta có thể nhận ra được, hắn ý chí võ đạo so với Di Vãng càng mạnh hơn, Cửu Âm lực lượng bên trong âm hàn chi khí e sợ cũng càng lợi hại." Nghe được lời nói này, Diệp Phong không chút hoang mang địa nói, "Tiền bối không cần lo lắng, hắn có Cửu Âm lực lượng, lẽ nào ta sẽ không có khắc chế biện pháp khác sao? Lại nói, coi như hắn bản lĩnh to lớn hơn nữa, cũng có cơ hội triển khai mới được, không phải sao?" Tiêu Giao Tử trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lẽ nào Diệp Phong thực lực đã vượt qua hoàng thượng? Cái ý niệm này một hiện lên, Tiêu Giao Tử liền càng chấn kinh rồi. Bởi vì Diệp Phong cảnh giới võ đạo bị hệ thống ẩn giấu đi, không ai có thể nhìn thấu. Tiêu Giao Tử thấy Diệp Phong thái độ kiên định, liền không cần phải nhiều lời nữa, âm thầm quyết định, ngày mai nhất định phải cùng hắn cùng đi đến. Vạn nhất thật sự xuất hiện cái gì bất ngờ tình hình, chính mình cũng có thể giúp đỡ một cái. Mà Diệp Phong lúc này cũng không biết Tiêu Giao Tử trong lòng đang suy nghĩ gì. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt ngày thứ hai liền đến. Sáng sớm, Diệp Phong mọi người, kể cả Tiêu Giao Tử, Lý Thương Hải, Lý Thu Thủy tỷ bội mọi người, cùng bước lên đi đến hoàng cung đường xá. Cho tới Vô Nhai Tử, tự nhiên có hắn đồ đệ Tô Tinh Hà chăm sóc. Chương 115, khí chất quá mức siêu phàm thoát tục. Chương 115, khí chất quá mức siêu phàm thoát tục mà Vu Hành Vân từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, nghĩ đến hẳn là ở địa bàn của mình. Một bên khác, Đại Tống hoàng thành. Đại Tống đô thành tên là Biện Kinh, thành tựu Đại Tống đô thành, tự nhiên là thành thị phồn hoa nhất. Lúc này, Lục Tiểu Phượng đoàn người chính đang trên đường phố đi dạo. Đạp đạp đạp. Đang lúc này, một đội binh sĩ từ đằng xa chạy tới, rất nhanh, bọn họ phân biệt đứng ở hai bên đường phố, trong tay nắm cây giáo, trên người tỏa ra một luồng băng lạnh sát khí. Rất rõ ràng, những binh sĩ này đều là trải qua chiến trường. Dân chúng nhìn thấy tình hình như thế, dồn dập trốn đến hai bên đường phố, chỉ lo cho mình trêu chọc tới phiền phức. Chuyện gì thế này? Lẽ nào ngày hôm nay có đại sự gì muốn phát sinh sao? bất thình lình một màn, để Lục Tiểu Phượng mọi người cảm thấy hết sức tò mò. Đừng động nhiều như vậy, chúng ta liền nhìn náo nhiệt chứ. Hoa Mãn Lâu nói với Lục Tiểu Phượng. Nói rất có đạo lý, chúng ta vốn là đại minh người, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không tới phiên chúng ta đến quản. Lục Tiểu Phượng gật đầu đáp lại nói. Tuy rằng Lục Tiểu Phượng yêu thích tham gia trò vui, yêu lo chuyện bao đồng, nhưng hắn cũng rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Đại minh người đi quản đại tống sự, nay toán xảy ra chuyện gì? Chẳng phải là xem thường đại tống sao? Lại nói, đây là đại tống hoàng thất sự tình, như thế nào gặp đến phiên chính mình như vậy người trong giang hồ đến nhúng tay? Cùng lúc đó, Diệp Phong đoàn người đã đi đến đại tống bên ngoài hoàng thành. Diệp Phong nhìn thấy từ lâu ở nơi đó chờ đợi hoàng thượng, biểu hiện không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ đến, dĩ nhiên là hoàng thượng tự mình tới đón tiếp chính mình. Hoàng thượng thành tựu đại tống quốc sư, thân phận cực kỳ cao quý, nói hắn là dưới một người, vạn người bên trên cũng không hề quá đáng. Ở toàn bộ đại tống hoàng triều, ngoại trừ Triệu Cấu, liền mấy hắn quyền lực to lớn nhất. Ha ha, Diệp tiểu huynh đệ, Tiêu Giao đạo bạn bè, các ngươi rốt cục đến. Hoàng thượng nhiệt tình chào hỏi. Ngày hôm nay Diệp Phong là nhân vật chính, hoàng thượng tự nhiên đem hắn đặt ở vị thứ nhất. Quốc sư, để ngài đợi lâu. Diệp Phong cưỡi tiểu bạch mã, hướng về hoàng thượng chắp tay nói rằng: "Tiểu huynh đệ khách khí, xin mời vào." Nói, hoàng thượng làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Phong cũng không có chối từ, lúc này cưỡi tiểu bạch mã đi vào hoàng thành. Nhìn hai bên đường phố binh lính, Diệp Phong lông mày hơi nhíu lại. Hắn đây là ở hướng về ta lấy lòng, vẫn là ở hướng về ta biểu lộ ra hoàng thất uy nghiêm đây? Diệp Phong trong lòng âm thầm cân nhắc. Xem ra, Triệu Cấu cách cục vẫn là không sánh được Chu Hậu Chiếu a. Chỉ, Chu Hậu Chiếu sẽ không làm những này hư đầu bán nao đồ vật. Ngay ở Diệp Phong suy tư thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng: "Diệp huynh." "Hả?" Diệp Phong quay đầu nhìn lại. "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ đến dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Lục Tiểu Phượng mọi người. "Ha ha, xem ra chúng ta là nhất định bằng hữu, mặc kệ ở nơi nào đều có thể đụng tới." Lục Tiểu Phượng cười ha ha. Nói, hắn liền chuẩn bị tiến lên, lại bị binh sĩ ngăn cản. Diệp Phong nhìn về phía hoàng thượng, nói: "Quốc sư, bọn họ là bằng hữu của ta." Hoàng thượng phất phất tay, còn chưa tránh ra. Những binh sĩ kia nhận được mệnh lệnh, lúc này mới để Lục Tiểu Phượng mọi người lại đây. Nhưng mà, Diệp Phong đối với này trong lòng có chút bất mãn. Lục Tiểu Phượng hơi nghi hoặc một chút: "Diệp huynh, ngươi đây là?" Diệp Phong nhìn hoàng thượng một ánh mắt, nói: "Nhận được Tống hoàng bệ hạ xin mời, tiến cung đi tán gẫu một hồi." Lục Tiểu Phượng cười ha ha, ha ha, Diệp huynh không thẹn là Diệp huynh, đi tới chỗ nào đều chịu đến mọi người tôn sùng. Diệp Phong lại lần nữa nhìn về phía hoàng thượng: "Quốc sư, bọn họ có thể cùng ta đồng thời đi vào sao?" Hoàng thượng nhìn Lục Tiểu Phượng mọi người một ánh mắt rơi vào Tây Môn Suy Tuyết trên người, trong lòng nghĩ: "Thật mạnh kiếm ý." Cố kiếm ý này băng lạnh thấu xương, tuy rằng không có tiết lộ ra ngoài mảy may, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm nhận được xem mùa đông khắc nghiệt như thế hàn lạnh. Hoàng thượng nói: "Mấy vị này người bạn nhỏ nói vậy là đến từ Đại Minh hoàng triều đi." Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, hướng về hoàng thượng chắp tay: "Không sai, chính như tiền bối từng nói, chúng ta đúng là từ Đại Minh hoàng triều đến. Hiện tại, chúng ta đang theo Diệp huynh du lịch thiên hạ, mở mang tầm mắt." Tuy rằng Lục Tiểu Phượng không biết hoàng thượng thân phận, nhưng có thể cùng Diệp Phong chuyện trò vui vẻ, khẳng định không phải người bình thường, kêu một tiếng tiền bối, chắc chắn sẽ không thất lễ. Hoàng thượng gật gật đầu, sau đó cười nhìn về phía Lục Tiểu Phượng trầm râu, nói: "Vậy, ngươi chính là Đại Minh trên giang hồ lừng lẫy có tiếng bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng đi?" Lục Tiểu Phượng đầu ngón tay khẽ bước chính mình cái kia hai phiết mang tính tiêu chí biểu trưng trồng dâu, ngựa khí có chút khiêm tốn: "Này, có điều là bằng hữu trên giang hồ treo gẹo thôi." Hoa Mãn Lâu trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, treo nói: "Lục Tiểu Phượng à, xem ra ngươi này hai tròm dâu tiếng tăm, đều sắp che lại ngươi bản thân rồi." Hoàng thương ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói rằng: "Vị này nói vậy chính là công tử nhà họ Hoa đi. Cứ việc trong ngày thường mới trẻ ở giang hồ lộ diện, vừa bận làm một quốc sư, thiên hạ khắp nơi tình báo đều ở nó trong lòng bàn tay, trên giang hồ có chút tiếng tăm nhân vật, hắn đều có hiểu biết. Cho tới một vị khác, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là gần đây ở Thần Châu giang hồ thanh danh truyền xa kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Không biết lão phu có thể đoán đúng." Lục Tiểu Phượng nhìn về phía hoàng thượng, tự đáy lòng thở dài nói: "Tiền bối quả nhiên mắt sáng như nước, lập tức lên đường ra thân phận của chúng ta. Kỳ thực có thể đoán được, nhờ có ngươi. Ở Đại Minh trong trốn giang hồ, ai cũng biết ngươi Lục Tiểu Phượng bản thân có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hoa Gia thất công tử, kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, còn có cái kia xưng là Thâu Vương Chi Vương Tư Không Trích Tinh." Lục Tiểu Phượng trong lòng đối với hoàng thượng thân phận càng hiếu kỳ, chỉ đáp lời: "Thì ra là như vậy." Thế thế, Diệp Phong trong lòng nổi lên không cam lòng, không muốn xem hoàng thượng ở đây danh tiếng hiển lộ hết, liền mở miệng nói rằng: "Lục Tiểu Phượng, vị này chính là đại tống hoàng triều quốc sư, hắn có thể biết các ngươi thân phận, cũng chẳng có gì lạ." Lục Tiểu Phượng nghe nói, trong lòng cả kinh, bật thốt lên: "Quốc sư?" Giang hồ sớm có nghe đồn, đại tống quốc sư người mang thiên nhân cảnh cao cường võ công, năm đó ở Thiếu Thất Sơn một trận chiến càng là kinh diễm mọi người. Lục Tiểu Phượng vội vã lại lần nữa ôm quyền hành lễ, hóa ra là đại tống quốc sư, thực sự là thất lễ. Hoàng thượng sang sảng cười to: "Ha ha, Lục Tiểu Phượng quả nhiên như giang hồ đồn đại như vậy, không chỉ có tâm tư nhanh nhẹn, khẩu tài cũng là nhất lưu." Không lâu lắm, mọi người một đường đàm tiếu, đi đến trước cửa hoàng cung. Nhìn trước mắt hùng vĩ trắng lệ, kim quang lóng lánh hoàng cung, liền ngay cả cổng lớn sắt lá đều dắt lên một tầng kim, Diệp Phong trong lòng âm thầm thán phục: "Đại tống tài lực quả nhiên hùng hậu, phú tống danh xưng, danh bất hư truyền." A Tử cũng không nhịn được thán phục: "Hoa, thần tượng, này hoàng cung cũng quá xa hoa đi." Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt chấn động, tuy nói Đại Minh hoàng cung cũng khí thế bất phàm, nhưng luận xa hoa trình độ, xác thực không kịp đại tống. Nhìn mọi người vẻ kinh ngạc, Hoàng thượng trong lòng dâng lên một luồng đắc ý như thế nào, đại tống hoàng cung còn hợp các vị tâm ý chứ? Diệp Phong thái độ thành khẩn nói rằng, thế này sao lại là hợp ý, quả thực là xa hoa đến cực hạn. Dù sao thân ở nước khác, thích hợp tán thưởng cũng là nên có chi nghĩa. Tuy nói Diệp Phong bây giờ đã đạt cảnh giới thiên nhân, thực lực phi phàm, nhưng đến cùng vẫn là phàm thai nhục thể, đối với tiền tài trở thế tục đồ vật, vẫn chưa thể hoàn toàn siêu thoát. Hơn nữa xem như vậy hùng vĩ kiến trúc, toàn bộ Thần Châu đại địa cũng không mấy chỗ. Diệp Phong có thể không giống Tiêu Giao Tử như vậy coi tiền tài như không, dưới cái nhìn của hắn, lại cung điện hoa lệ, cũng không sánh được chính mình phái Tiêu Giao. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên mở miệng, nghe nói Đại Tần Đế quốc cung A phòng cũng là xa hoa vô cùng, không biết cùng này Đại Tống hoàng cung lẫn nhau so sánh, cái nào càng hơn một bậc. Lời này vừa nói ra, hoàng thượng nhất thời nghẹn lời, cái này. Sau đó hoàng thượng nói sang chuyện khác, Diệp tiểu huynh đệ, vấn đề này chúng ta sau đó lại bàn, vẫn là tiên tiến cung đi. Diệp Phong trong lòng âm thầm cười gằn, hắn có thể chưa quên lúc trước ở trên đường phát sinh không vui. Nếu ngươi nhường ta không thoải mái, ta tự nhiên cũng sẽ không nhường ngươi tốt hơn. Ở hoàng thượng dưới sự dẫn lĩnh đoàn người đến tiện sảnh Triệu Cấu từ lâu chờ đợi ở đây hồi lâu, hắn thân mang hàng ngày trang phục vẫn chưa mặc long bào, xem ra lại như một vị giàu có người đàn ông trung niên. Lúc này hắn chắp tay sau lưng đứng ở thiện lối vào phòng, ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong một nhóm bệ hạ, vị này chính là Diệp Phong, Diệp tiên sinh. Hoàng thượng nhìn về phía Diệp Phong giới thiệu, kỳ thực không cần hoàng thượng giới thiệu, Triệu Cấu một ánh mắt liền nhận ra Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong khí chất quá mức siêu phàm thoát tục, đã sớm nghe nói Diệp tiên sinh như trích tiên giáng lâm nhân thế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Cấu mở miệng nói rằng Tống hoàng bệ hạ quá khen, có điều là giang hồ bằng hữu nâng đỡ thôi. Diệp Phong chắp tay đáp lại bệ hạ, vị này chính là phái Tiêu Giao người sáng lập, Tiêu Giao Tử. Hoàng thượng đưa mắt nhìn sang Tiêu Giao Tử giới thiệu, nghe nói lời ấy, Triệu Cấu trong lòng hơi run run, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Giao Tử, hóa ra là Tiêu Giao tiên sinh, chớ thường xuyên nghe quốc sư nhắc lên đại danh của ngươi. Bệ hạ quá khen, có điều là giang hồ mãng phu, sao xứng đáng tiên sinh hai chữ. Tiêu Giao Tử biết rõ chính mình là vai phụ không muốn cấp Diệp Phong danh tiếng, Triệu Cấu nói như vậy rõ ràng là muốn đem Tiêu Giao Tử nhét vào trận doanh. Tiêu Giao Tử liếc mắt liền thấy mặc vào Triệu Cấu tâm tư. Một bên hoàng thượng nghe nói lời ấy chân mày hơi nhíu lại nhưng không nói chuyện, lúc này bầu không khí hơi chút bị dị, vẫn là hoàng thượng mở miệng đánh vơ bế tắc, chư vị, bệ hạ chuẩn bị tốt rồi, mỹ thực rượu ngon, mời đến. Ồ đúng, chấm càng đã quên, chư vị xin mời. Triệu Cấu vỗ một cái trán dùng tay làm dấu mời Tống hoàng xin mời. Diệp Phong cũng giơ tay xin mời, thấy thế, Triệu Cấu gật đầu hướng thiện sảnh đi đến. Diệp Phong đoàn người theo sát phía sau. Diệp Phong trong lòng đối với này Đại Tống hoàng đế Triệu Cấu càng bất mãn, Triệu Cấu điểm tiểu tâm tư kia giấu giếm được Tiêu Giao Tử nhưng không giấu giếm được Diệp Phong à, muốn lôi kéo Tiêu Giao Tử đối phó ta. Hôm nay ngược lại muốn xem bữa tiệc này đến tột cùng là cái gì thành tựu. Nếu là Hồng Môn Yến, đừng trách ta không khách khí. Diệp Phong tuy lòng tràn đầy không thích trên mặt biểu hiện nhưng không thay đổi chút nào. Rất nhanh mọi người ở thiện sảnh hai bên ngồi xuống, ngôi trương bàn trên đều xếp đầy mỹ thực món ngon. Triệu Cấu ngồi ở chủ vị hoàng thượng ở hắn bên tay trái, Diệp Phong, Tiêu Giao Tử mọi người bên phải, trong tay Diệp tiên sinh, Tiêu Giao tiên sinh, nhận được hai vị nể nang mặt mũi, châm thật là cao hứng, làm liền ở ba ly, xin mời. Dứt lời Triệu Cấu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Diệp Phong, Tiêu Giao Tử mọi người cũng dồn dập nghe theo ba ly rượu vào bụng, bầu không khí dần dần lung lay lên. Chư vị, người tới là khách, đừng gò bó, đem nơi này làm chính mình, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Chương 116, Bất Lao Thần Tuyển. Chương 116, Bất Lao Thần Tuyển. Triệu Cấu nhìn về phía Lục Tiểu Phượng mọi người khẽ mỉm cười, dứt tiếng Triệu Cấu ánh mắt lại quay lại Diệp Phong. Diệp tiên sinh, chớ nghe nói ngươi từng được Minh Hoàng xin mời ở Đại Minh cung bàn luận giang hồ tuyệt thế kiếm khách. Không sai, thật có việc này. Diệp Phong gật đầu trong lòng thầm nghĩ, đến rồi, mục đích thực sự muốn bại lộ. Cái kia Diệp tiên sinh, có thể không vì là chấm nói một chút, Thần Châu bên trên trường sinh chi pháp. Triệu Cấu thẳng thắn lời này vừa ra, bầu không khí trong nháy mắt lại yên tĩnh lại, liền chính đang hoa mãn lâu hưởng thụ rượu ngon Lục Tiểu Phượng đều dừng lại đưa hướng về bên mép ly rượu nhìn. Triệu Cấu lại nhìn Diệp Phong, Tây Môn Minh, hôm nay này đến, sợ không phải thật tiên a. Lục Tiểu Phượng cho Tây Môn Suy Tuyết truyền âm, nghe nói như thế Tây Môn Suy Tuyết liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt không hề răng, lặng lặng ngồi một cái đồ ăn cũng không ăn, lại nhìn Diệp Phong trên mặt trồi lên ý cười hướng Triệu Cấu mở miệng, nếu Tống Hoàng muốn nghe, vậy ta liền nói một chút ta biết được trường sinh chi pháp. Nếu như nói được không được, mong rằng Tống Hoàng bệ hạ chớ nên trách tội. Sao? Triệu Cấu cười xua tay, Diệp tiên sinh chịu mở miệng, đã bị chấm rất lớn mặt mũi, chấm làm sao trách tội tiên sinh. Diệp Phong gật gù, nếu như thế, vậy ta bắt đầu nói. Xin mời. Triệu Cấu dùng tay làm dấu mời ra hiệu có thể bắt đầu, ta bản thân biết trường sinh chi pháp, có thể chia làm ba loại. Diệp Phong thản nhiên nói rằng ba loại. Triệu Cấu có chút ngạc nhiên, cái nào ba loại? Không riêng Triệu Cấu hiếu kỳ, hoàng thượng, Tiêu Giao Tử cũng vô cùng hiếu kỳ, tất cả đều đưa ánh mắt tụ tại trên người Diệp Phong. Thấy tình hình này, Diệp Phong uống miếng tiểu rượu không chút hoang mang mở miệng, một trong số đó, thiên tài địa bảo loại. Thứ hai, thần công bí pháp loại. Thứ ba, thần thú thần vật loại. Này ba loại, mặc cho đến một trong số đó, đều có thể cầu được trường sinh. Nghe nói như thế Triệu Cấu càng cảm thấy hứng thú, tiên sinh có thể không tỉ mỉ nói một chút các loại trường sinh chi pháp đặc điểm. Tự nhiên có thể. Diệp Phong theo tiếng đầu tiên nói thiên tài địa bảo loại, mọi người đều rõ ràng, thiên tài địa bảo do đất trời sinh ra mà thành, cất giấu các loại công hiệu thần kỳ. Có thể tăng lên công lực, có thể chữa thương, đương nhiên, cũng có năng lực tăng cường thể chất. Thử nghĩ, nếu như tự thân vẫn ở vào trạng thái đỉnh cao, sao không cách nào trường sinh? Nghe lời này Triệu Cấu đăm chiêu gật đầu, vậy xin hỏi tiên sinh, loại này trường sinh biện pháp có thể sống bao lâu? Dựa vào dùng thiên tài địa bảo cầu trường sinh là hạ đẳng con đường, có điều cũng có chỗ tốt, không cần tu luyện liền có thể sống thêm mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm. Nếu như thiên tài địa bảo dược tính cực cường, hoặc mấy trăm năm cũng không thành vấn đề, vậy thì đến xem nó dược hiệu lợi hại bao nhiêu. Diệp Phong chậm rãi nói rằng cái kia đi chỗ nào có thể tìm tới ngài nói thiên tài địa bảo. Triệu Cấu truy hỏi bây giờ trong thiên địa này, muốn sinh ra loại này thiên tài địa bảo, khó như lên trời, loại này bà bối, không phải ngàn năm nhân sâm, trăm năm hà thủ ô loại hình, tuy nói những dược liệu này dược hiệu cũng không sai, nhưng cải không được thể chất. Diệp Phong lập tức thở dài những người chân chính thiên tài địa bảo, ngay cả ta cũng không biết giấu ở chỗ nào. Kỳ thực coi như Diệp Phong biết cũng sẽ không nói sao có thể chính mình không đi lấy ngược lại tiết lộ cho người khác choáng váng mới làm như vậy nguyên lai tiên sinh nói thiên tài địa bảo như thế quý giá hiếm có, yêu thích. Triệu Cấu rất là kinh ngạc hắn vốn tưởng rằng tồn tại mấy trăm năm, hơn 1000 năm dược liệu coi như thiên tài địa bảo xem ra không phải xác thực như vậy. Diệp Phong gật gù vì lẽ đó trường sinh chi pháp, từ trước đến giờ là rất nhiều người mong mà không được. Từ cổ chí kim, đang đeo đuổi trên đường trường sinh, không biết bao nhiêu đế vương khổ sở tìm kiếm, nhưng đều không hề thu hoạch. Diệp Phong thẳng thắn không nhân Triệu Cấu là đại tống hoàng đế thì có kiêng rẻ chỉ là Triệu Cấu hắn căn bản không để vào mắt tuy nói Diệp Phong lời này không êm tai nhưng Triệu Cấu cũng rõ ràng con đường trường sinh mở mịt khó tìm người bình thường căn bản với không tới xem ra, chấm là không có cơ hội đi loại thứ nhất trường sinh được rồi. Triệu Cấu vào lúc này nhưng mang theo vẻ mong đợi hắn muốn nghe một chút Diệp Phong nói hai loại khác trường sinh biện pháp cho tới thần công loại này trường sinh con đường hắn chỉ biết được trường sinh quyết cái khác hoàn toàn không biết liền ngay cả hoàng thượng sang cựu âm chân kinh luyện đến nhập môn cũng chỉ có thể cường thân kiện thể không có cách nào trường sinh hoàng thượng có thể sống lâu như vậy là dựa vào võ đạo đánh vỡ tự thân ràng buộc để sinh mệnh thực hiện lột xác lúc này mới. Trường thọ Triệu Cấu không phải võ giả cũng không công phu đi tu luyện võ đạo con đường này không có cách nào một lần là xong phải dựa vào thời gian tích lũy không thể bỏ dở nửa chừng vì lẽ đó Triệu Cấu rất sớm từ bỏ lấy võ đạo cầu trường sinh con đường này điều trường sinh con đường phạm là làm đế vương đều sẽ không tuyển vì thiên hạ vẫn là vì chính mình hai người khó song toàn trừ phi là vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài một luyện thành sẽ, một hồi liền tinh đột phá cảnh. Giới võ đạo cùng ăn cơm uống nước như thế ung dung Triệu Cấu trong mắt cái kia tràn đầy ước ao biểu hiện đều bị Diệp Phong xem ở trong mắt ngay lập tức Diệp Phong nói tiếp loại thứ hai trường sinh chi pháp là thần công bí pháp. Nghĩ đến Tống Hoàng cũng từng nghe nói, trên đại lục Thần Châu có tứ đại kỳ thư, một người trong đó chính là Trường Sinh Quyết. Nói Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Triệu Cấu phập phù tâm tư bị kéo trở lại. Xác thực, Trường Sinh Quyết có thể làm cho người theo đuổi trường sinh, chuyện này ở Thần Châu đại lục từ lâu truyền được mọi người đều biết. Cũng chính vì như thế, không ít người đều đi đến đại tùy tìm kiếm, liền ngay cả các đại hoàng triều thế lực cũng dồn dập tham dự trong đó. Tuy nói Trường Sinh Quyết không có cách nào sinh dục dòng dõi thai hại, nhưng đối với đế vương mà nói, cái này căn bản không tính là cái gì thiếu hụt. Diệp Phong đối với Triệu Cấu lời nói này biểu thị độ cao tán đồng. Dù sao đế vương cái nào không phải tam cung lục viện, phi tần đông đảo. Làm sao sẽ thiếu hụt đời sau đây? Trường sinh quyết mặc dù có thể cùng trường sinh liên hệ tới, then chốt chính là ở nó tính đặc thù. Diệp Phong chậm rãi mà nói. Tính đặc thù. Triệu Cấu trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Đúng, chính là tính đặc thù. Diệp Phong hé mắt. Trường sinh quyết là do Hiên Viên lão sư Quảng Thành Tử sáng lập, nó võ học cảnh giới, từ lâu vượt qua phàm tục. Môn thần công này vốn là cùng thiên đạo phù hợp với nhau, tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều, tiến triển thần tốc, một khi nhập môn, trực tiếp liền có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới tu vi, bớt đi người thường 20 năm khổ tu. Lời này mới vừa nói xong, Triệu Cấu trong mắt đống nhiên né qua một đạo tinh quang. Môn thần công này dĩ nhiên thần kỳ như thế, thật có thể bớt đi 20 năm khổ tu. Trước đây hắn cũng nghe được một ít tin tức liên quan tới Trường Sinh Quyết, nhưng giang hồ đồn đại trung quy chỉ là đồn đại. Bây giờ chính thai nghe được Diệp Phong giảng giải môn thần công này thần kỳ địa phương, trong lòng thì càng thêm nóng trông. Trên thực tế, Thần Châu đại lục tồn tại Trường Sinh công pháp số lượng cũng không ít, cũng không phải là chỉ có Trường Sinh Quyết này một bộ công pháp. Diệp Phong lời kia vừa thốt ra, mọi người ở đây đều là sửng sở. Hoàng Thương trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, Triệu Cấu hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Lục Tiểu Phượng mọi người lẫn nhau đối diện, hai mặt nhìn nhau. Thực sự là không nghĩ tới, trên đời dĩ nhiên có nhiều như vậy trường sinh công pháp. Đúng đấy, xem ra chỉ có đi ra mới có thể biết thiên hạ rộng lớn như vậy. Hoa Mãn Lâu thở dài một tiếng nói rằng: "Tiên sinh, kính xin ngài báo cho tình huống căn kẽ." Triệu Cấu lúc này hướng về Diệp Phong chắp tay nói rằng: "Nhìn thấy tình hình như thế." Diệp Phong khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng: "Tiểu dạng còn chữa không được ngươi, tùy tiện nói điểm tin tức liền có thể cho ngươi thuyết phục." Lập tức Diệp Phong không chút hoang mang địa cầm lấy bạch ngọc bầu rượu, rót một chén rượu ngon, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Giao Tử, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Tiêu Giao Tử nhìn thấy Diệp Phong này nở nụ cười dung, trong lòng thầm kêu không tốt, tâm nói tiểu tử này sẽ không phải muốn bạch trần bí mật của ta đi. Quả nhiên chính như Tiêu Giao Tử dự liệu, Diệp Phong lập tức mở miệng nói rằng: "Trường sinh công pháp thế gian số lượng đông đảo, xa không nói, liền nắm Tiêu Giao tiền bối sáng lập Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công tới nói, bộ công pháp kia xác thực có thể tính được với là có thể làm cho người trường sinh công pháp." Nghe nói như thế, Triệu Cấu đưa mắt tìm đến phía Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử cùng Hoàng Thường thuộc về cùng một thời đại người, người sau đã tóc trắng thơ, người trước nhìn qua dung mạo nhưng không khác mình làm ấy. Trước, Triệu Cấu nhìn thấy Tiêu Giao Tử lúc còn mang trong lòng nghi hoặc, nhưng hiện tại nghi ngờ trong lòng dĩ nhiên mở ra. Nguyên lai nắm trong tay của hắn trường sinh chi pháp, điều này cũng làm cho không kỳ quái. Mà Hoàng Thường nhìn thấy tình hình như thế, trong lòng thở dài. Tuy nói chính mình cũng là thiên nhân cảnh tu vi, nhưng hắn có tự mình biết mình, tuyệt đối không sống hơn Tiêu Giao Tử. Khắc khắc. Tiêu Giao Tử nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình, lúc này ho nhẹ một tiếng. Ta sáng lập Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, quả thật có thể để tự thân tuổi thọ trôi đi chậm lại, nhưng cần như thế thiên tài địa bảo, thiên tài địa bảo. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, lập tức gây nên Triệu Cấu hứng thú. Trước kia, ta du lịch Thần Châu giang hồ, bất ngờ gặp phải một ánh mắt bất lao thần tuyển, ánh mắt này tuyển có trường sinh công hiệu, người bình thường dùng lâu dài, sống hơn 100 năm là điều chắc chắn. Tiêu Giao Tử hồi tưởng lại trước kia kỳ ngộ. Xin hỏi Tiêu Giao tiên sinh, bây giờ này thần tuyển vẫn còn chứ? Triệu Cấu lòng tràn đầy nóng bỏng địa dò hỏi. Nghe nói như thế, Tiêu Giao Tử chậm rãi lắc đầu. Năm đó, ta dùng này nước suối phụ trợ tu luyện, hôm nay đã sớm khô cạn. Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, cần phối hợp này nước suối mới có thể phát huy to lớn nhất công hiệu. Nếu là không có này nước suối, hiệu quả phải giảm phân nửa. Hơn nữa, công pháp này tiến bộ chậm chậm, căn bản không có cách nào cùng Trường Sinh Quyết lẫn nhau so sánh. Nghe được Tiêu Giao Tử cuối cùng nói lời này, Diệp Phong vẻ mặt lộ ra quái lạ. Tâm nói cái tên này rõ ràng đang nói láo. Có điều Diệp Phong không có vật trần. Tiêu Giao Tử sáng lập Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, cấp bậc hay là không bằng Trường Sinh Quyết. Nhưng Diệp Phong cảm thấy được, công pháp chưa chắc đã kém. Huống hồ, nói tiến bộ chậm chậm càng là lời nói vô căn cứ. Bác Minh Thần Công có thể hấp thu người khác công lực, làm sao sẽ tiến bộ chậm đây? Phải biết, Bác Minh Thần Công nhưng là thoát thai từ này Trường Xuân Công, uy năng khẳng định càng mạnh hơn. Quả nhiên, Tiêu Giao Tử tiếng nói vừa ra, Triệu Cấu nhất thời liền mất đi hứng thú. Nếu như Triệu Cấu biết được Bác Minh Thần Công đặc tính, tâm lý khẳng định gặp có ý tưởng khác. Tiên sinh, còn có những cái khác Trường Sinh công pháp sao? Triệu Cấu lại hướng về Diệp Phong dò hỏi. Bây giờ ở Thần Châu đại lục, ở bề ngoài có thể Trường Sinh công pháp, Đại Minh trong trốn giang hồ Trương Tam Phong Trương Chân Nhân sáng lập Thái Cực, cũng coi như một bộ. Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân. Triệu Cấu đối với danh tự này như sấm bên tai. Không sai, chính là hắn. Diệp Phong gật gật đầu. Trương Chân Nhân sáng lập Thái Cực rất mạnh, người bình thường tu luyện, coi như lĩnh ngộ không ra trong đó tâm ý, cũng có thể cường thân kiện thể, sống qua trăm tuổi không khó. Nhưng tương tự cần kiên trì bền bỉ, mỗi ngày tu luyện. Nghe lời này, chương 117, Trường Sinh chi pháp, thật sự như vậy khó tìm. Chương 117, Trường Sinh chi pháp, thật sự như vậy khó tìm. Triệu Cấu ngay lập tức sẽ từ bỏ. Trường Sinh chi pháp, thật sự như vậy khó tìm sao? Triệu Cấu trong lòng tràn đầy không cam lòng. Đúng rồi, tiên sinh, ngài mới vừa nói chính là Thần Châu ở bề ngoài Trường Sinh chi pháp, cái kia trong bóng tối đây. Triệu Cấu trong lòng lại dấy lên hy vọng. Thế thế, Diệp Phong suýt chút nữa bật cười, ở bề ngoài đều khó mà thu được, lại còn ghi nhớ trong bóng tối. Thôi, tùy tiện nói một ít đi. Diệp Phong ở trong lòng thầm nói. Thần Châu đại lục rộng lớn vô ngần, rất nhiều truyền thừa đều có lâu đời lịch sử, có chút ẩn dấu thế lực so với hoàng triều còn cường đại hơn. Bọn họ nắm giữ đồ vật, là người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Liên nắm Đại Hán hoàng triều Ngự Kiếm Sơn Trang tới nói, cái thế lực này ở Thần Châu đại lục có chút danh tiếng, nhưng nó ẩn dấu sức mạnh vượt xa thế nhân nhận thức. Đại Hán Ngự Kiếm Sơn Trang, nghe đồn đã truyền thừa hơn 500 năm, đây là có thật không? Hoàng Thương hướng về Diệp Phong dò hỏi. Đúng là như thế, cái thế lực này xác thực truyền thừa hơn 500 năm. Diệp Phong nuốt cằm nói. Tiêu Giao Tử nói tiếp đặt câu hỏi, chẳng lẽ cái thế lực này ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết? Đối với Ngự Kiếm Sơn Trang, Tiêu Giao Tử sớm có nghe nói. Dù sao nó truyền thừa hơn 500 năm, mặc dù năm gần đây có chút suy yếu. Diệp Phong khép lời một tiếng, à, cái thế lực này mạnh mẽ, sau lưng bí mật vượt xa các ngươi tưởng tượng. Tiêu Giao tiền bối, ngài phái Tiêu Giao tuy mạnh, nhưng cùng này Ngự Kiếm Sơn Trang lẫn nhau so sánh, quả thực là như gặp sư phụ, không cách nào đánh đồng với nhau. Đương nhiên, ta cũng không phải là làm thấp đi phái Tiêu Giao, nói đều là sự thực. Diệp Phong vừa dứt lời, mọi người tại đây nhất thời hét lên kinh ngạc. Cái gì? Làm sao có khả năng? Không thể nào. Hoàng Thương đặc biệt là khiếp sợ. Hắn đối với Tiêu Giao Tử thực lực lại quá là rõ ràng, có thể một mực có như vậy một vị cường giả siêu cấp, càng không có cách nào cùng Ngự Kiếm Sơn Trang lẫn nhau so sánh. Tiêu Giao Tử trong nháy mắt đến rồi hứng thú, "Tiểu Hữu, nhanh tỉ mỉ nói một chút." Diệp Phong uống khẩu rượu ngon, chậm rãi nói, "Ngự Kiếm Sơn Trang có thể tồn tục hơn 500 năm, toàn nhân một người." Một người? Lẽ nào người này sống hơn 500 năm? Tiêu Giao Tử cực kỳ kinh hãi. Phải biết, phổ thông thiên nhân cảnh cường giả siêu cấp nhiều nhất sống 500 năm, người này càng sống quá hơn 500 năm, tất nhiên là vượt qua thiên nhân cảnh cái thế cường giả. Không sai, hắn xác thực sống hơn 500 năm. Diệp Phong gật đầu đáp lại. Người này chính là Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn Nhị Gia, Doãn Trọng. Triệu Cấu cao mày, tung trong lòng nghi vấn, Doãn Trọng. Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn Gia Nhị Đương Gia. Hắn là Nhị Đương Gia, có thể nào hoạt hơn 500 năm? Chẳng lẽ Doãn Gia Đại Đương Gia cũng sống lâu như vậy? Có thể tiên sinh ngài trước nói Doãn Gia tổn tụ toàn nhân Doãn Trọng, thuyết pháp này chẳng phải là mâu thuẫn? Là mâu thuẫn sao? Diệp Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Triệu Cấu, chậm rãi nói, hay là các ngươi cũng không biết, Doãn Trọng bây giờ tuy là Doãn Gia Doãn Nhị Gia, kỳ thực trong bóng tối sát hại tự thân hậu bối, nhờ vào đó đổi thân phận. Chuyện này, Triệu Cấu khó có thể tưởng tượng, chính mình tổ tiên càng gặp đối với hậu bối dưới này ngoan thủ. Diệp Phong lần thứ hai cường điệu, Doãn Trọng mạnh mẽ, chắc chắn vượt qua các ngươi nhận thức. Doãn Trọng sinh ra vào chủng tộc thần bí, nay tộc tên là Đồng Thị Bộ tộc. Đề cập Đồng Thị Bộ tộc, bọn họ được trời cao chăm sóc, trời sinh liền có thể khống chế trong thiên địa dị năng, toàn bộ Thần Châu đại lục chỉ có Đồng Thị huyết thống có tư cách tu luyện loại này dị năng. Loại này dị năng có thể xưng là phép thuật. Mọi người lần đầu nghe nói phép thuật đều lộ ra hiếu kỳ biểu hiện nhìn phía Diệp Phong. Diệp Phong thản nhiên giải thích, phép thuật lấy thiên địa vì là pháp, đại đạo vì là thuật, vì vậy gọi là phép thuật. Triệu Cấu đội vàng do hỏi, vì sao này Đồng Thị bộ tộc thần kỳ như thế? Tục truyền, Đồng Thị bộ tộc từ viễn cổ liền đã tồn tại, nó kéo dài thời lượng không người hiểu rõ. Nhân chủng tộc tiên phú dị bẩm, thời kỳ thượng cổ, hiên biên cùng Sibiu được tự thân huyết thống ảnh hưởng, có chính tà phân chia, sau đó liền triển khai tranh giành cuộc chiến.
Cái gì? Sao lại liên quan đến thượng cổ thần thoại? Mọi người đối với Sibiu cùng hiên biên cuộc chiến đều từ trong chuyện thần thoại nghe qua.
Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Tiêu Giao Tử thì lại cau mày suy tư. Lúc trước từ Diệp Phong nơi nghe nói nữ hoa và trời, bây giờ lại biết được thượng cổ Sibiu bộ tộc việc, hai ngày này từ Diệp Phong trong miệng nghe được nội dung, lần lượt quét mới hắn nhận thức. Vào lúc này, Yêu Nguyệt không còn hôn qua thần thái kia, nghe được cực kỳ chăm chú. Lúc này, Diệp Phong âm thanh lần thứ hai vang lên, ở thượng cổ thời điểm, Sibiu ở Trắc Lộc cuộc chiến nếm mùi thất bại, các tộc nhân liền như vậy giải rác thiên địa, bây giờ đồng thị bộ tộc chính là Sibiu bộ lạc lưu lại duy nhất hệ thống. Thành tựu Sibiu hậu duệ, bọn họ từ nhỏ liền có thể khống chế phép thuật dị năng. Loại pháp thuật này dị năng rất là lợi hại, cùng võ đạo đi con đường không giống. Không dựa vào võ nhập đạo, mà là mở ra biển ý thức không gian, dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần câu thông trong thiên địa các loại thuộc tính, tiến tới để bản thân sử dụng. Xem Doãn Trọng cường giả như vậy, phong, hỏa, lôi, điện loại này tự do ở trong thiên địa thuộc tính, tiện tay liền có thể đem ra dùng. Võ giả đến cảm nộ các loại thuộc tính đạo ẩn, mới có thể hướng về càng chỗ cao đi, nhưng bọn họ bộ tộc này, chỉ tu lực lượng tinh thần đủ mạnh, trong thiên địa sở hữu thuộc tính trực tiếp có thể sử dụng, đây chính là phép thuật chỗ lợi hại. Chuyện này, Tiêu Giao Tử giờ khắc này trong lòng cả kinh cũng được. Đây chính là thời đại thượng cổ phương pháp tu luyện sao? Xem ra, chúng ta những này cái gọi là thiên nhân cảnh cường giả, ở chân chính trong mắt cường giả, căn bản không đáng nhắc tới. Tiêu Giao Tử vào lúc này cuối cùng cũng coi như rõ ràng Diệp Phong hôn qua cái kia lời nói, Thần Châu đại lục nước rất sâu, Linh Châu nước càng sâu. Mạnh như Doãn Trọng cũng phải đem mình ẩn đi. Diệp Phong còn nói ra kinh người ngôn ngữ, kỳ thực, này còn chưa là Doãn Trọng mạnh nhất địa phương. Lục Tiểu Phượng lập tức kinh ngạc thốt lên, không thể nào. Hắn đều như thế mạnh, còn chưa tới cực hạn. Diệp Phong khẽ mỉm cười, "A, các ngươi muốn như thế nghĩ, có thể to lắm sai rất sai lạc. Doãn Trọng là đồng thị bộ tộc bên trong thiên phú đứng đầu nhất, hắn mạnh mẽ, không chỉ có những chuyện này. Nhân hắn thiên phú hơn người, học trộm Long thị bộ tộc tuyệt học Long thần công, kết quả bị trục xuất đồng thị bộ tộc." Tiêu Giao Tử lần thứ hai khiếp sợ, Long thị bộ tộc, tại sao lại bước lên như thế cái lãnh đời gia tộc? Trong lòng hắn có loại trực giác, này Long thị bộ tộc tuyệt đối không so với đồng thị bộ tộc được. Này Long thần công là cái gì võ học nhỉ? Lục Tiểu Phượng căn cứ Diệp Phong lời nói suy đoán nói, "Diệp Minh, chẳng lẽ này Long thị bộ tộc cùng đồng thị bộ tộc là minh hữu quan hệ?" Diệp Phong nhìn về phía Lục Tiểu Phượng nói rằng, "Không sai, Long thị bộ tộc cùng đồng thị bộ tộc có tình thân ràng buộc, bọn họ lẫn nhau là lẫn nhau người thủ hộ." Lục Tiểu Phượng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, "Không đúng rồi, theo lý mà nói, mạnh mẽ như vậy đồng thị bộ tộc, không nên như vậy không có tiếng tăm gì, có thể cho tới bây giờ, liền một chút tin tức đều chưa từng nghe nói." Ở đây tất cả mọi người cũng đều có đồng dạng nghi hoặc. Thấy thế, Diệp Phong lúc này thở dài, bởi vì Doãn Trọng học trộm Long thị bộ tộc Long thần công, bị trưởng lão phát hiện sau, liền đem hắn trục xuất đồng thị bộ tộc. Đồng thị bộ tộc sở dĩ đem Doãn Trọng trục xuất, là bởi vì một cái tiên đoán. Tiên đoán? Diệp Phong lần này triệt để làm nổi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Đúng, chính là tiên đoán. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, bây giờ đồng thị bộ tộc vốn là Sibiu hậu duệ, sở tu phép thuật chuyển thừa tự Sibiu, vì lẽ đó có chứa ma tính. Mà Long thị bộ tộc Long thần công có chứa thần tính. Nếu như thần ma hai loại sức mạnh kết hợp, tất nhiên gặp cho đồng thị bộ tộc mang đến ngập đầu thái dương. Vì lẽ đó, đồng thị bộ tộc cấm chỉ bổn gia tộc nhân tu luyện Long thần công. Muốn cho là đem Doãn Trọng trục xuất đồng thị bộ tộc liền có thể bình an vô sự. Có thể thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ tới, Doãn Trọng con gái lại ăn nhầm độc xà chết rồi. Liền, Doãn Trọng liền đem cừu hận này tái giá đến đồng thị bộ tộc trên người, một lòng muốn trả thù đồng thị bộ tộc. Sau đó, Doãn Trọng cấu kết triều đình thế lực, định đem đồng thị bộ tộc một lưới bắt hết. Vì bảo vệ đồng thị bộ tộc, lúc này, Long thị bộ tộc tộc trưởng Long Đằng ra tay rồi. Long thị bộ tộc tổ tiên gọi Long Thần, là thời đại viết cổ, trong thiên địa duy nhất một cái lấy phàm nhân thân thể tu thành thần tiên tại tuyệt thế. Long bọn người vì là Long Thần hậu duệ, trong huyết mạch chất chứa sức mạnh khổng lồ. Tuy nói có tổ tiên lực lượng của Long Thần gia trì, có thể Long Đằng vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Doãn Trọng. Bởi vì lúc này Doãn Trọng đã đem thần ma hai loại sức mạnh dung hợp, đem mình thân thể tu luyện đến bất tử bất diệt cảnh giới, vì lẽ đó bị gọi là bất tử ma thần. Bất tử ma thần? Lẽ nào này Doãn Trọng thật sự đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới sao? Tiêu Giao Tử lập tức hỏi tới. Có thể nói như vậy. Diệp Phong đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu. "Tiểu Hữu, ngươi đây là ý gì?" Lại gật đầu lại lắc đầu. Tiêu Giao Tử vô cùng không rõ. Đối với bây giờ Thần Châu đại lục tới nói, Doãn Trọng quả thật có thể được cho bất tử bất diệt, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn vô địch, cũng không có nghĩa là hắn vĩnh viễn sẽ không chết. Diệp Phong trầm rãi nói rằng, sở dĩ giết không chết hắn, là bởi vì sức mạnh vẫn không có đạt đến có thể giết chết hắn trình độ. Chỉ cần sức mạnh đủ mạnh, ai có thể chân chính bất tử đây? Thì ra là như vậy. Tiêu Giao Tử gật gật đầu, cái kia sau đó thì sao? Sau đó, Long Đằng cùng Doãn Trọng triển khai đại chiến, bị thương nặng, cả người máu tươi chảy ròng, vừa ý ở ngoài chính là, Long Thần dòng máu dĩ nhiên kích hoạt rồi đồng thị bộ tộc chí bảo, linh cảnh. Long Đằng mượn linh cảnh sức mạnh, đem hết toàn lực đem Doãn Trọng trọng thương. Nói tới chỗ này, Diệp Phong khe khẽ thở dài. Xem Doãn Trọng như vậy cao thủ tuyệt thế, trong thiên hạ cũng không phải là không thể khắc chế thủ đoạn của hắn. Linh cảnh ẩn chứa sức mạnh bí ẩn có lượng, gọi nó vì nhân gian thần vật cũng không hề quá đáng. Doãn Trọng lần bị thương này cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù quá 500 năm, thương thế như cũ tồn tại, không cách nào khôi phục, chỉ có thể dựa vào tự thân sức mạnh to lớn tiến hành áp chế.
hắn cũng chịu được 500 năm thống khổ. Đây chính là ẩn giấu thế lực khủng bố địa phương sao? Hoàng thượng trong lòng cảm khái vạn ngàn, thực sự khó có thể tưởng tượng, Doãn Trọng người bị thương nặng, lại vẫn có thể tồn tại 500 năm, này bất tử ma thần danh hiệu quả nhiên danh bất hư truyền. Tiên sinh, này linh cảnh đến tột cùng là thế nào thần vật, lại có thể đem Doãn Trọng cường giả như vậy trọng thương? Triệu Cấu mở miệng dò hỏi. Linh cảnh lai lịch, kỳ thực ta cũng không rõ ràng, chỉ biết nó là đồng thị bộ tộc chí bảo, cũng chỉ có đồng thị bộ tộc có thể sử dụng. Diệp Phong lắc lắc đầu. 500 năm trước, Long Đằng lợi dụng tự thân trong huyết mạch thần tính, bất ngờ kích hoạt rồi linh cảnh tiềm năng, đem Doãn Trọng trọng thương sau khi, linh cảnh liền tự mình phong ấn, hẳn là cái kia một đòn tiêu hao hết linh cảnh ẩn náu tất cả sức mạnh. Mà linh cảnh cũng cần thời gian đến khôi phục, cho nên mới phải lựa chọn tự mình phong ấn. Thực sự không nghĩ tới, thế gian dĩ nhiên có như thế thần kỳ sự vật. Triệu Cấu nội tâm tràn đầy kinh ngạc. Ở hắn di vãng nhận thức bên trong, Hoàng Thường xem như là Thần Châu đại lục hàng đầu nhân vật một trong. Có thể Diệp Phong lúc này nói tới nội dung, triệt để đánh vỡ hắn vốn có nhận thức. Thần cùng ma tướng dung hợp, thực sự là khủng bố đến cực điểm. Lục Tiểu Phượng cảm khái mà nói rằng, phòng trưng trên đời này, rất khó lại xuất hiện Doãn Trọng nhân vật như vậy. Chương 118, Đế Tân chương 118, Đế Tân hùng, Doãn Trọng mạnh mẽ, cũng không ở chỗ thực lực mạnh bao nhiêu, mà là thân thể hắn đặc tính, bất tử bất diệt. Nếu như lực lượng không đủ, bất luận làm sao đều giết không chết hắn. Diệp Phong lắc đầu một cái nói rằng, dù cho có thần long huyết thống thần tính, hơn nữa linh cảnh sức mạnh, đều không thể đem hắn đánh chết. Vì lẽ đó có thể tưởng tượng được, cần mạnh mẽ bao nhiêu sức mạnh mới có thể đem hắn triệt để chém giết. Mọi người nghe, dồn dập gật đầu biểu thị tán đồng. Đến cùng cần rất mạnh sức mạnh, lúc này vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Xem ra, chấm vẫn là không cách nào lựa chọn thần công bí pháp loại này theo đuổi trường sinh phương thức, con đường võ đạo, chung quy cùng chấm không có duyên phận a. Triệu Cấu ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Tiên sinh, này loại thứ ba trường sinh chi pháp, thần thú thần vật là cái gì nhỉ? Nghe nói như thế, Diệp Phong nhìn về phía Triệu Cấu, mở miệng hỏi. Thần thú mặc dù bị xưng là thần thú, cũng là bởi vì cái kia cỗ thần vật. Lại như ta vừa nãy nhắc tới Long Thần, hắn lấy phàm nhân thân thể tu thành thần, trong huyết mạch liền ẩn chứa thần tính. Hơn nữa, này thần tính gặp di truyền xuống. Nói cách khác, hắn con cháu đời sau đều sẽ kế thừa trong huyết mạch loại này thần tính. Đồng dạng, thần thú cũng là như thế. Thần thú cùng phổ thông hung thú không giống, căn nguyên ở chỗ nó độc nhất thần vận. Chúng nó huyết mạch bên trong tương tự lưu giữ đối với tổ tiên truyền thừa. Muốn nắm giữ trường sinh chi pháp, liền cần bắt giữ thần thú, thu được nó trong huyết mạch thần vận. Nhưng thế gian này, thần thú số lượng cực nhỏ, chỉ có như vậy vài con. Linh Châu Lăng Vân quận Hỏa Kỳ Lân, tuy thuộc về thần thú, có thể dòng máu của nó nhưng không cách nào lợi dụng. Tại sao vậy? Triệu Cấu cao mày dò hỏi. Trước, các ngươi không biết Lăng Vân quận cất giấu Hỏa Kỳ Lân lúc, đều là xưng hô như thế nào đó? Diệp Phong hỏi ngược lại. Hỏa Ma. Triệu Cấu không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Đúng, chính là Hỏa Ma. Diệp Phong gật gù. Có thể các ngươi cân nhắc quá không, nó vì sao lại bị kêu là Hỏa Ma nhỉ? Chuyện này, Triệu Cấu trả lời không được. Một bên Hoàng Thường thấy thế, vội vã mở miệng, nước ngập đại Phật đầu gối, lửa đốt Lăng Vân quận. Nghe nói, sông lớn hồ nước chảy ngược lúc, Hỏa Ma gặp từ trong hang động nhân thân, gieo vạ nhân gian, liền liền có Hỏa Ma danh hiệu. Đúng là như vậy. Diệp Phong liếc mắt nhìn Hoàng Thượng, lại sẽ ánh mắt chuyển hướng Triệu Cấu. Đều biết, Hỏa Kỳ Lân là thượng cổ thần nông thị vật cưới, bị coi là thủy thú. Sự xuất hiện của nó vốn là kiết tường dấu hiệu, làm sao sẽ biến thành từng con biết giết chóc hung tàn mạnh thú. Điểm ấy, các ngươi nghĩ tới sao? Chuyện này, Triệu Cấu lại trả lời không được. Lẽ nào Hỏa Kỳ Lân tự thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Tiêu Dao Tử suy đoán nói. Không sai. Tiêu Giao đạo bạn bè lời này nhất châm kiến huyết e sợ cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể đem tất cả nói rõ ràng. Hoàng Thường liên thanh tán thành. Diệp Phong nghe lời của hai người, chậm rãi gật đầu, đúng. Hỏa Kỳ Lân tự thân xác thực xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dòng máu của nó có chứa cực cường ma tính, nguyên nhân chính là này cô ma tính mới để Hỏa Kỳ Lân ném mất nguyên bản thần tính. Vì lẽ đó, Hỏa Kỳ Lân dòng máu căn bản là không có cách sử dụng. Nguyên lai càng là như thế cái nguyên do. Tiêu Giao Tử giờ mới hiểu được lại đây. Không sai, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Hỏa Kỳ Lân mới có thể sống đến hiện tại. Diệp Phong nheo mắt lại nói rằng, nếu không, nó sớm đã bị những người cường giả tuyệt thế chụp tới, sao có thể đến phiên các ngươi đụng tới? Trường sinh việc này, ai không muốn đây? Người a, sống được càng lâu, liền càng sợ chết, đây là người thiên tính, không ai có thể ngoại lệ. Hay nói một chút Hỏa Kỳ Lân, hay là các ngươi không biết, mấy trăm năm trước, Hỏa Kỳ Lân lần thứ nhất từ Lăng Vân quận bên trong hiện thân, liền hại chết không ít người. Năm đó, Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Anh, thấy này hung thú làm hại nhân gian, tiện tay nắm tuyết tầm đao, muốn đem nó diệt trừ. Có thể Hỏa Kỳ Lân cả người đều là nhiệt độ cao ngọn lửa. Người bình thường căn bản là không có cách tới gần, hơn nữa toàn thân nó vậy cứng rắn vô cùng, bình thường thần binh đều rất khó chém tan. Cũng may tuyết tẩm đao có hàn tính, có thể khắc chế Hỏa Kỳ Lân, hơn nữa, nó nhưng là thiên hạ ít có thần binh lợi nhận. Cuối cùng, Nhiếp Anh ở Hỏa Kỳ Lân chân chém ra một vết thương. Lượng lớn máu Kỳ Lân dâng trào ra, bắn đến trên mặt của hắn. Nhiếp Anh không cẩn thận đem huyết dịch nuốt xuống. Ai biết trong máu ma tính càng khiến người ta phát điên, khiến người đánh mất nhân tính. Càng đáng sợ chính là, loại này huyết dịch còn có thể di truyền cho đời sau. Bây giờ, mấy trăm năm trôi qua, ở Linh Châu, Nhiếp gia di truyền bệnh máu điên, khiến người ta mọi người hoảng sợ không ngớt. Khởi đầu, hung bá phái Nhiếp Phong đi tiêu diệt Vô Song Thành, bản ý là muốn thăm dò hắn có hay không trung tâm. Có thể bởi vì một số nguyên do, Nhiếp Phong máu điên đột nhiên phát tác, hắn bằng bản thân vũ lực, lại đem toàn bộ Vô Song Thành tiêu diệt. Diệp Phong tiếng nói vừa ra, Tiêu Giao Tử lập tức cảm khái nói, thần thú sức mạnh thực sự là thật đáng sợ. Có điều, này di chứng về sau cũng rất là lợi hại. À, Hỏa Kỳ Lân sức mạnh xác thực không thể khinh thường, nhưng ở sở hữu thần thú bên trong, nó nhưng là yếu nhất. Diệp Phong khẽ cười nói, cái gì? Hỏa Kỳ Lân lại là yếu nhất? Triệu Cấu khó có thể tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên lên. Không riêng là hắn, Hoàng Thượng, Tiêu Giao Tử mấy người cũng đều đẩy mặt kinh ngạc. Tiểu Hữu, Lăng Vân Quật bên trong chỉ có một con Hỏa Kỳ Lân, cũng đã thành Thần Châu Đại Lục cấm địa, thực lực của nó là không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Lửa so với nó còn muốn tưởng? Tiêu Giao Tử nhìn phía Diệp Phong, mở miệng dò hỏi. Đại Hán Hoàng Triều chú kiếm thành Phượng Hoàng Lửa đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta cũng không quá rõ ràng, nhưng nó khẳng định không phải Hỏa Kỳ Lân có khả năng so với. Diệp Phong ngữ khí chắc chắn địa nói. Nói đến Trường Sinh Chi Pháp, có một người không thể không để. Hắn là chân chính Trường Sinh giả, đã sống hơn 1.8005. Ta đi. Lục Tiểu Phượng tại chỗ chửi tục lên. Mấy ngày nay cùng Diệp Phong ở chung, những cái khác không học được, đúng là trước tiên học được nói thô tục. Không thể, tuyệt đối không thể. Triệu Cấu dùng sức lắc đầu, tay phải không ngừng mà lay động. Nếu như Diệp Phong nói có người có thể hoạt 270 năm, hắn còn tin, dù sao thiên nhân cảnh cường giả có thể sống 500 năm. Có thể Diệp Phong nói có người sống hơn 1.8005, chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Diệp Tiểu Hữu, ngươi là đang đùa ta đi. Hơn 1.8005 tuổi thọ, cái kia tu vi đến đạt đến cái tình trạng gì a? Hoàng thương đánh chết đều không tin tưởng. Đúng đấy, Tiểu Hữu, hơn 1.8005, ta làm sao đều không thể tin tưởng. Tiêu Giao Tử cũng dùng sức lắc đầu. Ngẫm lại chính mình, tính toán đâu ra đấy mới sống 200 năm, đột nhiên bước lên một cái sống hơn 1.8005 lão quái vật, để hắn làm sao có thể tin. Doãn Trọng sống 500 năm, hắn tin, dù sao Ngự Kiếm Sơn Trang tồn tại hơn 500 năm, để lại dấu vết. Có thể Diệp Phong đột nhiên nói ra lời nói như vậy, hắn thực sự khó có thể tin tưởng. Thiết, các ngươi không tin, ta tin. Á Tử ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Ngự Yên tỷ tỷ, ngươi tin thần tượng lời nói sao? Nghe nói như thế, Vương Ngự Yên khẽ gật đầu một cái, ta cũng tin, bởi vì ta rõ ràng, công tử không phải loại kia người tín khẩu khai hạ. Hơn nữa, công tử mỗi lần nói đều là sự thực. Đừng nói là có người sống hơn 1.8005, coi như là 3000 năm, 4000 năm, chỉ cần là công tử nói, ta đều tin. Vương Ngự Yên âm thanh tuy rằng mềm nhẹ, nhưng giờ khắc này nàng nói, tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Nghe nói như thế, Diệp Phong nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía Vương Ngự Yên cùng A Tử này hai tỷ muội. A, không nghĩ đến các nàng như vậy tín nhiệm ta. Diệp Phong trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Có điều, vẫn đúng là để cô gái nhỏ này nói đúng, thời gian trong dòng sông dài, dĩ nhiên thật sự có sống hơn 4000 năm lão quái vật. Diệp Phong âm thầm suy nghĩ, nhưng trước mắt cũng không phải vạch trần người này thời điểm. Hệ thống giao cho nhiệm vụ của hắn là giảng giải một ít trường sinh pháp môn, mà không phải trường sinh người. Vì lẽ đó, Diệp Phong không đáng gì tự tìm phiền phức. Diệp Phong bưng lên ly rượu, nhấp một miếng tiểu rượu, ánh mắt đảo qua mọi người, khóe miệng lặng yên dương lên. Lập tức, hắn không nhanh không chậm địa mở miệng, "Làm sao? Các ngươi đều không tin thế gian có việc rồi 1.8005 người sao?" Diệp Minh, không phải chúng ta không tin, thực sự là quá bất hợp lý, trên đời tại sao có thể có sống lâu như thế người đâu? Lục Tiểu Phượng mở ra hai tay, nói rõ không tin thái độ. Không sai, chấm tuy khát vọng trường sinh, cũng chỉ muốn sống thêm mấy trăm năm, có thể tiên sinh nói thế gian lại có hoạt 1.8005 người, chấm bất luận làm sao đều không thể tin tưởng. Triệu Cấu đồng dạng biểu thị không tin. Các ngươi cũng không tin. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt tìm đến phía Hoàng Thượng, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Giao Tử. Tiểu Hữu, không phải chúng ta không tin, chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Giao Tử cao mày nói rằng, ta sang Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, phối hợp Bất Lao Thần Tuyển, cũng chỉ có điều có thể sống thêm mấy trăm năm, ngươi nói 1.8005, ta tuyệt đối không tin. Ha ha. Thấy tình hình này, Diệp Phong cũng không có bởi vì người khác không tin mà độc ý, trái lại khẽ mỉm cười. Được thôi, vậy ta liền cẩn thận nói một chút người này. Diệp Phong thả xuống ly rượu. Mọi người dồn dập lại lần nữa đưa mắt tụ tập đến Diệp Phong trên người, chờ đợi hắn nói ra cái đến cuối cùng. Người này tên là Đế Thích Tiên. Đế Thích Tiên? Lấy đế vì là tính. Triệu Cấu khẽ nhíu mày. Không. Diệp Phong lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Triệu Cấu, nói tiếp, Đế Thích Tiên nguyên bản cũng không tính cái này. 1.8005 trước, Đại Thương Chi chủ Đế Tân vì tìm kiếm Trường Sinh chi pháp, dò thăm tuổi thơ kỳ Phượng Hoàng tung tích, lập tức phái người đi bắt. Hắn định dùng này Phượng Hoàng tinh huyết, vì chính mình luyện chế thuốc Trường Sinh bất lão. Liền, hắn triệu tập thiên hạ sở hữu phương sĩ, tìm kiếm có năng lực người. Mà tại đây quần phương sĩ bên trong, có một cái luyện đan thiên phú cực kỳ lợi hại người. Lẽ nào người này chính là bây giờ Đế Thích Tiên? Triệu Cấu cao mày suy đoán nói. Diệp Phong gật gật đầu, không sai, cái này phương sĩ chính là Đế Thích Tiên. Nghe lời này, Triệu Cấu chân mày nhíu chặt hơn, chẳng lẽ hắn đem này thuốc Trường Sinh bất lão nuốt riêng? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Đế Tân là ai? Tất cả mọi người từ trong sách cổ biết được, hắn từng là Trung Nguyên cộng chủ Đế Vương. Cứ việc sự thống trị của hắn bị Chu Võ Vương chung kết, nhưng không người có thể phủ nhận vị này Đế Vương hùng tài đại lược. Mọi người bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, một cái nho nhỏ phương sĩ, dám tư thôn này Trường Sinh chi dược. Chương 119, Đế Thích Tiên chương 119, Đế Thích Tiên Diệp Minh, trong này có hay không ẩn giấu đi cái gì ẩn tình, mới dẫn đến thuốc Trường Sinh bị tư thôn? Lục Tiểu Phượng nghi hoặc mà dò hỏi. Mặc dù đến hiện tại, Lục Tiểu Phượng mọi người vẫn cứ khó có thể tin tưởng, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đưa ra nghi vấn trong lòng. Kỳ thực, vậy cũng là không lên là cái gì ẩn tình. Diệp Phong lắc lắc đầu, nói rằng, lúc đó, Ấn Thương Vương triều đã kể bên tan nữa, Chu Võ Vương thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Vì là Đế Tân luyện chế thuốc trường sinh phương sĩ thấy thế, trong lòng biết vậy nên không ổn, liền bắt đầu sinh thoát đi ý nghĩ. Liền, hắn nói dối luyện chế trường sinh bất tử dược còn thiếu hụt một loại quý giá thuốc dẫn, cần tự mình ra ngoài tìm kiếm. Lúc này Đế Tân nơi nào còn có tâm tư bận tâm những này, hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở chiến sự bên trên, liền đáp ứng việc này. Được Đế Tân sau khi đồng ý, vị này phương sĩ mừng rỡ trong lòng, hắn mang theo Phượng Hoàng tinh huyết rời đi Ân Thương Hoàng cung, một mình ẩn cư với núi sông bên trong, bắt đầu luyện chế trường sinh bất tử dược. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Ân Thương ở Chu Võ Vương tấn công dưới, không thể chống đỡ bao lâu, khổng lồ Ân Thương Vương triều trong nháy mắt diệt, có thể gọi trong một đêm thay đổi triều đại. Đã từng Đế Tân cũng rơi vào cái bỏ mình quốc diệt hạ tràng. Thế gian biết được trường sinh bất tử dược về người, đều ở trong chiến loạn chết trận, chỉ có vị này phương sĩ sớm chạy ra hoàng cung, có thể tiếp tục sống sót. Không lâu sau đó, hắn rốt cục luyện chế thành công ra trường sinh bất tử dược, đồng thời một mình đem ăn vào. Hắn còn sửa chữa chính mình dòng họ, lấy Đế thành tựu dòng họ, ý tứ là Ân Thương là hắn khởi điểm. Nắm giữ vô hạn tuổi thọ, tự nhiên có thể thành tựu rất nhiều chuyện. Hắn rõ ràng địa biết, chính mình tuy rằng tuổi thọ lâu dài, nhưng sức mạnh của bản thân không đủ, nếu như gặp phải nhân vật lợi hại, một khi Phượng Hoàng tinh huyết bên trong thần vận tiêu hao hầu như không còn, như cũng khó có thể chạy trốn tử vong vận mệnh. Vì để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, hắn không ngừng thu thập thiên hạ võ học, lấy này đến tăng cường thực lực, nhưng là thu thập đến võ học, chung quy không sánh được giang hồ đại phái võ học địa tịch. Liền, hắn không ngừng đổi tên đổi tính, gia nhập mỗi cái môn phái, học tập môn phái hạt nhân võ học. Tuy nói Đế Thích Thiên ở phương diện luyện đan thiên phú cực cao, nhưng ở võ học trên thiên phú nhưng cực kém, nói hắn liền heo cũng không bằng cũng không quá đáng. Hắn tiêu hao mấy trăm năm thời gian, mới miễn cưỡng đạt đến đại tông sư cảnh giới. Ai chuyện này? Nghe được Diệp Phong nói như vậy, Lục Tiểu Phượng nhìn về phía bên cạnh Hoa Mãn Lâu. Hoa huynh, mấy trăm năm thời gian, e sợ liền heo đều có thể biến thành quái vật đi. Không sai. Hoa Mãn Lâu cũng vô cùng tán thành Lục Tiểu Phượng thuyết pháp này. Lập tức hắn lại quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, Diệp huynh, lẽ nào cái này Đế Thích Thiên cả đời đều không thể đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới? Cũng không phải như vậy. Diệp Phong quay đầu quay về Hoa Mãn Lâu cười nói, Đế Thích Thiên tuy rằng võ học thiên phú không được, nhưng cũng may tuổi thọ lâu dài, đầy đủ để hắn thay đổi vận mệnh của chính mình. Thử hỏi, có thể luyện thành trường sinh bất tử dược người, sẽ là kẻ ngu xuẩn sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Đế Thích Thiên thông tuệ vượt xa người bình thường, hay là đây chính là trời cao vì hắn đóng lại một cánh cửa đồng thời, lại vì hắn mở ra một cánh cửa sổ. Sau đó, hắn dung hợp bách gia sở học, vứt bỏ cặn bã, rút lấy tinh hoa, sáng tạo ra một bộ tên là Thánh Tâm Quyết tuyệt thế thần công. Thánh Tâm Quyết, đây là một loại ra sao công pháp, cùng quốc sư sáng chế Cửu Âm Chân Kinh lẫn nhau so sánh, người nào càng lợi hại? Triệu Cấu hết sức tò mò, dù sao bị Diệp Phong gọi là tuyệt thế thần công, khẳng định không đơn giản. Triệu Cấu bên cạnh Hoàng Thường cũng vô cùng hiếu kỳ, chính mình Cửu Âm Chân Kinh vốn là tụ tập mấy ngàn quyển đạo tàng sang biên mà đến. Nghe nói như thế, Diệp Phong ánh mắt nhìn phía Hoàng Thường, khóe miệng hơi dương lên. Quốc sư sáng chế Cửu Âm Chân Kinh không cần nhiều lời, vốn là cực kỳ cường hãn, có thể bị đại tống giang hồ ca tụng là thiên hạ võ học quy tắc chung, càng có chữa thương, tẩy tủy, phạt mạch, tăng cường thể chất công hiệu. Nghe được Diệp Phong lời này, Hoàng Thường trong lòng hết sức cao hứng, cũng vô cùng tự hào, đây chính là hắn một đời tâm huyết, có thể bị Diệp Phong nhân vật như vậy tán thành, tự nhiên đáng giá hài lòng. Nhưng mà, Diệp Phong lời kế tiếp lại làm cho hắn rất là khiếp sợ. Tuy nói Cửu Âm Chân Kinh lợi hại, nhưng cùng Thánh Tâm Quyết lẫn nhau so sánh, trên lệch có thể không chỉ một bậc. Diệp Phong tuy rằng không có làm thấp đi Cửu Âm Chân Kinh ý tứ, nhưng nghe ở Hoàng Thường trong tai, nhưng đặc biệt chói tai. Không thể, tuyệt đối không thể. Lão phu sáng chế Cửu Âm Chân Kinh, hội tụ 5.481 quyển đạo gia điển tịch. Hoàng Thường lúc này đứng dậy, quay về Diệp Phong lớn tiếng nói: "Hơn nữa, Cửu Âm Chân Kinh ám hợp đại đạo, làm sao có thể không sánh bằng một cái võ học thiên phú cực kém giang hồ thuật sĩ? Bất luận làm sao, Hoàng Thường đều không thể tin tưởng chính mình Cửu Âm Chân Kinh gặp không sánh được Thánh Tâm Quyết." Ha ha. Nhìn thấy Hoàng Thường dáng dấp như vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Cửu Âm Chân Kinh xác thực lợi hại, nhưng nó có thể khiến người ta phục sinh sao? Ngạch. Không thể. Hoàng Thường vẻ mặt mở ra, sau đó lắc lắc đầu. Cửu Âm Chân Kinh có thể khiến người ta tăng thọ sao? Diệp Phong lại lần nữa đặt câu hỏi. Không thể. Hoàng Thường lại lắc đầu. Cửu Âm Chân Kinh bị gọi là thiên hạ võ học quy tắc chung, theo lý thuyết phong phú toàn diện, nhưng những này cái gọi là võ học, ở cao thủ chân chính trong mắt, thật sự có mạnh như vậy đến vô địch sao? Diệp Phong lại một lần đặt câu hỏi. Chuyện này, đối mặt Diệp Phong vấn đề, Hoàng Thường nhất thời nghẹn lời. Làm sao, không trả lời được. Diệp Phong khẽ cười nói. Lẽ nào này Thánh Tâm Quyết thật sự có lời ngươi nói những này là tính? Hoàng Thường tràn đầy không tin địa hỏi. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Nếu như cho toàn bộ Thần Châu đại lục hàng đầu võ học bài xếp hạng, Thánh Tâm Quyết tuyệt đối có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Cái gì? Chuyện này? Tiêu Giao Tử lúc này kinh ngạc thốt lên. 10 vị trí đầu? Toàn bộ Thần Châu đại lục 10 vị trí đầu? Tiểu Hữu, này Thánh Tâm Quyết thật sự cường hãn như vậy? Tiêu Giao Tử vội vội vã vã địa đặt câu hỏi. Không sai, Thánh Tâm Quyết cường hãn trình độ vượt xa các ngươi tưởng tượng. Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ken, nhân ký chủ Bạch Trần ẩn giấu với Linh Châu hậu trường, điều khiển tất cả Đế Thích Thiên, đặc biệt khen thưởng tăng mạnh bản Thánh Tâm Quyết. Xin mời ký chủ tiếp thu. Tăng mạnh bản Thánh Tâm Quyết, không cần thần thú Phượng Hoàng tinh huyết, cũng có thể đạt thành ngang nhau hiệu quả, mà các loại võ kỹ uy lực càng sâu. Không phải chứ, ta lại được hệ thống khen thưởng. Vẫn là tăng mạnh bản Thánh Tâm Quyết, so với Đế Thích Thiên còn muốn cường. Còn chưa dùng Phượng Hoàng tinh huyết. Diệp Phong hơi nhíu mày, trong lòng tràn đầy vui mừng. Rất nhanh, ở hệ thống truyền vào dưới, Diệp Phong trong đầu hiện ra từng cái văn tự, từng luồng thánh tâm chân khí truyền vào đan điền, trước nhân quán đỉnh ngàn diệp quyết mà tích tụ hỗn độn chân khí, cũng thuận theo tăng ra. Hắn cảnh giới võ đạo nhanh chóng tăng lên, trong khoảnh khắc liền đạt đến thiên nhân cảnh trung kỳ, mà vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục hướng thiên nhân cảnh hậu kỳ bước vào, cuối cùng đứng ở thiên nhân cảnh hậu kỳ. Bởi vì hệ thống che lấp khí tức, người ở chỗ này đều không có nhận biết Diệp Phong dị dạng. Ta vậy thì đến thiên nhân cảnh hậu kỳ. Diệp Phong nhưng có chút mơ hồ. Người bên ngoài đột phá cảnh giới thiên nhân, một bước từng một, mỗi một bước đều cần mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm tích lũy, ta nhưng trực tiếp liền vượt hai bước. Hệ thống đến cùng là hệ thống, ở trong mắt người khác không hợp lý sự tình, đối với nó mà nói đều là thường quy thao tác. Diệp Phong ở trong lòng yên lặng cho hệ thống giơ ngón tay cái lên. Ký chủ, bản hệ thống chủ đánh chính là thực sự. Nghe được hệ thống nói tới thực sự hai chữ, Diệp Phong không được gật đầu. Thực sự là được, nếu có thể càng chân thật chút, vậy thì không thể tốt hơn. Cùng lúc đó, ngồi ở góc xó hắc bạch huyền tiễn, trong con ngươi lộ ra chưa bao giờ có ước ao ánh sáng. Có thể để người chết phục sinh. Công tử nói tới thánh tâm quyết, lại thật có thể để người chết phục sinh. Hắc bạch huyền tiễn nhìn Diệp Phong, thấp giọng tự nói. Lẽ nào, này thánh tâm quyết chính là phục sinh đun tùm biện pháp? Mặc kệ đường phía trước có bao nhiêu khó đi, ta đều muốn cho ung tùm trở lại bên cạnh ta. Diệp Phong nhận ra được hắc bạch huyền tiễn ánh mắt, quay đầu cười cợt, ra hiệu nó không cần phải để ý đến, chính mình có thể xử lý. Nhìn thấy Diệp Phong nụ cười, hắc bạch huyền tiễn tâm chậm rãi yên tĩnh lại. Lúc này, hoàng thường dường như đấu bại gà trống, túi đầu đủ rũ, khó có thể tin tưởng chính mình càng bại bởi một cái võ học mới cất bước người giang hồ. Tiểu hữu, ngươi biết võ học trong điện tịch cửu âm chân kinh có thể xếp thứ mấy? Ngày. Cái này, Diệp Phong không nghĩ đến hoàng thường sẽ hỏi ra vấn đề này. Ta này tiên trường địa cửu bất lão trường xuân công, có thể đi vào 10 vị trí đầu sao? Lúc này, hoàng thường cũng mở miệng hỏi. Đối mặt hai người vấn đề, Diệp Phong nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể chậm rãi nói rằng: Quốc sư, cửu âm chân kinh ở đại tống giang hồ cố nhiên lợi hại, nhưng nếu phóng tầm mắt toàn bộ thần châu đại lục, nhiều lắm tính là thượng thừa võ học, không xứng được hàng đầu, càng không nói đến đệ nhất thiên hạ. Diệp Phong ăn ngay nói thật. Lúc trước nhắc tới bất tử ma thần Doãn Trọng, hắn học trộm long thần công chính là tuyệt thế công pháp, sau khi luyện thành có thể hóa thân thần long. Ngươi lại nói, ngươi cửu âm chân kinh có thể so với được với chuyện này? Hoàng thương nhất thời nghẹn lời, không biết làm sao trả lời. Này long thần công thật sự có thể khiến người ta biến rồng. Chính xác 100 công pháp này là long thị bộ tộc tổ tiên long thần sáng chế. Diệp Phong gật đầu đáp lại, phải biết, long thần là do phàm nhân tu luyện thành thần, hậu đại của hắn tộc nhân huyết mạch bên trong đều chất chứa loại này thần tính. Ai? Hoàng thương cuối cùng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra lão phu thực sự là kiến thức nông cạn, nguyên tưởng rằng cảnh giới thiên nhân chính là võ đạo trung cực. Thấy tình cảnh này, Diệp Phong đưa mắt nhìn sang Tiêu Giao Tử, tiền bối sáng chế thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công, tuy nói không có như vậy cường hãn võ kỹ, nhưng cũng may có tăng thọ công hiệu. Chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để bước lên thần châu hàng đầu công pháp hàng ngũ. Có điều cùng những người tuyệt thế công pháp lẫn nhau so sánh, vẫn là tồn tại chênh lệch. Dù sao, dựa vào tăng thọ này một đặc tính, xác thực không đủ. Thế gian sở hữu tuyệt thế công pháp, không chỉ có cực cường thủ đoạn công kích, còn nắm giữ các loại càng thần bí đặc tính. Liền nắm long thần công tới nói, chỉ bằng vào có thể hóa thân thần long này một đặc tính, liền đủ để xếp vào tuyệt thế công pháp hàng ngũ. Hơn nữa, long thần công còn có cái khác diệu dụng, thân hóa thần long sau khi, sức mạnh của bản thân, tốc độ, phòng ngự cùng với các loại lực công kích đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Loại này tăng lên cũng không phải là đơn giản tăng cường, mà là toàn vị trí lột xác, đương nhiên, trong đó tinh diệu địa phương, chỉ có tu luyện giả mình mới có thể lĩnh hội. Chỉ là ta cũng sẽ không long thần công, tự nhiên không cách nào lĩnh hội trong đó ý nhị. Chương 120, cảnh giới thiên nhân chương 120, cảnh giới thiên nhân Diệp Phong lại lần nữa đề cập long thần công, là muốn nhìn một chút có thể không từ hệ thống nơi đó thu được này nhất tuyệt thế công pháp, kết quả nhưng làm hắn thất vọng, hệ thống không phản ứng chút nào. Nhưng hắn vẫn chưa nhục trí, cảm thấy đến có thể được cố nhiên tốt nhất, không chiếm được giải thích cùng công pháp này vô duyên. Xem ra muốn tiến một bước tăng lên thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công, chỉ có thể tăng mạnh nó các loại thủ đoạn công kích. Tiêu Giao Tử cao mày suy tư nói, đúng là như thế. Diệp Phong gật đầu, đến cảnh giới thiên nhân, mỗi tiến lên trước một bước đều cần đầy đủ tích lũy, mới có thể đột phá đến tầng thứ càng cao hơn. Mà tại đây chút tích lũy thời gian trống, muốn tăng cường thực lực, chỉ có thể từ tự thân võ kỹ vào tay. Võ kỹ uy lực trở nên mạnh mẽ, cũng là tương đương với thực lực bản thân được tăng lên. Hơn nữa, loại này tăng cường so với cảnh giới tăng lên càng có ưu thế, sau này tu hành chi đường cũng sẽ càng thông thuận. Dù sao, những này là chính mình gốc gác, cảnh giới có điều là mặt ngoài thực lực. Diệp Phong lời nói này, để Tiêu Giao Tử cùng Hoàng Thường nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiểu hữu lời ấy, vượt qua ta mấy chục năm cảm ngộ a. Tiêu Giao Tử cảm khái nói, xác thực như vậy, đến chúng ta này cảnh giới, như vô thiên đại cơ duyên, muốn tiến thêm một bước nữa, khó như lên trời. Nếu cảnh giới khó có thể đột phá, vậy thì tìm phương pháp khác, nói không chắc gặp có ngoại ý muốn thu hoạch. Hoàng Thường thay đổi trước biểu hiện, đội vã phụ họa. Đúng, gốc gác đầy đủ thâm hậu lúc, tự nhiên nước chảy thành sông, cảnh giới cũng sẽ tùy theo tăng lên. Tiêu Giao Tử cũng gật đầu tán thành. Nhìn Tiêu Giao Tử cùng Hoàng Thường ngươi một lời ta một lời, Diệp Phong trong mắt lộ ra ngóng trông vẻ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ đây chính là luận đạo? Khắc khắc. Lúc này Triệu Cấu ho nhẹ một tiếng, đánh gây hai người trò chuyện, sau đó chuyển hướng Diệp Phong hỏi, tiên sinh, cái kia đế thích tiên sáng chế mạnh mẽ như vậy thánh tâm quyết, sau đó thế nào? Triệu Cấu đối với đế thích tiên sau đó trải qua vô cùng hiếu kỳ, giờ khắc này hắn cũng có chút tin tưởng người này sống 1.8005. Dù sao Diệp Phong nói tới mạch lạc rõ ràng, tuy nói trong chốn giang hồ chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn, nhưng Triệu Cấu cảm thấy đến Diệp Phong sẽ không ăn nói ba hoa. Nghe đến lời này, Tiêu Giao Tử cùng Hoàng Thường cũng dừng lại luận đạo, đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong, hai người bọn họ cũng muốn biết được Đế Thích Thiên sau đó tình trạng. Thấy thế, Diệp Phong thả tay xuống bên trong ly rượu, chậm rãi nói rằng, bởi vì Đế Thích Thiên sáng chế cái môn này tuyệt thế võ học, rất nhanh liền nhờ vào đó đột phá tới thiên nhân cảnh. Thực lực tăng lên trên diện rộng sau, hắn dã tâm kịch liệt bành trướng. Sau lần đó mấy trăm năm, dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ, hắn làm qua minh chủ võ lâm, từng làm nước nhỏ hoàng đế. Nhưng dù cho như thế, hắn nhưng không vừa lòng, như toan trở thành thế gian thần, đương đại người thiên. Liền, hắn triệt để đổi tên là Đế Thích Thiên. Trước đây, hắn ăn vào thuốc trường sinh bất lão, chỉ đổi dòng họ, lấy đế vì là tính, tên vẫn chưa thay đổi. Sau lần đó, hắn sáng lập thiên môn, nhân thánh tâm quyết là băng thuộc tính công pháp, liền đem thiên môn xây ở trời đất ngập tràn băng tuyết địa phương. Thiên môn, ta làm sao chưa từng nghe nói nguồn thế lực này? Tiêu Giao Tử đầy mặt nghi hoặc, không chỉ là hắn, Hoàng Đường, Triệu Cấu cũng đồng dạng chưa từng nghe nói. Thiên môn ở trời đất ngập tràn băng tuyết địa phương, chẳng lẽ là vùng cực bắc? Hoàng Thường cao mày nói rằng, đúng vậy, toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên cũng là vùng cực bắc gặp quanh năm tuyết đọng. Tiêu Giao Tử gật đầu phụ họa, tiểu hữu, ngày này môn đến tột cùng là loại gì thế lực? Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? So với thiên môn vị trí khu vực, mọi người càng tò mò thế lực khác to nhỏ. Nghe nói như thế, Diệp Phong híp híp mắt, thiên môn mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Thiên môn bên trong có tam giới, phân biệt là không cảm động giới, tự tại địa giới, thưa không thiên giới. Thiên môn không thu người vô dụng, tiến vào không cảm động giới, đều là trong chốn giang hồ đỉnh cấp sát thủ, còn có những người cùng đường mạt lộ người, những người này tu vi chí ít cũng là tông sư cảnh giới viên mãn. Tự tại địa giới là thiên môn nhân vật trọng yếu chỗ ở, là thần mẫu cùng các vị thần quan chỗ ở, những người này thực lực càng mạnh hơn, đại tông sư cảnh giới người tùy ý có thể thấy được. Trong đó thần mẫu thực lực mạnh nhất, nàng là Đế Thích Thiên đệ tử, chuyển thừa bộ phận thánh tâm quyết hàng nghĩa. Cuối cùng hư không thiên giới, chỉ có Đế Thích Thiên một mình ở lại, hắn tự nhận là cao cao tại thượng dường như thần, cũng chỉ có hắn có thể ở tại thiên giới. Nói tóm lại, toàn bộ thiên môn thế lực có thể xếp hạng Thần Châu giang hồ ba vị trí đầu. Như vậy mạnh mẽ. Triệu Cấu hai mắt trợn lên tròn xoe, nhìn Diệp Phong kinh ngạc nói: "Đồng dạng, ở đây tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Ba vị trí đầu a? Thần Châu giang hồ thế lực nhiều vô số kể, thiên môn dĩ nhiên có thể đi vào ba vị trí đầu, này thế lực đến tột cùng đến mạnh bao nhiêu?" Lục Tiểu Phượng thán phục nói rằng, nói đến chỗ này, hắn đưa mắt tìm đến phía Triệu Cấu, trong lòng thầm nghĩ, e sợ mặc dù hoàng triều thế lực cũng khó có thể chống lại. Đương nhiên, lời này hắn vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Thực sự khó có thể tưởng tượng, một cái sống 1.8005 giang hồ thuật sĩ, dĩ nhiên dựa vào chính mình từng bước một đi tới bây giờ mức độ này. Hoa Mãn Lâu cũng khá là cảm thán. Sức mạnh của thời gian, lẽ nào thật sự cường đại như thế sao? Lục Tiểu Phượng ở trong lòng âm thầm cân nhắc, cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào thời gian tích lũy tương tự cần phi phàm trí tuệ. Một cái nắm giữ ngàn năm trí tuệ người, thực sự là khó có thể tưởng tượng, hắn nên đáng sợ dường nào. Đây cũng không phải là vẹn vẹn thể hiện ở phương diện lực lượng, đáng sợ nhất là trí tuệ của hắn. Mặt ngoài sức mạnh cũng không đáng sợ, ẩn giấu ở chỗ tối tính toán mới là đáng sợ nhất. Lục Tiểu Phượng đầu óc cực kỳ thông tuệ, rất nhanh sẽ nhìn thấu mấu chốt trong đó. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, liền ngay cả Triệu Cấu, lúc này cũng không có tiếng vang. Diệp Phong nhìn thấy Triệu Cấu dáng vẻ ấy, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, trong lòng tràn đầy xem thường, thật sự coi chính mình là hoàng triều chi chủ, liền không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Vẹn vẹn một cái Đế Thích Thiên liền để ngươi sợ hãi như thế, nếu như xuất hiện càng lợi hại lao quái vật, chỉ sợ ngươi liền cảm thấy đều ngủ không yên ổn. Muốn cầu được trường sinh chi pháp, đến có cùng với xứng đôi thực lực mới được. Liền ngay cả Tần Thủy Hoàng doanh chính như vậy tuyệt thế quân chủ cũng không có thể được trường sinh chi pháp, chỉ bằng ngươi còn muốn. Quả thực là nằm mộng ban ngày. Cũng không phải là Diệp Phong xem thường Triệu Cấu, mà là hắn xác thực không cách nào cùng doanh chính lẫn nhau so sánh. Lúc này, toàn bộ thiện sảnh bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh, không có người nói chuyện. Diệp Phong đúng là mừng rỡ thanh nhàn, ăn mỹ thực, uống chút rượu. Thiên môn mạnh mẽ như vậy giang hồ thế lực, vì sao ở Thần Châu trong chốn giang hồ chưa từng nghe nói đây? Cuối cùng vẫn là Lục Tiểu Phượng đánh vỡ phần này yên tĩnh, nhìn Diệp Phong tỏ mò hỏi. Ha ha, nghe nói như thế, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Bởi vì Đế Thích Tiên cũng không phải là thiên hạ vô địch, ở toàn bộ Thần Châu giang hồ, có người có thể đánh bại hắn, thậm chí có thể giết hắn. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Lục Tiểu Phượng đầy mặt kinh hãi. Đúng đấy, Đế Thích Tiên sáng chế Thánh Tâm Quyết là tuyệt thế thần công, lại sống lâu như vậy, vũ đạo tu vì là khẳng định đạt đến hàng đầu cảnh giới. Nói hắn có đối thủ ta tin tưởng, có thể muốn nói có thể giết hắn, thật là làm người khó có thể tin tưởng, đến như vậy cảnh giới, thật muốn trốn, ai có thể ngăn được a? Tiêu Giao Tử chậm rãi nói rằng. Tất cả mọi người đối với Tiêu Giao Tử lời nói cực kỳ tán đồng. Ngươi nói rất có đạo lý, đến Đế Thích Thiên như vậy cảnh giới, hắn như muốn chạy trốn, vẫn đúng là không ai có thể lưu được. Diệp Phong cũng theo gật đầu. Thấy tình hình này, Tiêu Giao Tử mọi người càng thêm nghi hoặc, nhất thời đoán không ra Diệp Phong lời này ý tứ. Lúc này, Diệp Phong âm thanh lại vang lên. Mấy trăm năm trước, Đế Thích Thiên muốn nhất thống Linh Châu giang hồ, nhưng đụng tới một vị cao thủ tuyệt thế. Người này vũ đạo tu vì là cực cường, vừa xa Đế Thích Thiên nhận thức, trận chiến đó, Đế Thích Thiên nếu không là thoát được nhanh, phải cắm ở nơi đó. Cái gì? Linh Châu dĩ nhiên có như thế cao thủ lợi hại. Hoàng Thương cả kinh trực tiếp thu rơi mất mấy sợi râu. Tiêu Giao Tử đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, tuy nói hắn không chỉ một lần nghe Diệp Phong nói Linh Châu nước rất sâu, cũng không định đến càng sâu như thế. liền đế thích tiên loại việc này hơn 1,8005 người đều suýt chút nữa bẻ gãy ở trong đó. Diễm Minh, này Linh Châu thật sự có như vậy cường? Lục Tiểu Phượng lòng tràn đầy hiếu kỳ. Mạnh, siêu cường, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng cường. Diệp Phong vẻ mặt vô cùng chăm chú. Thấy Diệp Phong dáng dấp như vậy, mọi người lại lần nữa xem kỹ Linh Châu. Đế Thích Tiên tuy nói sống hơn 1,8005, nhưng trước ta đã nói, hắn võ học thiên phú cực kém. Kém đến cực điểm, coi như là người bình thường, có 1,8005 tích lũy, e sợ cũng đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, có thể Đế Thích Tiên vẫn chưa làm được, vẫn bị làn danh kia ngăn cản. Bởi vì cái nấc này cũng không phải là dựa vào tích lũy liền có thể đột phá tự thân cực hạn, tiến tới tiến vào tầng thứ càng cao hơn. Võ đạo con đường này, cảnh giới càng cao, tích lũy liền không như vậy then chốt, ngược lại, đối với võ đạo lý giải, gặp trở nên trọng yếu hơn. Nói không chắc ngày nào đó tình ngộ, tự thân cảnh giới liền lên đi tới. Nếu như không ngộ đến, vậy cũng chỉ có thể cả đời kẹt ở chỗ ấy. Năm đó Đế Thích Tiên muốn nhất thống Linh Châu giang hồ, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Nhưng sự tình vượt xa dự liệu của hắn, đụng tới từ lúc sinh ra đã mang theo cường định. Tiên sinh, chấm rất tò mò, người kia là ai, dĩ nhiên suýt chút nữa giết Đế Thích Tiên. Triệu Cấu lập tức hỏi. Người này tên là Vũ Vô Địch. Diệp Phong hướng về Triệu Cấu trả lời. Vũ Vô Địch? Là nói võ đạo vô địch sao? Hoàng thượng đăm chiêu. Chỉ nhìn danh tự này, liền biết hắn ngạo khí. Tiêu Giao Tử gật đầu nói. Vũ Vô Địch, từng bị bầu thành thập cường võ giả. Diệp Phong nói tiếp. Trước kia hắn tự nghĩ ra thiên hạ vô địch thần công Huyền Vũ chân công căn bản không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt, bằng thần công kia đánh bại Đế Thích Tiên, khi đó Vũ Vô Địch vẫn chưa tới 100 tuổi. Có thể thấy được hắn võ học thiên phú mạnh bao nhiêu, võ đạo vô địch danh hào này, hắn đánh chịu. Vũ Vô Địch có thể trở thành là thập cường võ giả, là bởi vì hắn tinh thông 10 loại võ đạo. Còn sáng chế thập cường võ đạo này tuyệt thế bí kỹ. Nay 10 cường là đao, thương, kiếm, kích, đồng, quyền, trưởng, chân, trảo, chỉ. Tên gọi phân biệt là: Không Hai Đao Pháp, Vấn Thiên Thương Quyết, Thiên Mệnh Kiếm Đạo, Đại Dịch Kích Phổ, Hổ Hào Đồng Tập, Sơn Hải Quyền Kinh, Huyền Vũ Thần Trưởng, Liệt Cường Tối Tuyệt, Viên Dung Kim Chỉ, Lợi Hại Đây. Sau đó, hắn đem này 10 loại võ đạo lĩnh ngộ đến càng thêm thấu triệt, uy lực lại tăng lên cấp bậc. Tiếp theo lại sáng chế cường cực 10 đạo. Nay cường cực 10 đạo dùng 5 loại binh khí, 5 loại võ học đồng thời triển khai, chiêu thức vừa ra, 5 cái cường binh lưỡi dao sắc dường như cuồng long nuốt trường phía chân trời giống như kéo tới, 10 loại kinh đạo hội tụ, nổ ra siêu cường một đòn. Chương 121, ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ hàng đầu. Chương 121, ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ hàng đầu. Chiêu này xuất ra, vượt qua cảnh giới giết địch, căn bản là điều chắc chắn. Nghe Diệp Phong giảng giải, ánh mắt của mọi người đều trở nên dại ra khắc khắc. Thấy tình hình này, Diệp Phong nhẹ nhàng khắc một tiếng. Nghe được Diệp Phong tiếng ho khan, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ta đều không biết nên dùng loại nào từ ngữ hình dung Vũ Vô Địch. Lục Tiểu Phượng vẻ mặt nhưng có chút dại ra, trong miệng một mà nói rằng, bên cạnh Hoa Mãn Lâu thấy này cũng mở miệng nói, e sợ chỉ có Vũ Vô Địch ba chữ thích hợp hắn. Không sai, 10 loại võ đạo cần 10 loại không giống võ đạo ý cảnh, nhưng hắn toàn bộ tinh thông. Tây Môn Suy Tuyết giờ khắc này cũng hiếm thấy mở miệng trước đây, chuyên ứng đao kiếm hai đạo đều đến cảnh giới đại thành, đã đủ khiến người ta thán phục. Bây giờ lại nghe nói nhân vật càng lợi hại, khó có thể tưởng tượng, này Thần Châu thiên hạ còn cất giấu bao nhiêu nhân vật lợi hại. Xem ra, Thần Châu đại lục cất giấu không ít lợi hại như vậy nhân vật. Lục Tiểu Phượng thở dài, ai, Linh Châu thật sự là địa linh nhân kỳ ta. Triệu Cấu giờ khắc này đối với Linh Châu cực kỳ ước ao, hắn rất muốn đem Linh Châu nhét vào Đại Tống Hoàng Triệu, nhưng hắn ở 963 tức thì có tự mình biết mình, biết không thể nào làm được, đừng nói một cái Vũ Vô Địch, coi như là Đế Thích Tiên, hắn cũng không cách nào chống lại. Nhưng vui mừng chính là, những người giang hồ này đối với Hoàng Triệu không có hứng thú, đây là Triệu Cấu trong lòng duy nhất vui mừng. Triệu Cấu trong lòng suy nghĩ, không gạt được Diệp Phong nhận biết, trong lòng hắn có ý nghĩ gì, Diệp Phong rõ rõ ràng ràng khen. Nhân ký chủ Bạch Trần Vũ Vô Địch cùng Đế Thích Tiên trước kia ân oán, đặc biệt khen thưởng ma cải bản Huyền Vũ chân công, cùng tăng mạnh bản thập cường võ đạo. Xin mời ký chủ chú ý tiếp thu. Ma cải bản Huyền Vũ chất công, lấy Huyền Vũ thần vận làm trụ cột, công pháp triển khai lúc, quanh thân chân khí gặp hóa thành Huyền Vũ chi hình, hình thành kiên cố vô cùng lồng phòng ngự, gọi tắt mai rùa. Cường hóa bản thập cường võ đạo, các loại võ kỹ ý cảnh đem tăng lên một cái tầng cấp. Theo hệ thống máy móc gầm hạ xuống, Diệp Phong trong đầu lại hiện ra rất nhiều lít nha lít nhít xa lạ văn tự ở hệ thống phụ trợ dưới, hắn rất nhanh lĩnh ngộ những nội dung này, cũng đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Diệp Phong nhìn cái kia ma cải bản Huyền Vũ chân công giới thiệu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Hệ thống, đi ra cho ta, này mai rùa là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn để ta làm con rùa đen rút đầu? Ký chủ, đây là ma cải bản Huyền Vũ chân công, nó có thể căn cứ ngươi ý chí biến đổi hình dạng, vừa có thể biến thành chiến giáp, cũng có thể hóa thành tâm chắn, chỉ cần là phòng ngự thủ đoạn, nó đều có thể biến ảo ra đến, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không, có nó không làm được hết, này mai rùa đã vậy còn quá thần kỳ. Diệp Phong trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Bây giờ, mặc kệ là tấn công thủ đoạn, năng lực phòng ngự, vẫn là thân pháp, chính mình cũng không có nhược điểm. Nói một câu tiểu vô địch, cũng không tính là quá đáng đi. Thời khắc này, Diệp Phong có chút đắc ý lên. Tiểu hữu, Đế Thích Thiên sáng chế Thánh Tâm Quyết, có thể so với được với Vũ Vô Địch Huyền Vũ chân công sao? Lúc này, Tiêu Giao Tử nhìn về phía Diệp Phong mở miệng hỏi, trong lòng hắn hết sức tò mò, muốn biết hai người đến cùng ai mạnh ai yếu. Ê! Tiêu Giao Tử lời nói này để Diệp Phong phạm vào khó. Thánh Tâm Quyết cùng Huyền Vũ chân công, ai mạnh ai yếu, này có chút không tốt lắm nói. Tại sao? Tiêu Giao Tử lại lần nữa hỏi tới. Thánh Tâm Quyết cũng là một bộ cực kỳ võ học cao thâm điển tịch. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, bộ công pháp kia bao hàm các loại võ kỹ, thân pháp cùng tâm pháp. Hơn nữa, kỳ lạ nhất chính là công pháp này còn có lực lượng tinh thần thủ đoạn công kích, thậm chí có thể sử dụng con mắt giết người. Đồng thời, Thánh Tâm Quyết bên trong còn có một chiêu có thể xưng vô địch phòng ngự chiêu số. Chiêu này gọi là Thất Vô Tuyệt Cảnh. Thất Vô Tuyệt Cảnh là cái gì chiêu số? Nếu xưng là vô địch phòng ngự chiêu số, cái kia Đế Thích Thiên làm sao chả suýt chút nữa bị Vũ Vô Địch giết chết? Tiêu Giao Tử liên tiếp tung thật nhiều vấn đề. Những vấn đề này cũng tương tự là mọi người tại đây nghi ngờ trong lòng. Đặc biệt là Hoàng Thượng, hắn đặc biệt muốn nhìn một chút này Thánh Tâm Quyết đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, có thể bị Diệp Phong như vậy tôn sùng. Thất Vô Tuyệt Cảnh chiêu này một khi triển khai ra, có thể để tự thân thân thể hóa thành năng lượng hạt tịnh trạng thái, có thể ở tại địa phương khác tùy ý gây dựng lại, có thể miễn dịch sở hữu thủ đoạn công kích. Diệp Phong chậm rãi mà nói. Cái gì? Tiêu Giao Tử hai mắt trợn lên tròn xoe, cằm đều sắp rơi xuống đất, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Này Thất Vô Tuyệt Cảnh thật sự có như thế thần kỳ sao? Tiêu Giao Tử hỏi lần nữa. Không sai, nó chính là thần kỳ như vậy. Lúc trước Đế Thích Tiên kinh địch, không ngờ tới Vũ Vô Địch gặp mạnh như vậy, bị sức mạnh to lớn trực tiếp nghiền ép, vì lẽ đó không có cơ hội triển khai. Nói, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Bởi vì hắn nghĩ tới Đế Thích Thiên kết cục, hoàn toàn là chính mình đem mình hạn chế ở, nếu không, Đế Thích Thiên thành tựu nhất định sẽ càng cao hơn. Thật không nghĩ đến, Thánh Tâm Quyết lại như thế thần kỳ. Tiêu Giao Tử cảm thán một tiếng. Ha ha, Thánh Tâm Quyết mạnh mẽ, cũng không chỉ những này. Diệp Phong cười ha ha. Vừa nãy ta nói rồi, Thánh Tâm Quyết mạnh mẽ nhất kỳ lạ địa phương, là lấy lực lượng tinh thần coi như thủ đoạn công kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà đây chính là Thánh Tâm Quyết bên trong Thánh Tâm Tứ Kiếp. Thánh Tâm Tứ Kiếp chia làm Kinh Mục Cướp, Thiên Tâm Cướp, Tà Huyết Cướp, còn có mạnh mẽ nhất Cực Thần Kiếp. Trong đó Kinh Mục Cướp là dùng con mắt phát động chiêu thức, đặc biệt kỳ lạ, nhưng đây chỉ là Thánh Tâm Tứ Kiếp bên trong uy lực yếu nhất công kích. A, chuyện này. Lục Tiểu Phượng giờ khắc này hoàn toàn bối rối. Loại này kỳ lạ thần công, hắn trước đây nghe đều chưa từng nghe nói. Tuy rằng mấy ngày trước, Tây Môn Suy Tuyết ở trước mặt hắn biểu thị quá dùng con mắt thủ đoạn giết người, sau đó cũng rõ ràng trong đó nguyên lý là lấy lực lượng tinh thần thành tựu thủ đoạn công kích, nhưng mà loại thủ đoạn này nhưng không bằng dùng con mắt giết người làm đến kỳ lạ. Hơn nữa, nghe Diệp Phong từng nói, này một chiêu vẹn vẹn là Thánh Tâm Tứ Kiếp bên trong yếu nhất, cái kia càng mạnh hơn ba chiêu lại gặp mạnh đến mức nào đây? Quả nhiên là sống đến già học được lão, không ra đi một chuyến, không biết thiên địa rộng lớn đến mức nào. Không nhìn khắp thiên hạ, không biết sông lớn núi sông có bao nhiêu trắng lệ. Lục Tiểu Phượng thở dài, nói tiếp. Sau đó nhìn một chút ngón tay của chính mình, đã từng bị Đại Minh Giang Hồ ca tụng là thiên hạ chỉ tay linh tê nhất chỉ, bây giờ xem ra cũng chỉ đến như thế. Tầm mắt quyết định tất cả. Ở chân chính đại nhân vật trong mắt, chúng ta lại như run rế bình thường. Lục Tiểu Phượng tự rêu nói. Tuy rằng hắn những câu nói này có chút tiêu cực, nhưng không thể phủ nhận, đây chính là sự thực. Nếu là sự thực, liền muốn tiếp thu tất cả, tiến tới điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, như vậy mới có thể tiến thêm một bước. Võ đạo không phải là ở đi tới trong quá trình không ngừng điều chỉnh sao? Không ai có thể thuận buồm xuôi gió. Mặc dù là Vũ Vô Địch, chuyên những loại này thiên chi tiêu tử, bọn họ đồng dạng đối mặt rất nhiều vấn đề khó. Mà những này vấn đề khó, không phải Lục Tiểu Phượng có thể giải quyết. Dù sao liền chính bọn hắn đều khó mà giải quyết vấn đề khó, lấy Lục Tiểu Phượng cảnh giới liên tiếp xúc tư cách đều không có. Thánh Tâm Tứ Kiếp, Đệ Nhị Kiếp, Thiên Tâm Cướp, chiêu này vừa ra, có thể để cho kẻ địch cùng mình tim đập cùng tần, tự do điều tiết tốc độ tim đập, để cho kẻ địch mất đi năng lực chiến đấu, biện pháp này so với Kinh Mục Cướp càng kỳ lạ. Lúc này, thiện trong sảnh lại vang lên Diệp Phong âm thanh. Mà Đệ Tam Kiếp, Tà Huyết Cướp, lấy huyết dẫn huyết, để đối thủ mất hết máu mà chết, không nghi ngờ chút nào, này một chiêu càng đáng sợ. Thử hỏi, nếu như đang đối chiến bên trong, mặc dù được điểm bị thương ngoài ra, cũng sẽ không ngừng chảy máu. Dù cho không bị thương, trong thân thể dung chuyển khí huyết, cũng khó để cho mình phát huy ra nên có thực lực. Cho tới sau khi lợi hại nhất thứ tư cướp, Cực Thần Kiếp, này một chiêu là lấy tự thân nguyên thần làm vũ khí, đối với kẻ địch phát động tính chất hủy diệt công kích, là Đế Thích Thiên trùng cực sát chiêu. Nguyên thần là cái gì? Nói vậy hai vị tiền bối nên rõ ràng. Nói xong, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Tiêu Giao Tử cùng Hoàng Thượng hai người. Võ đạo con đường này, bước vào đại tông sư cảnh giới, liền sẽ cảm ứng được tinh thần lực của mình, mà thiên nhân cảnh nhưng là ngưng tụ lực lượng tinh thần trở thành nguyên thần của chính mình. Tiêu Giao Tử chậm rãi nói rằng, thiên nhân cảnh sở dĩ mạnh như vậy, là đem nguyên thần làm cầu đối, câu thông nguyên khí đất trời, gia trì tự thân. Đại tông sư tuy mạnh, nhưng cũng có nguyên khí đất trời gia trì thiên nhân cảnh so với, trên lệch không phải là nhỏ tí tẹo. Dù sao, nhân lực sao địch nổi thiên. Đây chính là trong trốn giang hồ nói, thiên nhân bên dưới, cũng như cùng dung dế. Đương nhiên, không phải nói đại tông sư chính là dung dế, mà là bởi vì thiên nhân cảnh cùng đại tông sư chênh lệch cảnh giới rất lớn. Đi vào cảnh giới thiên nhân, vậy thì là cao cao tại thượng thiên nhân, không phải nhân gian phạm nhân có thể so với. Thì ra là như vậy. Tây Môn Suy Tuyết nghe được Tiêu Giao Tử lời nói này, trong lòng cũng rõ ràng thiên nhân cảnh mạnh mẽ địa phương. Nói trắng ra, đại tông sư cùng thiên nhân chênh lệch chính là ở có hay không sức mạnh đất trời gia trì. Chủ yếu nhất mấu chốt ở chỗ tự thân nguyên thần trương ngưng tụ thành hình. Phải biết, cảnh giới thiên nhân bên dưới tu luyện chính là thân thể, mà cảnh giới thiên nhân bên trên nhưng là tu luyện thần hồn, đây chính là con đường võ đạo cho tới quan trọng yếu một đạo danh giới. Nếu có thể vượt qua cái nước này, liền dường như con cá phóng qua long môn bình thường, từ nay về sau liền có thể ở rộng lớn trong thiên địa tự do bay lượn. Có thể nếu như không bước qua được, liền sẽ xem bị giam ở trong lồng chim nhỏ, trước sau bị nguy với lao tù bên trong, cuối cùng kết cục có điều là tiêu hao hết tuổi thọ, chờ đợi tử vong phủ xuống. Này Đế Thích Thiên thật sự là khủng bố tới cực điểm a. Lục Tiểu Phượng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt khiếp sợ. Ai nói không phải đây, nhưng dù cho như thế, trước hắn còn suýt chút nữa bị Vũ Vô Địch chém giết, thực sự là khó có thể tưởng tượng, Linh Châu khu vực đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ hàng đầu. Hoa Mãn Lâu cũng sâu sắc thở dài, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Mẹn mẹn một cái Đế Thích Thiên cũng đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, nếu như toàn bộ Thần Châu trong chốn giang hồ sở hữu ẩn giấu lão quái vật đều dồn dập hiện thân, cái kia giang hồ chỉ sợ cũng muốn triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Cũng may những lão quái vật này không có dấu ở hoàng triều bên trong, không phải vậy e là cho dù dốc hết cả nước lực lượng, cũng chưa chắc có thể trấn áp trụ, này hay là chính là Triệu Cấu giờ khắc này trong lòng duy nhất vui mừng. Tiên sinh, coi đời này trường sinh chi pháp, lẽ nào cũng chỉ có này ba loại sao? Đang lúc này, Triệu Cấu đột nhiên hướng về Diệp Phong đặt câu hỏi, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo một tia không cam lòng. Không sai, thế gian này trường sinh chi pháp xác thực cũng chỉ có này ba loại. Diệp Phong nhìn thẳng Triệu Cấu, ánh mắt kiên định, không có một chút nào né tránh địa đáp lại nói. Chương 122, ngự trị ở hoàng quyền bên trên chương 122, ngự trị ở hoàng quyền bên trên hai người liền như thế lẫn nhau nhìn chăm chú, ai cũng không có di chuyển nửa bước, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên yên tĩnh dị thường. Quá một hồi lâu, Triệu Cấu trung quy vẫn là không nhịn được thở dài. Xem ra, muốn có được trường sinh chi pháp, thật sự là khó như lên trời a. Triệu Cấu cảm khái nói, nhưng ngay lập tức chuyển đề tài, tiên sinh như vậy tài hoa hơn người, vẫn lang thang giang hồ thực sự là quá đáng tiếc, nếu như tiên sinh chịu gia nhập ta Đại Tống hoàng triều, bất luận cao bao nhiêu con trước, nhiều cao quý đãi ngộ, đều mặc cho tiên sinh chọn. Chấm tuyệt đối sẽ không có hai lời. Nghe được Triệu Cấu nói ra lời nói này, Diệp Phong trong lòng không khỏi có chút xem thường, thầm nghĩ, có điều là chút vật ngoại thân, cũng muốn trói chặt ta. Ngươi Triệu Cấu cũng quá khinh thường ta Diệp Mỗ, nếu không chính là hệ thống nhiệm vụ, ta ngay cả xem đều chẳng muốn xem ngươi một ánh mắt. Cứ việc trong lòng là muốn như vậy, nhưng Diệp Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười, nói rằng, đa tạ Tống hoàng bệ hạ coi trọng, chỉ là Diệp Mỗ có điều là một giới giang hồ dân gian, sớm thành thói quen cuộc sống tự do, thực sự không thích triều đình bên trên những người giáo điều cứng nhắc. Vì lẽ đó, Diệp Phong không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ trong đó đã hết sức rõ ràng. Nghe nói như thế, Triệu Cấu con mắt hơi nheo lại, trong thần sắc toát ra một tia không thích. Bên cạnh Tiêu Giao Tử nhìn thấy tình hình như thế, không nhịn được thở dài nói, ai, nên đến trung quy vẫn là đến rồi, ta đã sớm nói, trận này tiệc rượu căn bản không tiếp tục mở được. Xem ra cần phải bất cứ lúc nào làm tốt động thủ chuẩn bị. Không chỉ là hắn hai vị đồ đệ, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải hai tỷ muội, thân thể cũng trong nháy mắt căng thẳng, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Một bên khác, Lục Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết nhìn nhau, Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, một luồng lạnh lẽo khí tức ở trong cơ thể hắn chậm rãi lưu chuyển. Tuy rằng tiến vào hoàng cung sau, Tây Môn Suy Tuyết bội kiếm bị rỡ xuống bên cạnh, nhưng lấy hắn bây giờ cảnh giới, có hay không kiếm đối với hắn thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Diệp tiên sinh, ngài thật sự không còn lo lắng nhiều một chút không? Triệu Cấu ngữ khí đột nhiên trở nên trầm trọng mấy phần. Triệu Cấu bên trái hoàng thường nhìn thấy tình huống như thế, cũng là vô cùng bất đắc dĩ, hắn nhìn không thấu Diệp Phong thực lực, ánh mắt liền vẫn dừng lại ở Tiêu Giao Tử trên người, bởi vì hắn phi thường rõ ràng Tiêu Giao Tử thực lực mạnh bao nhiêu. Nghe được Triệu Cấu lời nói, Diệp Phong không để ý đến, mà là quay đầu nhìn về ngoài điện nhìn tới, nói rằng, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta cũng nên trở lại. Nói xong, Diệp Phong chậm rãi đứng lên, hướng về Triệu Cấu chắp tay nói, Tống hoàng, cáo tử. Thấy cảnh này, Triệu Cấu ánh mắt trở nên âm lãnh lên. Nhưng Diệp Phong cũng không để ý tới, mà là quay đầu đối với mọi người nói, làm sao, các ngươi còn muốn ở đây qua đêm hay sao? Diệp Phong không chút nào cho Triệu Cấu mặt mũi, xoay người liền hướng về đi ra ngoài điện. A nha, thần tượng, ta vậy thì đi. A Tử cùng Vương Ngữ Yên liền vội vàng đứng lên, đi đến Diệp Phong bên cạnh. Một bên Lục Tiểu Phượng mấy người cũng dồn dập đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Triệu Cấu thấy thế, sắc mặt trở nên càng thêm âm lãnh, nghĩ thầm Diệp Phong như vậy không đem chính mình để ở trong mắt, quả thực là đem này Đại Tống hoàng cung xem là chợ phiên. Diệp tiên sinh. Ngay ở Diệp Phong sắp đi tới cửa đại điện lúc, Triệu Cấu lạnh giọng hô. Nghe được âm thanh, Diệp Phong lúc này dừng bước lại, nói rằng, Tống hoàng, ngài còn có việc sao? Hắn thậm chí không quay đầu lại đến xem Triệu Cấu. Cơm cũng ăn, rượu cũng uống, ta cũng nên về nhà, lẽ nào Tống hoàng còn muốn lưu ta qua đêm hay sao? Nếu như đúng là như vậy, vậy thì quá đáng tiếc, ta nhận giường, không phải là mình giường căn bản ngủ không được. Nếu như chấm thật sự muốn giữ lại Diệp tiên sinh đây. Triệu Cấu chậm rãi đứng lên, trên người hoàng đạo uy thế tản mắt ra, hướng về Diệp Phong ép tới. Cảm nhận được cơn khí thế này, Diệp Phong khỏe miệng hơi dương lên, cũng không có ra tay. Một bên Tiêu Giao Tử quay đầu lạnh lùng liếc Triệu Cấu một ánh mắt, cái kia cô uy thế liền bị cản lại. Tống hoàng, ngài xem, ngài căn bản không giữ được ta. Nói xong, Diệp Phong quay đầu lại hướng về Triệu Cấu nết miệng cười cợt, sau đó đưa tay phải ra, về phía trước khoát tay áo một cái, nói rằng, gặp lại. Nhìn thấy Diệp Phong như vậy xem thường chính mình, Triệu Cấu lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào ức chế, lập tức nhìn về phía bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài, ai, đều một cái sư giả, còn muốn đi ra đánh nhau. Tiêu Giao đạo bạn bè, nhiều năm không hảo hảo luận bàn một phen, hôm nay khí trời tốt, không bằng chúng ta đi trên một hồi. Nghe được hoàng thượng âm thanh, Tiêu Giao Tử vừa định mở miệng, lại bị Diệp Phong giành trước một bước nói rằng, đánh nhau chuyện như vậy, hay là thôi đi, quá lãng phí thời gian, trở lại cũng không biết phải tới lúc nào. Nói xong, Diệp Phong đưa tay phải ra, bàn tay hóa thành hình đao, một luồng cương mãnh hơi thở bá đạo từ trên người hắn tràn ngập ra. Vụ, một luồng khủng bố đao ý trong nháy mắt bộc phát ra. Không được. Hoàng thương cảm nhận được Diệp Phong này cố cương mạnh bá đạo đao ý, trong lòng đột nhiên cả kinh, vội vã lôi kéo Triệu Cấu trốn đến một bên. Có thể Diệp Phong căn bản không để ý đến bọn họ, cười lạnh nói, "Hừ, hổ không phát huy, thật sự coi ta làm mèo ống sao? Một cái tiểu nhuyễn cốt đầu, cũng muốn bắt bí ta." Diệp Phong tiếng cười lạnh vang vọng toàn bộ đại điện. Triệu Cấu nghe nói như thế, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, cả người tỏa ra nồng nặc sát khí, nhưng rất nhanh, này cỗ sát khí lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một bên khác, Diệp Phong tay phải từ trên đi xuống nhẹ nhàng rung lên, một cái màu vàng du long liền từ trong lòng bàn tay của hắn bộc phát ra. Hống! Một tiếng rung trời rồng ngâm đột nhiên ở toàn bộ trong hoàng cung nổ vang. Chỉ thấy này điều ngao du cự long ở Diệp Phong đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, sau đó hóa thành một đạo màu vàng ánh đao, tàn nhẫn mà hướng về phía trước chém tới. Ánh đao xẹt qua địa phương, sở hữu sự vật đều trong nháy mắt hóa thành một biển. Ầm! Trong phút chốc, một đạo cực cường đại đao ánh sáng xông thẳng mây xanh. Cả tòa đại điện bị này nhất đao chém thành hai nửa. Ầm! Ngay lập tức, này nhất đao năng lượng ầm ầm bạo phát, đã bị chém đứt đại điện, tại cỗ này năng lượng trùng kích vào trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Chuyện này, Tiêu Giao Tử nhìn cảnh tượng trước mắt, đầy mặt đều là vẻ kinh hãi, cảm suýt chút nữa đều rơi xuống đất. Bên cạnh hắn Lục Tiểu Phượng mọi người, nhìn cái kia hùng vĩ cung điện bị Diệp Phong nhất đao hủy diệt, trong lòng đồng dạng cảm thấy chấn động đến cực điểm. Diệp Minh, ngươi thật là mạnh mẽ nhất đao. Cái này chẳng lẽ vẫn là nhân gian đao pháp sao? Thần tượng, này nhất đao có thể dạy cho ta sao? A Tử hai mắt lập lòe ngôi sao nhỏ, tràn ngập sùng bái. Công tử, nguyên lai ngài như thế lợi hại nha. Vương Ngữ Yên trong lòng tràn đầy chấn động, Dị Vãng tuy rằng cũng đã gặp Diệp Phong triển lộ thực lực, nhưng xa xa không kịp lần này mang đến chấn động mãnh liệt. Một bên khác, may mà Hoàng Thường lôi kéo Triệu Cấu chạy trốn rất nhanh, bằng không bọn họ giờ khắc này cũng đã trở thành phế tích bên trong một thành viên. Diệp Phong, khá lắm Diệp Phong. Triệu Cấu song quyền chăm chú nắm lên, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Vậy hạ, Diệp Phong thực lực quá mức cường hãn, ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hoàng Thường cường tự ngột ngạt sợ hãi của nội tâm, vừa nãy cái kia nhất đao, để hắn chân thiết cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Hơn nữa, này có điều là Diệp Phong tiện tay bổ ra nhất đao, căn bản không có sử dụng toàn lực. Đồng thời hắn cũng âm thầm vui mừng, này nhất đao không có hướng về chính mình bổ tới, không phải vậy hắn khẳng định là tránh không thoát. Vậy hạ, tuyệt đối không thể cùng hắn là địch. Hắn không có hạ tử thủ, rõ ràng là đang cảnh cáo chúng ta không nên tới ngạnh, không phải vậy này nhất đao, nói không chắc liền chặt tại trên người chúng ta. Liền như thế quên đi. Triệu Cấu trong lòng dâng lên mãnh liệt oán hận. Diệp Phong hành động không chỉ có là công khai khiêu khích, càng là đem đại tống hoàng thất bộ mặt mạnh mẽ đạp ở dưới chân, tùy ý nhục nhã. Hoàng Thương đồng dạng cảm thấy không thể làm gì. Động thủ, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong, huống chi bên cạnh hắn còn có Tiêu Giao Tử giúp đỡ. Bất luận từ góc độ nào đến xem, phe mình đều ở thế yếu. Tuy rằng thân ở hoàng cung, nhưng ở trong mắt hắn, những này trong cung thị vệ có điều xem run rế như thế nhỏ bé, mặc dù nhân số đông đảo cũng không làm nên chuyện gì, phái bao nhiêu người đi đều là tìm cái chết vô nghĩa. Lớn như vậy động tĩnh tự nhiên đã kinh động trong cung sở hữu thị vệ, bọn họ dồn dập tới rồi che chở ở phía sau, không có nhận được mệnh lệnh, cũng không ai dám manh động. Tống Hoàng, đây chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ cảnh báo. Lúc này, Diệp Phong âm thanh ở toàn bộ trong hoàng cung vang vọng, tuyệt đối đừng đối với ta có cái gì không tốt ý nghĩ, bằng không lửa giận của ta, ngươi không chịu được nổi. Mặt khác, hôm nay bữa này đến hội ta rất hài lòng. Diệp Phong là thật sự yêu thích ngày hôm nay bữa cơm này, để hắn thu hoạch khá dồi dào. Để báo đáp lại, ta kể cho ngươi cái đạo lý. Đang không có đầy đủ thực lực trước, không muốn mưu toan theo đuổi vượt qua chính mình khống chế đồ vật. Có một số sự vật cũng không phải là ngươi có thể chia sẻ. Coi như may mắn được, lấy thực lực của ngươi có thể thủ được sao? Thần Châu đại lục tình huống phức tạp, không phải ngươi này nho nhỏ giao long có thể làm rõ. Ngươi biết giao long cùng chân long khác biệt lớn nhất là cái gì sao? Diệp Phong môi nói một câu, Triệu Cấu sắc mặt thì càng lạnh một phần. Nhưng hắn trước sau cắn chặt hàm răng, áp chế một cách cưỡng ép lửa giận, không dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Dù sao, Diệp Phong vừa nãy cái kia nhất đao để hắn chân thiết cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục nói, nước cạn bên trong xuất hiện giao long, liền cho rằng vùng nước này chính là toàn bộ thiên hạ, thực sự buồn cười. Mà chân long có thể cưỡi mây đạp gió, phiên giang đảo hải, nơi đi qua sóng gió đi theo, lòng mang rộng lớn chí hướng, tuyệt không là chỉ là giao long có khả năng lẫn nhau so sánh. Muốn rõ ràng thân phận của chính mình, trong lòng nhất định phải có rõ ràng nhận thức. Dứt tiếng, Diệp Phong khinh thường nhìn Triệu Cấu một ánh mắt, lập tức xoay người rời đi. Nhìn Diệp Phong đi xa bóng lưng, Triệu Cấu cũng lại ép không được lửa giận trong lòng, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vậy hạ, Hoàng Thương kinh ngạc thốt lên, lập tức đưa vào cửu âm chân khí, hy vọng có thể để Triệu Cấu ung dung một ít. Khắc khắc Triệu Cấu ho kịch liệt lên. Vậy hạ, khá hơn chút nào không? Hoàng Thương thân thiết địa dò hỏi. Nghe nói như thế, Triệu Cấu khoát tay áo một cái, tránh thoát Hoàng Thương nâng. Diệp Phong, khá lắm Diệp Phong. Giao long trung quy là giao long, coi như là giao long cũng có biến rồng ngày đó. Triệu Cấu tàn bạo nói. Thời khắc này, hắn khắc sâu ý thức được, nắm giữ sức mạnh to lớn thật sự có thể tùy ý làm bậy, loại sức mạnh này thậm chí có thể ngự trị ở hoàng quyền bên trên. Chương 123, chấm muốn tu luyện võ đạo chương 123, chấm muốn tu luyện võ đạo quốc sư, bắt đầu từ ngày mai, chấm muốn tu luyện võ đạo. Triệu Cấu lời nói để Hoàng Thường trong lòng chấn động mạnh một cái. Vậy hạ, con đường võ đạo cần tiêu hao lượng lớn thời gian. Không sao, đem quốc sự giao cho thái tử, cũng nên để hắn học xử lý chính vụ. Triệu Cấu ánh mắt như cũng nhìn về phía Diệp Phong rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Diệp Phong mang đến sỉ nhục, hắn xin thể nhất định phải đòi lại. Tuân chỉ. Hoàng Thương bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp lại. Một bên khác, Diệp Phong đoàn người đi ra hoàng cung, trải qua địa phương, mọi người dồn dập né tránh. Vừa nãy tiếng nói của hắn vang vọng toàn bộ hoàng cung, tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn làm như thế, chính là muốn cho tất cả mọi người biết, chính mình không dễ trêu chọc, mặc dù đối mặt hoàng triều thế lực, cũng không hề sợ hãi. "Tiểu Hữu, ngươi giờ khắc này," Tiêu Giao Tử nhưng chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Vừa nãy cái kia nhất đao, hắn cũng cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Này nguy hiểm cũng không phải là đến từ thân thể, mà là bắt nguồn từ nội tâm, là một loại sức mạnh áp chế, để hắn cực kỳ khó chịu. "Làm sao? Vậy thì đem ngươi vị này cảnh giới tiên nhân cao thủ sợ rồi." Diệp Phong trêu nói. "Này, này, đương nhiên không có." Tiêu Giao Tử lập tức phủ nhận, sống hơn 200 năm, sao có thể dễ dàng bị dọa đến? "Vừa nãy đó là cái gì đao pháp? Ta có thể rõ ràng địa cảm giác được này nhất đao khủng bố, ngươi liền một phần lực đều không xuất ra." Tiêu Giao Tử lời nói để mọi người tại đây đều cảm thấy khiếp sợ. "Tiền bối, ngài là nói Diệp Vinh vừa nãy cái kia nhất đao liền một phần lực đều không dùng?" Lục Tiểu Phượng khó có thể tin tưởng địa hỏi, "Nếu như đúng là như vậy, Diệp Phong thực lực cũng quá khủng bố." "Không sai, các ngươi không đến cảnh giới tiên nhân, không có ngưng tụ ra nguyên thần, tự nhiên không cảm giác được này nhất đao đáng sợ." Tiêu Giao Tử lòng vẫn còn sợ hãi địa nói, "Loại sức mạnh này, thật giống không phải phàm nhân có thể nắm giữ. Đối mặt này nhất đao lúc, ta thậm chí có loại trực diện chân long cảm giác." "Chân long là cái gì? Trong lòng các ngươi rất rõ ràng." Lục Tiểu Phượng mọi người là Diệp Phong bằng hữu, Tiêu Giao Tử tự nhiên không dám thất lễ, chăm chú giải thích. "Như thế cường." Lục Tiểu Phượng quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. "Diệp huynh, thật không nghĩ đến đao pháp của ngươi như thế lợi hại." "Ha ha, ta sẽ bản lĩnh nhiều lắm đấy." Diệp Phong vui sướng địa nở nụ cười. "Này nhất đao gọi Du Long đao pháp." "Đương nhiên, chọn bộ đao pháp liền này nhất đao. Du Long đao pháp." Tuy chưa từng nghe tới, ngược lại cũng xứng với danh tự này. Tiêu Giao Tử gật đầu nói, "Xuất thế hữu hình, xuất đao có thế, Du Long đao pháp, không thẹn Du Long hai chữ." "Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu được thể chất đặc thủ trưởng thanh thể." "Ken. Ký chủ chú ý, này thể chất đã hòa vào người thân thể." "Hả? Ta làm sao không cảm giác?" Nghe được gợi ý của hệ thống, Diệp Phong không cảm thấy đến thân thể có dị dạng. "Ký chủ, thể chất đặc thủ cần kích hoạt. Hiện tại chỉ là hòa vào, chưa kích hoạt. Kích hoạt trường thanh thể cần đại lượng năng lượng, hiện nay năng lượng không đủ, chưa kích hoạt." "Hả? Thì ra là như vậy." Diệp Phong rõ ràng. "Nếu như dùng Bất Lao Thần Tuyển kích hoạt, cái nhìn này nước suối có đủ hay không?" "Đủ." Hệ thống khẳng định địa đáp lại. "Được, cấp độ kia rảnh rỗi lại kích hoạt, cũng không đổi." Diệp Phong âm thầm gật đầu. "Diệp huynh, có lúc ta thật cảm thấy cho ngươi là cái lao quái vật, không phải vậy làm sao biết nhiều như vậy bí ẩn, thực lực vẫn như thế khủng bố." Lục Tiểu Phượng trêu chọc lên Diệp Phong. Tuy nói Lục Tiểu Phượng lời này là trêu chọc, nhưng cũng ngầm có ý đối với Diệp Phong tán thành. Nghe nói như thế, Yêu Nguyệt lông mày cau lại, đôi mắt đẹp nhìn phía Diệp Phong, chờ hắn đáp lại. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người đều như thế. Liên A Tử giờ khắc này cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. "Ha ha, lẽ nào ta muốn nói cho các ngươi, ta sẽ thôi diễn thiên cơ." Diệp Phong cười khẽ nói. Nhìn mọi người dáng vẻ ấy, Diệp Phong chỉ có thể dùng chút hàm hồ lời giải thích đến ứng phó. "Ngươi lại còn gặp thôi diễn thiên cơ?" Yêu Nguyệt tràn đầy khó có thể tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên. "Này có chuyện gì ngạc nhiên?" Diệp Phong khẽ mỉm cười. "Thế giới to lớn như thế, cái gì kỳ lạ sự tình đều có khả năng phát sinh. Ở Linh Châu địa giới, có vị bị gọi là Nê Bồ Tát nhân vật, người này cũng có thể thôi diễn thiên cơ. Hùng bá mệnh cách chính là do hắn thôi diễn mà ra. Liên quan với Nê Bồ Tát sự tích, trước đó vài ngày Diệp Phong ở Minh Giáo lúc liền từng đề cập. Nê Bồ Tát, người này ta nghe nói qua." Lúc này, Tiêu Giao Tử mở miệng nói rằng, "Nghe nói người này đoán mệnh cực kỳ tinh chuẩn, còn đồn đại hắn nhân tiết lộ quá nhiều thiên cơ, dẫn đến cả người mọc đầy mù loét, nghĩ đến là gặp phải trời phạt." "A, thần tượng, ngươi bây giờ tiết lộ nhiều ngày như vậy cơ, sau đó sẽ không cũng giải mù loét chứ?" A Tử lo âu hỏi. "Ha ha, ta chắc chắn sẽ không, ta bản lãnh, há lại là hắn loại kia tay mơ có thể so với." Diệp Phong cười ha ha, lại nói, "Trời phạt vật này, chỉ cần có biện pháp che lấp tự thân khí tức, tự nhiên có thể tránh thoát đi. Như vậy là tốt rồi." Thấy tình hình này, A Tử yên lòng, nàng cũng không muốn chính mình thần tượng cả người mọc đầy mù loét, cái kia nhiều lắm khó coi. A một bên Vương Ngự Yên đồng dạng đem nỗi lòng lo lắng để xuống. Bởi vì trong hoàng cung gây ra to lớn động tĩnh, trong nháy mắt hấp dẫn đông đảo giang hồ nhân sĩ quan tâm, không ít cao thủ dồn dập lẹn vào hoàng cung, muốn biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mặt khác, thanh âm mới rồi tựa hồ là Diệp công tử. Lẽ nào Diệp công tử đến hoàng thành đến rồi? Mấy người trong lòng dồn dập suy đoán. "Hả?" Lúc này, một luồng cực kỳ bí ẩn khí tức trong nháy mắt gây nên Diệp Phong chú ý, ngay lập tức, phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân. Đạp đạp. Chỉ thấy một người hướng về Diệp Phong mọi người chậm rãi đi tới, hắn thân mang trường bào màu đen, đầu đội mũ trùm, cả người đều giấu ở trong bóng tối, có điều từ thân hình phán đoán, phải là một nam tử. Người này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà Tiêu Giao Tử thì lại nhíu mày. Người này là cao thủ tuyệt thế, chí ít đạt đến tiên nhân cảnh cường giả siêu cấp. Nghe được Tiêu Giao Tử lời này, Lục Tiểu Phượng mọi người trong lòng lại là cả kinh, có điều bây giờ bọn họ đã bị chấn động đến hơi choáng, trên mặt vẫn chưa hiện lộ ra quá nhiều biến hóa. "Yên tâm, ta cảm giác hắn không có ác ý." Diệp Phong lúc này mở miệng nói rằng. "Diệp huynh, vẫn là cẩn thận mới là tốt." Lục Tiểu Phượng nhắc nhở, "Ta biết thực lực ngươi mạnh mẽ, nhưng đừng lật thuyền trong mương." Lật thuyền trong mương chuyện như vậy, Lục Tiểu Phượng trải qua quá nhiều, bây giờ rất có kinh nghiệm. "Không có chuyện gì, người này đặc biệt am hiểu ẩn giấu, nếu như hắn muốn tàng, rất khó bị người phát hiện." Diệp Phong khoát tay áo một cái. "Có điều, hiển nhiên hắn không làm như thế, ngược lại nên ngang mà xuất hiện, nghĩ đến là có chuyện tìm ta." Nói xong, Diệp Phong hướng người kia hỏi, "Ngươi là tìm đến ta?" "Phải." Vậy nhân khẩu bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ. Nói xong, hắn xoay người đi vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Thấy tình cảnh này, Diệp Phong đối với Lục Tiểu Phượng mọi người nói, các ngươi đi cửa thành chờ ta. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, ngươi cẩn thận chút. Yên tâm, hắn thương không được ta. Diệp Phong vỗ vỗ Lục Tiểu Phượng bay. Ngay lập tức, hắn liền theo người kia đi vào cái kia hẻm nhỏ. Nói một chút đi, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Diệp Phong nhìn người kia bóng lưng hỏi. Toàn bộ Thần Châu giang hồ đều nói Diệp Phong không chỗ nào không biết, vậy ngươi không ngại đoán xem xem. Người kia chậm rãi xoay người, nhìn Diệp Phong nói rằng, dấu ở mũ trùm bên trong con mắt, lóe qua một tia sáng sắc bén. Đoán? Ta lười đến đoán. Có việc nói thẳng, ta không thời gian rảnh rỗi tại đây cùng ngươi mù tán gẫu. Diệp Phong hai tay ôm ngực nói rằng, trong lòng hắn có chút buồn bực, tại sao mỗi lần đụng tới kẻ không quen biết, cũng làm cho chính mình đoán, có phiền hay không à? Ngạch! Người kia cũng không nghĩ đến Diệp Phong lại không theo sáo lộ ra bài. Hắn vốn định nhìn Diệp Phong có hay không xem đồn đại bên trong như vậy không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Chủ yếu là người trong giang hồ đem hắn triệt để thần hóa, cái gì trích tiên hạ phàm, tiên nhân giáng thế, đời trước là thần tiên, đời này đầu thai là người, còn có cái gì địa ngục sứ giả loại hình cách nói quyết đại. Làm sao, không dự định nói sao? Vậy ta nhưng là cáo tử. Chỉ thấy Diệp Phong làm dáng muốn chạy, đối diện người kia nơi nào chịu thả hắn rời đi. Hắn nào dám cùng Diệp Phong động thủ, trước tiên không nói sau lưng chủ nhân có hay không cho phép, vừa nay hắn nhưng là tận mắt nhìn Diệp Phong thực lực, tự biết tuyệt đối không phải đối thủ. Không sai, người này chính là doanh chính phái tới Du Thuyết Đốn Yếu, Hắc Băng Đài thống lĩnh. Trước đây hắn biết được Diệp Phong đang ở Đại Minh, liền tức khắc khởi hành đi đến. Chờ hắn chạy tới Đại Minh, lại phát hiện Diệp Phong đã chuyển đạo đại tống, trong lòng buồn bực không thôi, vì gặp mặt một lần, quả thực chạy trốn chân đều muốn đứt bật mất. Đốn Nhược cũng không ngờ tới, Diệp Phong càng như vậy khó tìm. Ngăn ngắn mấy tháng, không ngờ ngang qua như vậy dài lâu lộ trình. Xin dừng bước. Đốn Nhược đội vã mở miệng hô. Nghe nói lời ấy, Diệp Phong dừng bước lại, xoay người nói rằng, làm sao? Muốn mở miệng? Ta đến từ Đại Tần. Đốn Nhược trực tiếp công khai thân phận. Ồ, Diệp Phong có chút bất ngờ, trước đây mới vừa ngộ quá chương hàm, tiếp theo lại bị Hắc Bạch Huyền Tiễn ám sát, bây giờ lại bước lên một vị cảnh giới thiên nhân cao thủ hàng đầu. Ngươi là Tần Hoàng người ở bên cạnh? Diệp Phong khẽ cau mày hỏi. Chính là. Đốn Nhược điểm đầu đáp, lần này đến đây chính là muốn xin mời tiên sinh gia nhập ta Đại Tần. Nơi này nói tới vào Tần, cũng không phải là đơn chỉ tiến vào Đại Tần cảnh nội, mà là chỉ gia nhập Đại Tần trận doanh. Sau khi nghe xong, Diệp Phong lắc lắc đầu, lập tức nhìn phía Đại Tống hoàng cung phương hướng. Vừa nãy tình cảnh đó, nói vậy ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng? Bởi vì Đại Tần mạnh hơn Đại Tống thịnh. Đốn Nhược liếc mắt một cái Đại Tống hoàng cung, trong giọng nói tràn đầy xem thường, càng mang theo một luồng bá đạo. Ha ha, xem ra Tần hoàng bên người quả nhiên không có hạng soạn sinh, mỗi người đều có như vậy khí thế. Diệp Phong khẽ cười nói, tiên sinh đây là đang khích lệ ta sao? Đốn Nhược không nghĩ đến Diệp Phong sẽ nói ra lời nói như vậy. Ngươi coi như đúng không? Diệp Phong đáp lại nói, tiên sinh, ngài còn không cho ta đáp án đây. Đốn Nhược nhìn chằm chằm Diệp Phong nói rằng, đáp án? Đáp án rất trọng yếu sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Ngạch. Đốn Nhược nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Hắn lần này đến đây xin mời Diệp Phong vào Tần, như không có cái sáng tỏ trả lời chắc chắn, trở lại nên làm gì phục mệnh. Một số thời khắc, có một số việc không cần cần phải có cái đáp án, tương tự như vậy, có vài thứ trong lòng rõ ràng là tốt rồi, không cần phải nói đến quá rõ. Diệp Phong âm thanh lại vang lên. Lời nói này để Đốn Nhược nghe được rơi vào trong sương ngủ, hoàn toàn không tìm được manh mối. Chương 124, ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có nhiều như vậy. Chương 124, ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi vẫn là trở về đi thôi, đừng ở trên người ta uổng phí thời gian, ta sẽ không gia nhập bất kỳ vương triều. Lần trước Trương Hàm đến thời điểm, ta để hắn cho Tần Hoàng mang quá một câu nói. Lần này, ta đồng dạng muốn ngươi giúp ta mang câu nói cho hắn. Nghe nói lời ấy, Đốn Nhược giấu ở mũ trùm dưới biểu hiện nhất thời trở nên vô cùng nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào, lập tức hướng về Diệp Phong chắp tay nói, tiên sinh mời nói. Thấy thế, Diệp Phong ánh mắt ở Đốn Nhược trên mặt ngắn ngủi dừng lại, lập tức hai tay chắp ở sau lưng, ngửa đầu lấy 45 độ góc nhìn về phía chân trời, quanh thân tỏa ra một loại phảng phất siêu thoát trần thế đặc biệt ý vị. Sinh mệnh biết bao ngắn ngủi, đúng như trên lá cây giọt sương, thoáng qua liền tiêu tan không còn hình bóng, thế nhân nhưng dù sao đang buôn ba bên trong truy tìm đáp án. Vận thế dường như mênh mông biển rộng, sóng lên sóng xuống chưa từng định số. Trường hoa văn đan sen mê ly, khó có thể hiểu thấu đáo. Cái kia huyền bí, sâu thẳm mà huyền diệu. Chiến kiếm ở nặng nề trong bóng đêm than nhẹ, tự một bài bi thương ca. Tuổi nguyệt như cùng che kín dị xét cổ gương đồng, chân trời bệnh trùng tơ năm này qua năm khác sẽ qua, khấu hưởng đại địa cánh cửa. Tinh phong lưu chuyển quy tích, ở thời gian bên trong trước mắt, khắc xuống tang thương ân ký. Cây cối vòng tuổi tung hoành đan dệt, phản phất phát họa ra thiên hạ thế cuộc đường biển. Chuyện thế gian dường như ván cờ, biến hóa thất thường, lại có ai có thể chân chính nhìn đấu? Dứt tiếng, Diệp Phong thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Đốn Nhược. Giờ khắc này Đốn Nhược lông mày nhíu chặt, hoàn toàn không có cách nào lĩnh hội những lời nói này bên trong chất chứa thâm ý tiên sinh nói ý cảnh sâu xa, thực sự không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể hiểu được. Đốn Nhược lại lần nữa hướng về Diệp Phong chắp tay nói rằng, được rồi. Diệp Phong khoát tay áo một cái, đem những câu nói này mang cho Tần Hoàng, hắn thì sẽ rõ ràng trong đó thâm ý. Đại Tần, ngày sau ta chắc chắn đi đến, nhưng không phải hiện tại. Tuân mệnh. Tại hạ ngay ở Đại Tần xin ngợi tiên sinh đại giá. Đốn Nhược trong lòng kích động không thôi, ít nhất phải đến như vậy một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Đúng rồi, còn có một chuyện báo cho, coi đời này căn bản không tồn tại thuốc trường sinh bất lão. Diệp Phong lại mở miệng nói rằng, chuyện này. Đốn Nhược không rõ Diệp Phong vì sao ở cuối cùng nói tới chuyện này, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, lời này cũng không phải là đối với hắn mà nói. Dù sao, thuốc trường sinh bất lão cũng không phải là hắn có tư cách tiếp xúc hoặc sử dụng đồ vật. Tiên sinh giáo huấn, tại hạ ổn thỏa khắc trong tâm cảm. Dứt lời, Đốn Nhược thân hình hóa thành một tia thanh phong, ở chỗ này biến mất không còn tăm hơi. A, thân pháp này đúng là mau lẹ. Nhìn Đốn Nhược rời đi phương hướng, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có nhiều như vậy, còn cuối cùng kết cục, ngươi có thể đi tới một bước nào, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Phong hướng về Đại Tần phương hướng tự lẩm bẩm. Hắn thu hồi ánh mắt, cũng rời đi này điều yên lặng hẻm nhỏ. Đốn Nhược xuất hiện, để Diệp Phong đã được kiến thức Đại Tần một tia gốc gác. Chỉ, Đại Tần cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lại như trước mắt người này, Diệp Phong thậm chí không biết lai lịch của hắn, nhưng có thể xác định chính là, Đại Tần cao thủ như vậy tất nhiên không phải số ít. Cùng lúc đó, ở một bên khác hoàng thành ngoài cửa lớn, Lục Tiểu Phượng mọi người từ lâu chờ đợi ở đây đã lâu. Đều qua lâu như vậy rồi, Diệp Minh làm sao còn không đi ra? Lục Tiểu Phượng đầy mặt lo âu nói rằng, không cần sầu lo, tiểu hữu thực lực chắc tuyệt, nếu là xảy ra chiến đấu, chúng ta nhất định có thể nhận biết. Tiêu Giao Tử mở miệng khuyên lơn. Ngạch, thật giống xác thực như vậy. Lục Tiểu Phượng bị Tiêu Giao Tử lời nói nghẹn đến nhất thời nghẹn lời. Ha ha, không nghĩ đến a, Lục Tiểu Phượng lại cũng có quan tâm ta thời điểm. Lúc này, xa xa truyền đến Diệp Phong tiếng cười lớn. Ngạch, thanh cửu bằng hữu, quan tâm không phải chuyện đương nhiên à? Lục Tiểu Phượng mỉm cười đáp lại. Làm sao, ngươi hiện tại không cảm thấy ta là lão quái vật? Nếu ta thực sự là lão quái vật, ngươi nên gọi ta tiền bối. Diệp Phong liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt. A, chuyện này. Lục Tiểu Phượng nhất thời nghẹn lời. Tiền bối. Hắn tiến đến Diệp Phong trước người, la lớn. Cút. Diệp Phong một cái vỗ bỏ Lục Tiểu Phượng mặt. Ha ha. Hoa Mãn Lâu thấy thế, không nhịn được cười to lên, không nghĩ đến a, Lục Tiểu Phượng cũng có ăn quả đáng thời điểm. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng nhưng không để ý chút nào, nhảy lên xe ngựa hỏi, Diệp Minh, đón lấy chúng ta đi về nơi đâu? Trực tiếp đi Linh Châu đi, chỗ ấy sau đó không lâu gặp có một thanh tuyệt thế hảo kiếm sinh ra. Diệp Phong nhìn phía Linh Châu phương hướng. Tuyệt thế hảo kiếm. Tây Môn Suy Tuyết nghe được Diệp Phong lời nói, trong mắt trong nháy mắt né qua tinh quang, là thế nào một thanh tuyệt thế hảo kiếm? Ừm, nên làm gì hình dung đây? Diệp Phong sờ sờ cằm, lập tức nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết trong tay bộ kiếm. Ngay lập tức, Diệp Phong nhẹ nhàng vung tay lên, Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, sau một khắc liền rơi vào Diệp Phong trong tay, Tây Môn Suy Tuyết thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Thật mạnh. Diệp Phong chậm rãi bước nhẹ không vỏ thân kiếm. Thanh kiếm này tuy thuộc hiếm thấy thần binh, nhưng nếu cùng trôi này tuyệt thế hảo kiếm lẫn nhau so sánh, nhưng có không đảo ngũ cự. Vừa dứt lời, Diệp Phong khẽ gậy thân kiếm, một tiếng reo rắc kiếm reo bỗng nhiên vang lên, khủng bố kiếm ý tùy theo tràn ngập ra. Sau đó, hắn cầm trong tay kiếm bức về cho Tây Môn Suy Tuyết. Chuyện này, kiếm ý càng cường thịnh như vậy, Tây Môn Suy Tuyết lập tức nhận ra được, chính mình bảo kiếm bên trong ẩn chứa một luồng cực cường kiếm ý, cũng không phải là xuất từ chính mình, mà là thuộc về Diệp Phong. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Phong, chăm chú nói rằng, thật không nghĩ đến, kiếm đạo của ngươi trình độ càng sâu như thế, e là cho dù là kiếm ma độc cô cầu bại kiếm ý, cũng chưa chắc có thể thắng được ngươi. Ha ha. Diệp Phong khẽ mỉm cười, vẫn chưa đáp lại Tây Môn Suy Tuyết than thở. Hảo hảo lĩnh ngộ kiếm ý này, đối với ngươi rất nhiều ích lợi. Hắn nói tiếp, cái kia tuyệt thế hảo kiếm cũng không thích hợp ngươi, để tâm bồi dưỡng trong tay ngươi thành kiếm này, tương lai hay là có thể đạt đến như vậy cảnh giới. Dứt lời, Diệp Phong nhảy lên tiểu bạch mã, chậm rãi đi về phía trước. Lúc này, Tiêu Giao Tử nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Tuyết bảo kiếm trong tay, kiếm ý này cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, ẩn chứa trong đó có thể chém phá tất cả khí thế. Hảo hảo lĩnh ngộ, nếu có thể hiểu được một, hai, nói không chắc có thể đạt đến kiếm đạo tầng cảnh giới thứ ba. Nghe nói lời ấy, Tây Môn Suy Tuyết trong lòng rung mạnh, kiếm ý này thật sự có lợi hại như vậy sao? Cứ việc hắn có thể cảm giác được Diệp Phong ở lại kiếm bên trong kiếm ý rất mạnh, nhưng không ngờ đến càng bị Tiêu Giao Tử coi trọng như thế, còn gọi hiểu được một, hai liền có thể đạt đến kiếm đạo tầng thứ ba. Bây giờ hắn vừa mới bước vào kiếm đạo tầng thứ hai, cách tầng thứ ba vẫn còn có rất dài khoảng cách. Không nghĩ đến, Diệp Phong càng đưa hắn như vậy dạy nặng một món lễ lớn. Ha ha. Tiêu Giao Tử cười nhạt, vẫn là câu nói kia, ngươi trương ngưng tụ nguyên thần, tự nhiên không cách nào nhận biết kiếm ý này bên trong ẩn dấu đáng sợ địa phương. Nói như thế, như kiếm ý này bạo phát, đủ để đem toàn bộ Đại Tống hoàng cung lật tung, chú ý, là toàn bộ hoàng cung, mà không phải vừa nãy cái kia một tòa cung điện. Chuyện này, Lục Tiểu Phượng nhất thời trận to hai mắt, vội vã đi tới Tây Môn Suy Tuyết bên người, quan sát tỉ mỉ kiếm trong tay của hắn, Tây Môn huynh, ngươi vẫn là đem bảo bối này nhận lấy đi, ta luôn cảm thấy không quá an toàn. Vạn nhất kiếm ý này bị kích thích ra đến, chúng ta cũng phải gặp xui xẻo. Vừa nãy Diệp Phong triển lộ thực lực còn sờ sờ ở trước mắt, bây giờ lại thể hiện ra càng mạnh mẽ kiếm ý, tất cả mọi người đều không rõ ràng, Diệp Phong đến cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết bản lĩnh. Yên tâm, kiếm ý này không dễ như vậy bị kích phát. Tiêu Giao Tử cười động viên nói. Thực sự là chưa từng ngờ tới, Diệp Tiểu Hữu không gần như chỉ ở đao đạo trên trình độ thâm hậu, liền ngay cả kiếm đạo tu vì là cũng như vậy bất phàm. Trước mắt, e sợ toàn bộ Thần Châu kiếm khách, cũng không có người có thể cùng hắn ngang hàng. Nay thật đúng là danh xứng với thực đao kiếm song tuyệt a. Làm đao kiếm song tuyệt bốn chữ này lại vang lên lúc, Lục Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết liếc nhìn nhau, hai người trong lòng đều không hẹn mà cùng địa nghĩ đến Truyền Ưng. Chỉ là lần này, bọn họ đã không hoài nghi nữa Diệp Phong chính là Truyền Ưng. Dù sao, rất nhiều chứng cứ đều rõ ràng mà cho thấy, Diệp Phong cũng không phải là Truyền Ưng. Chen, một tiếng vang nhỏ, Tây Môn Suy Tuyết cầm trong tay trường kiếm thu vào vỏ kiếm. Sau đó, hắn nhìn phía dần dần đi xa Diệp Phong. vậy chúng ta cũng lên đường thôi. Lục Tiểu Phượng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Liền, đoàn người lại lần nữa bước lên lữ đồ. Lần này, bởi vì Tiêu Giao Tử thầy cho ba người gia nhập, đội ngũ quy mô trở nên càng khổng lồ. Linh Châu ở vào Thần Châu Trung Nguyên khu vực hạch tâm, bởi vậy lại bị người môn gọi là Trung Châu. Từ Đại Tống đi đến Linh Châu lộ trình cũng không tính vô cùng xa xôi. Trên thực tế, Tiêu Giao Tử vẫn là đánh giá thấp Diệp Phong ở lại Tây Môn Suy Tuyết Thân Kiếm bên trong cái kia sợi kiếm ý này. Sợi kiếm ý có thể không bình thường, nó chính là Trảm Thiên kiếm ý, cứ việc chỉ có một kia, nhưng đủ để ung dung chém giết bất kỳ đạt đến quy nhất cảnh giới cường giả siêu cấp. Theo Diệp Phong thực lực không ngừng tăng lên, hắn có khả năng triển khai võ kỹ cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Huống chi, nay Trảm Thiên kiếm ý liền trời xanh đều có thể bổ ra, mặc dù Tây Môn Suy Tuyết vẹn vẹn lĩnh nội trong đó một kia, cũng đủ để cho hắn ở Thần Châu trong trốn giang hồ thông suốt không trở ngại. Dù sao, Trảm Thiên kiếm ý tuyệt đối không phải phổ thông giang hồ nhân sĩ có khả năng nắm giữ. Ở Diệp Phong mọi người sau khi rời đi, trước phát sinh ở Đại Tống Hoàng cung cái này đại sự cũng từ từ truyền bá ra. Chuyện thứ nhất, Diệp Phong vẹn vẹn ra tay một đòn, liền phá hủy Hoàng cung đại điện, sau đó còn có thể thong dong rời đi. Tất cả mọi người đều đối với Diệp Phong thực lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, ai cũng không nghĩ đến, bây giờ hắn chỉ dựa vào sức lực của một người, liền có thể cùng toàn bộ hoàng thất chống lại, hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong. Chuyện thứ hai, Diệp Phong cùng Đại Tống Hoàng thất trong lúc đó đến tuột cùng phát sinh cái gì? Vấn đề này vẫn xoay quanh ở sở hữu giang hồ nhân sĩ trong đầu, từ trước đến giờ hiền lành lịch sự Diệp công tử, tại sao lại tức giận như thế, dĩ nhiên công khai hướng về Đại Tống Hoàng thất ra tay. Chuyện thứ ba, Diệp Phong tại sao lại xuất hiện ở Đại Tống Hoàng cung? Tất cả mọi người không hiểu hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đó. Đồng thời, bọn họ đối với Diệp Phong cùng Tống Hoàng trong lúc đó mâu thuẫn cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Cái thứ tư sự, Diệp Phong cố sức chửi Tống Hoàng, mà Tống Hoàng nhưng không có bất kỳ đáp lại. Trước, Diệp Phong âm thanh mang theo chân khí, toàn bộ hoàng cung đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Người trong hoàng cung có thể nghe được, bên ngoài hoàng cung giang hồ cao thủ tự nhiên cũng có thể nghe thấy. Bọn họ tuy rằng không rõ ràng Diệp Phong cùng Tống Hoàng trong lúc đó ân oán, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại giang hồ nhân sĩ triển khai các loại suy đoán. Chương 125, Bái Kiếm Sơn Trang. Chương 125, Bái Kiếm Sơn Trang. Rất nhiều người cho rằng Tống Hoàng muốn từ Diệp Phong nơi đó được vật gì đó. Diệp Phong không chịu cho, hai bên liền mâu thuẫn trở nên gay gắt, ra tay đánh nhau. Đương nhiên, cũng có một nhóm người cảm thấy được, Diệp Phong dựa dẫm thực lực mình mạnh mẽ, làm việc thích làm gì thì làm, căn bản không đem Đại Tống Hoàng thất để ở trong mắt, tùy ý đạp lên Hoàng thất uy nghiêm, lấy này đến biểu lộ ra chính mình mạnh mẽ. Bộ phận này người cảm thấy tôi, Đại Tống Hoàng thất chịu đục, liền dường như chính mình chịu đục như thế, dù sao bọn họ cũng là Đại Tống con dân. Bọn họ tự nhận là lo liệu chính nghĩa, đối với Diệp Phong cách làm cực kỳ bất mãn. Dù sao, ở toàn bộ Thần Châu đại lục, đố kỵ Diệp Phong người không phải số ít, đặc biệt là ở Đại Tống cảnh nội. Lúc trước, chính là bởi vì Diệp Phong xuất hiện, mới làm cho Đại Tống Thiếu Lâm không thể không phong sơn. Thành Cửu đã từng minh hiếu, bọn họ tự nhiên muốn vì Thiếu Lâm lấy lại công đạo. Bây giờ có bôi đen Diệp Phong cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, lần này nhắm vào là Hoàng thất. Hoàng thất địa vị không phải là nho nhỏ Thiếu Lâm tự có thể đánh đồng với nhau. Nếu như Hoàng thất vận dụng toàn bộ sức mạnh, Diệp Phong còn có thể Đại Tống tiếp tục chờ đợi sao? Đương nhiên, cái con này có điều là những người giang hồ kia sĩ mong muốn đơn phương thôi. Dù sao, rất nhiều người một khi nhận định chuyện nào đó, cho dù sự thực cùng bọn họ tưởng tượng cách biệt rất xa, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Thời gian ở Diệp Phong đoàn người chạy đi trong quá trình nhanh chóng trôi qua, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệp Phong đại náo Đại Tống Hoàng cung sự tình, liền đem toàn bộ Đại Tống giang hồ quấy nhiễu dung chuyển bất an. Rất nhiều người đều không rõ ràng Diệp Phong cùng Hoàng thất trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng càng nhiều người hiếu kỳ chính là Diệp Phong thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào, dĩ nhiên có thể bằng sức một người áp chế toàn bộ Đại Tống Hoàng thất, sau đó còn có thể bình yên rời đi. Nguyên bản chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Đại Tống Hoàng thất bị mất mặt, như muốn đè xuống, có biết quá nhiều người, ở một ít có ý đồ riêng người thúc đẩy dưới, sự tình cấp tốc hướng về quanh thân hoàng triều khuếch tán. Bọn họ muốn bôi đen Diệp Phong, dù sao thế gian sở hữu hoàng triều đều không hy vọng thấy có người ngự trị ở hoàng triều bên trên, dù cho không phải là mình hoàng triều. Cũng trong lúc đó, đoàn người đuổi mấy ngày con đường, rốt cục đến Bái Kiếm Sơn Trang. Nhìn trước mắt đại sơn, tất cả mọi người dừng bước. Bái Kiếm Sơn Trang xây dựng lưng vào núi, bởi vì phía sau núi có một ngọn núi lửa, cho nên liền trích dẫn địa tâm ngọn lửa đến đúc kiếm. Bái Kiếm Sơn Trang liền xây ở sơn giữa sườn núi. Thành tựu đúc kiếm thế ra, bọn họ biết rõ đúc thật một thanh kiếm then chốt ở chỗ ngọn lửa. Tốt vật liệu cần cực cao nhiệt độ mới có thể hòa tan, địa tâm ngọn lửa là trong thiên địa tự nhiên ngọn lửa, là sở hữu đúc kiếm thế gia lựa chọn tốt nhất. Bái Kiếm Sơn Trang cùng chú kiếm thành đều sử dụng núi lửa ngọn lửa đến đúc kiếm. Ta cảm giác núi này bên trong có một luồng rất mạnh kiếm ý, nhưng cũng ẩn giấu đi không có tản mắt ra. Tây Môn ngẩng đầu nhìn hướng về giữa sườn núi Bái Kiếm Sơn Trang nói rằng, lẽ nào kiếm ý này chính là đến từ này thanh tuyệt thế hảo kiếm? Tây Môn Suy Tuyết quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Không sai, thanh kiếm này chính là tuyệt thế hảo kiếm, cũng là chúng ta tới đây bên trong mục đích. Diệp Phong đồng dạng nhìn về phía Bái Kiếm Sơn Trang nói rằng, Bái Kiếm Sơn Trang thành tựu Thần Châu đại lục hai đại đúc kiếm thế gia một trong, khí thế quả nhiên không phải bình thường a. Một bên Tiêu Giao Tử chậm rãi nói rằng, xác thực, này Bái Kiếm Sơn Trang cùng Lăng Vân Quật bên trong Hỏa Kỳ Lân còn có một chút ngọn nguồn. Nói xong, Diệp Phong liền hướng trên núi đi đến. Diệp Phong lời nói này, trong nháy mắt làm nổi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Diệp huynh, này Bái Kiếm Sơn Trang cùng Hỏa Kỳ Lân trong lúc đó, chẳng lẽ còn có cái gì không muốn người biết cố sự? Lục Tiểu Phượng tràn đầy nghi hoặc mà hỏi. Kỳ thực cũng không có bí ẩn gì, nghiêm chỉnh mà nói, Bái Kiếm Sơn Trang tồn tại ý nghĩa chính là định rèn đúc ra một cái có thể giết chết Hỏa Kỳ Lân tuyệt thế thần binh. Diệp Phong lời kia vừa thốt ra, trong lòng của mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Bái Kiếm Sơn Trang chí hướng dĩ nhiên rộng lớn như vậy. Rất nhanh, đoàn người liền đi đến Bái Kiếm Sơn Trang bên trong, lúc này nơi này đã tụ tập không ít người trong giang hồ, trong những người này có không ít cao thủ, hơn nữa trẻ tuổi tiên tri tiêu tử cũng có rất nhiều. Diệp Phong đoàn người đến nơi này, vẫn chưa đưa tới quá nhiều ánh mắt. Dù sao đến đây xem kiếm người thực sự quá nhiều, trong đó tự nhiên cũng pha tạp vào một ít ý đồ đoạt kiếm nhân vật. Ồ, này tranh tường. Lục Tiểu Phượng bỗng nhiên lưu ý đến bên cạnh trên vách tường điều khắc đồ án. Hán Nội Va Hô, Diệp Minh, các ngươi đều sắp sang đây xem. Nghe nói lời ấy, Diệp Phong mọi người dồn dập hướng Lục Tiểu Phượng đi đến. Lục Tiểu Phượng chỉ vào trên bích họa một con quanh thân thiêu đốt ngọn lửa hung thú, nói rằng: "Diệp Minh, con thú dữ này chẳng lẽ chính là Hỏa Kỳ Lân?" Có người hỏi tiếp: "Phía trên kia thanh kiếm này chính là tuyệt thế hảo kiếm sao?" Mọi người nhìn chăm chú này tấm tinh mỹ tranh tường, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Diệp Phong hai tay ôm ở trước ngực, đáp lại nói: "Không sai, này hung thú đúng là Hỏa Kỳ Lân, nhưng thanh kiếm này cũng không phải là tuyệt thế hảo kiếm." Lục Tiểu Phượng vô cùng nghi hoặc, hỏi tới: "Lời ấy nghĩa là sao?" Năm đó, Nạo nhà tổ tiên Nạo Nhật được Nhiếp Phong tổ tiên Nhiếp Anh nhờ bà, muốn rèn đúc một thành có thể chu diện Hỏa Kỳ Lân tuyệt thế bảo kiếm. Vì thế, Nạo Nhật lấy ra cất giấu đã lâu ngàn năm hàn thiết, còn xin mời hiện nay thập đại đúc kiếm sư cùng rèn đúc kiếm này, thanh kiếm này tên là Bại Vong Chi Kiếm. Tiêu Giao Tử nhìn trên bích họa kiếm, hỏi: "Lẽ nào này hàn thiết chính là cái kia bốn viên kỳ thạch một trong Hắc Hàn?" Diệp Phong gật đầu xác nhận, chính là Hắc Hàn. Hắn tiếp theo giải thích: "Hắc Hàn hàn tính cực cường, tự nhiên có thể khắc chế Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa, ngoài ra, nó còn có thể hấp thu thế gian tất cả năng lượng. Nhưng mà, để mọi người bất ngờ chính là, ở rèn đúc thanh kiếm này trong quá trình, phát sinh một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Ngay ở thanh kiếm này mới vừa thành hình trong nháy mắt, tỏa ra một luồng cực cường giết người bại vong khí. 10 vị đại sư đúc kiếm bên trong, có 9 vị nhân nhiễm phải này cố khí tức quỷ dị, trước sau nổ chết." "Cái gì? Thanh kiếm này dĩ nhiên quỷ dị như thế?" Lục Tiểu Phượng lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Tiêu Giao Tử cũng cảm khái nói: "Xác thực, thanh kiếm này mới vừa thành hình thì có như vậy uy lực, này Hắc Hàn quả nhiên không phải bình thường." Lục Tiểu Phượng lại lần nữa nghe được Hắc Hàn hai chữ, trong lòng có chút nghi hoặc, không hiểu này đến tuột cùng là cái gì đồ vật, liền hỏi: "Diệp huynh, này Hắc Hàn là?" Diệp Phong liền đại thể giảng giải Hắc Hàn lai lịch. Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu cùng với Tây Môn Suy Tuyết vợ chồng nghe xong, trong lòng đều cực kỳ khiếp sợ. Hoa Mãn Lâu lắc quạt giấy, cảm khái điệu nói: "Thật khó lấy tưởng tượng, này Hắc Hàn lai lịch càng lâu như thế xa, còn mang theo dày đặc sắc thái thần thoại." Lục Tiểu Phượng vuốt cái kia hai phiết trong râu, nói rằng: "Hỏa Kỳ Lân thành tiểu thượng cổ thần thú, phổ thông hàn cây sắt bản không cách nào khắc chế nó, thế gian e sợ chỉ có loại vật liệu này hàn tính mới có thể hoàn mỹ khắc chế." Ngay lập tức, hắn đưa mắt nhìn sang Diệp Phong, nói rằng: "Diệp huynh, nếu này bại vòng chi kiếm quái dị như vậy, nói vậy là bị Nạo nhà tổ tiên từ bỏ tiếp tục chế tạo, ngược lại chế tạo ra cái này tuyệt thế hảo kiếm đi." Diệp Phong cười tán dương: "Ha ha, Lục Tiểu Phượng quả nhiên thông tuệ hơn người, lập tức liền đoán được. Ngươi nói không sai, Nạo ngày một do 9 vị đại sư đúc kiếm bị này cố giết người bại vong khí ăn mòn mà chết, ngay lập tức sẽ bao bọc thanh kiếm này. Bởi vì ở đúc kiếm ngành nghề có như vậy một loại thuyết pháp, đúc kiếm sư chế tạo tuyệt thế bảo kiếm lúc, nếu như đúc kiếm sư nhân kiếm mà chết, vậy này thanh kiếm nhất định là một thanh hung kiếm. Hơn nữa, này bại vong chi kiếm còn chỉ là kiếm phôi, nó tỏa ra hung khí liền trực tiếp hại chết 9 vị đúc kiếm sư, nếu như thanh kiếm này đúc thành, uy lực của nó quả thực khó có thể tưởng tượng." Mọi người nghe Diệp Phong lời nói này, dồn dập gật đầu. Tiêu Giao Tử một bên gật đầu một bên suy tư nói: "Thuyết pháp này, ta cũng có nghe thấy. Trước đây ta du lịch Thần Châu đại lục lúc, từng nghe nói hai cái tuyệt thế hung kiếm, tên là Tướng Tài, Bảo Kiếm. Đồn đại rèn đúc này hai cái kiếm đúc kiếm sư chính là Tướng Tài cùng Bảo Kiếm, hai người bọn họ vốn là phu thê, nhân này hai cái kiếm làm mất mạng, vì lẽ đó này hai cái kiếm thành hung kiếm." Diệp Phong tiếp theo Tiêu Giao Tử lại nói: "Không sai, bây giờ này hai cái kiếm uy đại tần nông gia sử dụng. Toàn bộ Thần Châu đại lục, đại tần đế quốc kiếm tu số lượng nhiều nhất, danh kiếm cũng nhiều nhất. Có một vị gọi Phong Dâu Mép tướng kiếm đại sư, cho đại tần sở hữu danh kiếm làm một cái danh kiếm phổ, làm một chúng danh kiếm bài thứ tự. Tướng Tài, Bảo Kiếm là phu thế kiếm, liền đồng thời xếp ở vị trí thứ 5. Người thứ 5. Như thế hung kiếm, mới bài thứ 5. Lục Tiểu Phượng cảm thấy đến khó có thể tin tưởng. Tướng Tài, Bảo Kiếm tên ở Thần Châu trong chốn giang hồ hơi có truyền lưu, Lục Tiểu Phượng cũng biết một, hai, nhưng cũng không rõ ràng trong đó bí ẩn. Diệp Phong nói với Lục Tiểu Phượng: "Tướng Tài, Bảo Kiếm ở danh kiếm phổ bên trong bài thứ 5, đã toán rất mạnh. Người khả năng không biết, Phong Dâu Mép cái này danh kiếm phổ còn có khác một tầng thâm ý." Lục Tiểu Phượng mọi người tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Khác một tầng thâm ý?" Diệp Phong chậm rãi mà nói: "Cái này danh kiếm phổ không chỉ là cho danh kiếm xếp hạng, còn đem danh kiếm chủ nhân cũng bao hàm tiến vào. Tuy nói nhìn cái này danh kiếm phổ lượng nước trọng đại, nhưng cũng thể hiện kiếm chủ nhân thực lực, chẳng lẽ không đúng sao?" Nói, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Tây Môn Suy Tuyết, lại như trong tay hắn bảo kiếm, nguyên bản rất phổ thông, bởi vì hắn mà trở nên có ý nghĩa, nói như vậy, ngươi hiểu không? Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Diệp Phong, đáp lại nói: "Đã hiểu, chính là nói, tuyệt thế kiếm khách dù cho nắm một cái phổ thông kiếm gỗ, chỉ cần thực lực đủ mạnh, kiếm gỗ cũng có thể lên bảng." Diệp Phong nhẹ nhàng nở nụ cười: "Đúng rồi, chính là như vậy. Danh kiếm phổ, mấu chốt nhất ý nghĩa, ở chỗ chủ nhân của nó thực lực giao cho thanh kiếm này tướng tam. Cái gọi là danh kiếm phổ, hạt nhân chính là ở cái này tên tự trên. Danh kiếm phổ bên trong, có một cái gọi cự khuyết trọng kiếm, xếp hạng người thứ 11. Kiếm này cực kỳ trầm trọng, trời sinh không có thần lực người căn bản là không có cách múa, chỉ khi nào múa lên, uy lực to lớn, có thể xuyên đồng phủ, tuyệt thiết lệ, bị người giang hồ gọi là thiên hạ chí cường. Nguyên bản, nó ở danh kiếm phổ bên trong xếp hạng ở 200 tên ở ngoài. Nhưng nó chủ nhân thắng 7 được kiếm này sau, ngăn ngắn thời gian 3 năm bên trong thắng liên tiếp hơn trăm tràng, mạnh mẽ đưa nó xếp hạng tăng lên tới người thứ 11. Ngươi có thể nói thanh kiếm này không mạnh sao?
Không, nó rất mạnh.
Có thể lại gặp đến thắng 7 trước, nó làm sao liền xếp hạng 200 tên ở ngoài đây? Liên bởi vì không người nào có thể chân chính điều động nó, cũng không người nào có thể vì nó thắng được tiếng tăm. Vì lẽ đó, nó mới gặp xếp hạng 200 tên ở ngoài, đây chính là danh kiếm phổ chân chính ý nghĩa vị trí. Chương 126, Bộ Kinh Vân chương 126, Bộ Kinh Vân thì ra là như vậy. Lục Tiểu Phượng cao mày nói rằng, à, xem ra tên này kiếm phổ cũng không phải là đơn thuần sắp xếp thiên hạ danh kiếm, mà là ở sắp xếp người sử dụng tiếng tăm. Diệp Phong cười to nói, ha ha, chính là cái đạo lý này. Nhưng vào lúc này, một vị thanh niên nam tử mang theo một vị tuổi thanh xuân nữ tử đi tới. Một vị nam tử thân mang màu xanh lam kính trang, ở ngoài khoác màu xám áo choàng, đầu đầy tóc xoăn tự nhiên phát như mì ăn liền giống như xoa tung, người này chính là Bộ Kinh Vân. Diệp Phong nhìn thấy hai người này, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của bọn họ. Hả? Lục Tiểu Phượng ở một bên đánh giá người này, vẻ mặt có chút quái lạ, lập tức vừa nhìn về phía bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết. Này, đây là ngươi thất tán nhiều năm anh em rồi sao? Lục Tiểu Phượng vỗ vỗ Tây Môn Suy Tuyết vai. Thấy tình cảnh này, Tây Môn Suy Tuyết hướng Bộ Kinh Vân nhìn tới, mà Bộ Kinh Vân cũng chính nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Hai người liền như vậy đối diện, lẫn nhau trong mắt đều toát ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Nha, Vân đại ca, hán, ngươi các ngươi làm sao sẽ có được như vậy giống nhau a? Bộ Kinh Vân bên cạnh tuổi thanh xuân nữ tử trợn tròn hai mắt kinh hô. Cô gái này tên là Vu Sở Sở, là với gia trang người. Vị huynh đài này, xin hỏi ngươi là người nào? Lục Tiểu Phượng am hiểu nhất cùng người giao tiếp, lúc này mở miệng dò hỏi. Bộ Kinh Vân liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, vẫn chưa lên tiếng, hắn giống như Tây Môn Suy Tuyết, đều là tính cách cực kỳ lãnh có người. Bộ Kinh Vân, Thiên Hạ Hội Hùng Bá nhị đệ tử. Lúc này, Diệp Phong nói ra Bộ Kinh Vân thân phận. Là hắn. Phong Vân bên trong Bộ Kinh Vân. Lục Tiểu Phượng mang theo vài phần ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Bộ Kinh Vân. Nghe nói lời ấy, Bộ Kinh Vân lông mày cau lại. Trước mắt đám người kia dĩ nhiên không biết mình, xem ra bọn họ cũng không phải là đến từ Linh Châu. Ngươi là ai? Bộ Kinh Vân lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phong, mở miệng đặt câu hỏi. Ta, Diệp Phong. Diệp Phong đồng dạng ngữ khí lạnh nhạt đáp lại. Diệp Phong, ngươi chính là vị kia danh chấn toàn bộ Thần Châu giang hồ Diệp Phong. Bộ Kinh Vân trong lòng không khỏi một trận kinh hãi, không nghĩ đến càng sẽ ở nơi này gặp phải người này. Trong lòng hắn càng là âm thầm suy nghĩ, trên giang hồ đều đồn đại Diệp Phong không chỗ nào không biết, ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, hắn lần đầu gặp gỡ liền có thể nói thẳng ra thân phận của ta, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều là chút hư danh, không đáng nhắc tới. Diệp Phong khoát tay áo một cái. Làm sao, ngươi hôm nay đến đây, là muốn cướp đoạt cái kia tuyệt thế hảo kiếm? Không sai, thanh kiếm này ta nhất định muốn lấy được. Bộ Kinh Vân không hề ẩn giấu mà nói rằng. Diệp Phong gật gật đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là ngược lại nhìn về phía bên cạnh tranh tường. Ngươi tựa hồ đối với này tấm tranh tường cảm thấy rất hứng thú. Bộ Kinh Vân hai tay ôm ngực, nhìn trên tường tranh tường nói rằng, này tấm trong bích họa hung thú là Hỏa Kỳ Lân. Bộ Kinh Vân hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm trên tường tranh tường nói rằng, ồ, cũng thật là đây. Bên cạnh Vu Sở Sở thở nhẹ một tiếng, này tấm tranh tường cùng cha ta phát hiện giống như lúc, cha ta truy tìm bức họa này thật nhiều năm đều không có kết quả, không nghĩ đến ngày hôm nay lại ở đây lại gặp được. Chẳng lẽ nói, tranh vẽ này cùng Bái Kiếm Sơn Trang có liên quan gì sao? Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng mọi người nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ thấy hai tay hắn ôm ở trước ngực, tay phải vuốt nhẹ chính mình hai phiết tròm râu nói rằng, Bái Kiếm Sơn Trang thành lập chính là bởi vì tranh vẽ này bên trong Hỏa Kỳ Lân. Sau khi, Lục Tiểu Phượng đem Diệp Phong trước nói thuật lại một lần. Bộ Kinh Vân cùng Vu Sở Sở hai người nghe xong, trên mặt đều lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Thật không nghĩ đến, mấy trăm năm trước, Phong sư đệ tổ tiên lại cùng Ngạo nhà tổ tiên còn có như vậy một mối liên hệ. Bộ Kinh Vân thở dài nói, a, mấy trăm năm trước sự tình, ai có thể nói rõ đây? Diệp Phong nhẹ giọng nở nụ cười. Xác thực. Lục Tiểu Phượng gật gật đầu nói rằng, đang lúc này, Bái Kiếm Sơn Trang một tên đệ tử tới chỗ này, lập tức quay về Bộ Kinh Vân chắp tay nói rằng, Bộ thiếu hiệp, nhà ta thiếu trang chủ cùng các vị cao thủ đã ở thử kiếm đài xin đợi đã lâu. Nghe nói như thế, Bộ Kinh Vân gật gật đầu, biểu thị tự mình biết hiểu. Xem ra, mọi người làm đến gần đủ rồi. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, đoàn người liền theo tên đệ tử này đi đến thử kiếm đài. Lúc này, nơi này từ lâu tụ tập đông đảo giang hồ nhân sĩ. Thử kiếm giữa đài, có một tòa lò lửa, trong lò lửa cắm vào một cái toàn thân đen kịt trường kiếm. Đây chính là tuyệt thế hảo kiếm. Lục Tiểu Phượng tự đủ. Không, thanh kiếm này cũng không phải là tuyệt thế hảo kiếm. Tây Môn Suy Tuyết lắc lắc đầu, nó tuy rằng so với trường kiếm bình thường lợi hại một ít, nhưng tuyệt đối không phải này thanh tuyệt thế hảo kiếm. Lời ấy nghĩa là sao? Lục Tiểu Phượng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì thanh kiếm này bên trong không có loại kia kiếm ý. Nói tới chỗ này, Tây Môn Suy Tuyết đưa mắt tìm đến phía Ngạo Kiếm Sơn Trang phía sau núi Mộ Kiếm. Tuyệt thế hảo kiếm là ở chỗ đó. Lục Tiểu Phượng theo Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt nhìn tới, trong lòng nhất thời hiểu rõ, thì ra là như vậy. Có điều, Bái Kiếm Sơn Trang vì sao phải diễn như thế vừa ra đây? Lục Tiểu Phượng hơi nghi hoặc một chút. Hay là vị này Bái Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ muốn mượn này biểu diễn một hồi chính mình phong thái đi? Diệp Phong cười nói, dù sao hôm nay đến rồi nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ. Nghe được Diệp Phong lời này, Lục Tiểu Phượng nhìn ngồi ở địa vị cao vị kia Tắc Phong Lộ Liêu thanh niên, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Người này gọi ngạo thiên, lòng cao hơn trời, nhưng không hề thực lực, còn ngông cuồng tự đại. Diệp Phong lúc này lời bình nói. Lúc này, ngạo thiên lập tức đứng lên, hướng về một đám giang hồ nhân sĩ ôm quyền nói rằng, lần này xin mời các vị giang hồ hào kiệt đến Bái Kiếm Sơn Trang tham gia kiếm tế đại lễ, ta thành tiểu Bái Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, đa tạ đại gia nể nang mặt mũi, để Bái Kiếm Sơn Trang rồng đến nhà tôn. Này, ngươi ít nói chút phí lời, nói thẳng nói đây rốt cuộc là một cái ra sao tuyệt thế hào kiếm. Đã có người không kiềm chế nổi mà nói rằng. Thế thế, ngạo thiên nhìn người kia một ánh mắt, trong mắt lóe ra một tia không thích, bốn phía rất nhanh liền mơ hồ tràn ngập lên sát ý. Chúng ta Bái Kiếm Sơn Trang tiêu hao thời gian trăm năm mới chế tạo ra như thế một thanh tuyệt thế thần binh, bây giờ thanh bảo kiếm này sắp sinh ra, nó sinh ra sau khi có thể làm cho thiên hạ sở hữu bảo kiếm đều ảm đạm phai mờ, để thiên hạ sở hữu thần binh đều thua chị kém em. Nói nó cả thế gian vô song cũng không quá đáng, vì lẽ đó ta vì nó đặt tên là tuyệt thế hảo kiếm. Thanh kiếm này đúng là tuyệt thế thần binh, nhưng muốn nói cả thế gian vô song thì có chút nói ngoa. Lúc này Diệp Phong mở miệng nói rằng, bây giờ hắn đang lo không có thích hợp thời cơ giảng giải Thần Châu Đại Lục tuyệt thế thần binh, trước mắt này không phải là một cơ hội sao? Nghe được Diệp Phong lời này, Ngạo Thiên cau mày, quay đầu hướng hắn xem ra, xin hỏi vị thiếu hiệp kia là? Ngạo Thiên ôm quyền dò hỏi. Tại hạ Diệp Phong. Diệp Phong cũng trở về thi lễ. Diệp Phong hai chữ vừa mới lối ra, mở miệng, trong nháy mắt gợi ra rối loạn tương mừng. Diệp Phong, nhưng là gần nhất danh chấn Thần Châu vị kia Diệp công tử. Nếu thật sự là hắn, vậy chúng ta vận khí cũng quá tốt rồi, không nghĩ đến hôm nay có thể ở đây nhìn thấy trong lòng ta thần tượng. Nghe đồn Diệp công tử là Trích Tiên hạ phàm, khí chất như tiên, còn không chỗ nào không biết. Nghe được mọi người nghị luận, Ngạo Thiên cũng không nghĩ đến trước mắt người này chính là Diệp Phong, không xác định có hay không vì chính mình suy nghĩ người kia. Xin hỏi, vị bằng hữu này nhưng là gần nhất ở Thần Châu giang hồ truyền được nhốn nháo Diệp công tử. Ngạo Thiên lại lần nữa ôm quyền hỏi, hiển nhiên, lần này thái độ cung kính rất nhiều. Như thế gian này lại không người thứ hai gọi danh tự này, cái kia chính là ta. Diệp Phong cười khẽ mở miệng, nụ cười kia dường như ngày xuân cùng phong lướt qua, phản phất có thể đem thế gian sở hữu đen tối hết mức xua tan. Thấy Diệp Phong thản nhiên thừa nhận thân phận, hiện trường mọi người tâm tình càng tăng gọn. Trời ơi, đúng là Diệp công tử. Chuyện này, Diệp công tử dĩ nhiên đến Linh Châu. Nếu như Diệp công tử xuất hiện ở Linh Châu tin tức truyền đi, không thông báo đưa tới bao nhiêu cao thủ võ lâm. Đúng vậy, nghe nói trước đó vài ngày, Thiên Hạ hội người còn muốn đi Thái Âm quận tìm Diệp công tử đây. Giờ khắc này, Ngạo Thiên nhìn phía Diệp Phong ánh mắt tràn đầy cung kính. Người thanh danh lại như cây có bóng tử, ở như vậy hiển hách danh tiếng bên dưới, tất nhiên sẽ không có sóng đến hư danh hạng người. Bất kể là liên quan với Diệp Phong các loại nghe đồn, vẫn là hắn thực lực chân thật, Bái Kiếm Sơn Trang đều đắc tội không nổi. Trước đó vài ngày Diệp Phong đại náo đại tống hoàng cung sự tình, Ngạo Thiên cũng có nghe thấy. Diệp công tử giá lâm Bái Kiếm Sơn Trang, thật là làm cho Hàn Xá rồng đến nhà tôn a. À, nếu như này to lớn Bái Kiếm Sơn Trang đều xem như là Hàn Xá, vậy này thiên hạ không biết có bao nhiêu địa phương có thể xưng là sống nghèo. Diệp Phong khẽ cười nói, lần này không mời mà tới, mong rằng thiếu trang chủ xin đừng trách. Nơi nào lời nói, Diệp công tử có thể quan lâm, là Bái Kiếm Sơn Trang mạc đại vinh hạnh, sao dám trách tội. Ngạo Thiên vội vã xua tay đáp lại. Một bên Lục Tiểu Phượng mọi người thấy thế, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ tuy biết Diệp Phong danh tiếng vang dội, nhưng không ngờ quá lực ảnh hưởng của hắn càng to lớn như thế. Vừa nãy nghe Diệp công tử nói, Thần Châu đại lục còn có rất nhiều tuyệt thế thần binh. Ngạo Thiên hướng về Diệp Phong dò hỏi. Không sai. Diệp Phong gật đầu, Thần Châu đại lục xác thực tồn tại không ít tuyệt thế thần binh, những này thần binh hay là không sánh được tuyệt thế hảo kiếm, nhưng cũng có một chút so với tuyệt thế hảo kiếm cường đại hơn. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt làm nổi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Diệp công tử, nghe nói ngài bác học đa văn, cho chúng ta nói một chút Thần Châu trên mặt đất thần binh lợi khí đi, cũng làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Đúng đấy Diệp công tử, ngài kiến thức rộng rãi, cho chúng ta nói một chút đi. Ở bộ kinh vân bên cạnh Vu Sở Sở nhìn Diệp Phong, lòng tràn đầy nghi hoặc, Vân đại ca, cái này Diệp Phong rất lợi hại phải không? Tại sao những người này đều đối với hắn cung kính như thế đây? Bộ kinh vân gật đầu, không sai, người này đúng là cái đại nhân vật. Người không ở trong giang hồ, không biết thanh danh của hắn lớn bao nhiêu. Nói như thế, toàn bộ Thần Châu đại lục, ở trong chốn giang hồ lang bạc người, sẽ không có không biết hắn danh hiệu. A, như thế lợi hại. Vu Sở Sở kinh ngạc không thôi. Không chỉ như vậy, nghe nói một ít hoàng triều thế lực đều đang cực lực muốn lôi kéo hắn. Bộ kinh vân lại nói, a, thực sự là khó có thể tưởng tượng, người trong giang hồ dĩ nhiên có thể có lớn như vậy năng lực. Vu Sở Sở khó có thể tin tưởng. A, Diệp Phong bản lĩnh cũng không nhỏ, chờ xem đi, hắn vậy thì muốn bắt đầu biểu diễn. Lục Tiểu Phượng nhìn Vu Sở Sở cười nói,